Chương 53 Cao Tinh cùng Ninh Nhu, chương 53 Cao Tinh cùng Ninh Nhu. Giờ phút này, Bạch Vô Cực trên thân làn da giống như sắt thép, phản xạ cả số ô thuộc giống như quang trạch, mà dung mạo của hắn cũng biến thành càng thêm hung ác. Trương Phàm lão tử hôm nay liền muốn phế bỏ ngươi. Nói đi, Bạch Vô Cực lần nữa hướng phía Trương Phàm xung đi, tại hắn chạy trong quá trình, mỗi một bước đều có thể trên mặt đất dâm ra một cái thật sâu hố to, lực lượng khủng bố đến cực điểm. Trương Phàm lần nữa thôi động linh khí, nắm đấm màu vàng nóng một quyền đánh vào hướng hắn vọt tới Bạch Vô Cực trên thân, nhưng chỉ là truyền đến kim loại tiếng va chạm, Bạch Vô Cực một chút việc đều không có, ngược lại là Trương Phàm bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trương Phàm tâm kinh Bạch Vô Cực nhục thân thực lực, cái này rất rõ ràng so trước đó lại tăng lên một cái cấp độ, vừa rồi Trương Phàm còn có thể bằng vào nhục thân cùng Bạch Vô Cực đánh hám, hiện tại liền ngay cả hắn đều có chút gánh không được, bất quá Trương Phàm cũng không nhục trí, bởi vì hắn biết chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình cảnh giới so với đối phương thấp đưa đến. Bạch Vô Cực lần nữa hướng phía Trương Phàm mà đi, lập tức một quyền trực tiếp đối với Trương Phàm chán đập tới, trong không khí vang lên tiếng xé gió. Đỗ Trường Nguyệt lúc này lo lắng hô, Trương Phàm coi chừng. Đỗ Trường Nguyệt giờ phút này cũng là không gì sánh được lo lắng Trương Phàm, nguyên bản hắn nhìn Trương Phàm cùng Bạch Vô Cực đánh khó phân thắng bại, coi là Trương Phàm coi như không thắng tối thiểu cũng sẽ không thua, nhưng không nghĩ tới cái này Bạch Vô Cực vậy mà che giấu thực lực, cục diện bây giờ cũng không lạc quan. Trương Phàm một cái lắc mình nhanh chóng tránh thoát Bạch Vô Cực một quyền, sau đó nghiêng người một cái đá ngang đá hướng Bạch Vô Cực cổ, chỉ bất quá một cước này mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng chỉ là để Bạch Vô Cực đầu có chút nghiêng một chút. Sau đó Bạch Vô Cực đỉnh lấy Trương Phàm chân đem đầu từ từ vòng vo trở về, nhe răng cười nói, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy vậy liền nhất định phải thua, sau đó đưa tay hướng phía Trương Phàm chân chụp tới. Trương Phàm thấy thế hướng về sau nhảy lên, nhanh chóng thoát ly Bạch Vô Cực chiến đấu phạm vi. Trải qua vừa rồi thăm dò, Trương Phàm đã nhìn ra, Bạch Vô Cực mặc dù nhục thân lực lượng cùng cường độ tăng cường rất nhiều, nhưng cũng bộc lộ ra một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, đó chính là tốc độ so trước đó càng chậm hơn, chỉ cần Trương Phàm một mực tránh né, đoán chừng cái này Bạch Vô Cực ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Các ngươi nhìn Trương Phàm công kích đối với Bạch Vô Cực căn bản không tạo được nửa điểm tổn thương, ta liền nói Trương Phàm không phải Bạch Vô Cực đối thủ. Lúc này đứng ở đằng xa Bạch Hổ viện đệ tử đắc ý nói. Nhưng lúc này đệ tử khác căn bản không có phản ứng hắn, từng cái chau mày, biểu lộ nghiêm trọng, bọn hắn đều không có nghĩ đến cái này Bạch Vô Cực giấu sâu như vậy, may mắn Trương Phàm đem hắn ép bại lộ át chủ bài, nếu không phía sau tứ viện thi đấu thật là có khả năng bị hắn âm, không biết phía sau Trương Phàm nên như thế nào ứng đối. Bạch Vô Cực loại mô thức này bên dưới mặc dù rất mạnh nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, liền nhìn Trương Phàm có phát hiện hay không. Lúc này nơi xa đi tới một tên người mặc Huyền Võ viện phục sức đệ tử mỉm cười nói. Đám người nhìn lại, nguyên lai là Huyền Võ viện Cao Tinh, hắn nhưng là Huyền Võ viện người thứ nhất, đám người không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Lúc này một bên khác cũng truyền tới đệ tử tiếng kinh hô. Chỉ gặp nơi xa mấy tên nữ tử hướng phía Trương Phàm cùng Bạch Vô Cực giao chiến địa điểm đi tới, trong đó dẫn đầu nữ tử dáng dấp da trắng mỹ mạo, một đôi đùi ngọc bị váy ngắn bao khỏa, mười phần dụ hoặc. Nữ thần của ta Ninh Nhu vậy mà cũng tới. Lúc này một tên Huyền Võ viện đệ tử nhìn xem hướng phía nơi này đi tới Ninh Nhu, hai mắt sáng lên nói ra: người ta thế nhưng là Phượng Hoàng Biện Thiên Tiêu số 1, trả lại ngươi nữ thần, ngươi cũng chỉ có thể ban đêm nằm mơ thời điểm ngẫm lại. Một tên khác Huyền Võ viện đệ tử không nể mặt mũi nói. Linh Nu đi đến Cao Tinh cách đó không xa khẽ cười nói, Cao Tinh sư minh nói không sai. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Cao Tinh sư minh thực lực tựa hồ lại tinh tiến không ít. Cao Tinh thì là đồng dạng mỉm cười đối với Linh Nu khách cả giận, Linh Nu sư muội nói đùa, cùng ngươi so ra ta chút thực lực ấy không tính là gì. Phượng Hoàng viện cùng Huyền Võ viện quan hệ vẫn luôn rất không tệ, cho nên hai viện đệ tử rất nhiều đều tương đối quen thuộc. Không nghĩ tới lần này Bạch Hổ viện đến chúng ta cái này khiêu khích sẽ dẫn tới nhiều đệ tử như vậy chú ý, trước đó thế nhưng là căn bản không người đến nhìn. Đỗ Trường Nguyệt nhìn phía xa đám người cảm thán nói, dù sao chúng ta lần trước đem Bạch Hổ viện đánh thẳng rồi, lần kia thế nhưng là đưa tới phong ba không nhỏ, bọn hắn đương nhiên sẽ hiếu kỳ chúng ta Thanh Long viện làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy, phải biết dĩ vãng đều là chúng ta bị ngược. Bàn tử ở một bên hồi đáp. Thanh Long viện mấy người nghe xong nhẹ gật đầu, cảm thấy bàn tử nói có lý. Mà Trương Phàm cùng Bạch Vô Cực giờ phút này cũng không có chú ý tới tình huống xung quanh, hai người bọn họ tình huống hiện tại phi thường bi diệu, Bạch Vô Cực đối với Trương Phàm điên cuồng xuất thủ, mà Trương Phàm thì là đang điên cuồng né tránh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trương Phàm ngươi cả ngày né tránh chỉ biết coi con rùa đen rút đầu sao? Bạch Vô Cực một mực công kích không đến Trương Phàm, giờ phút này cũng là tâm phiền ý loạn, đối với Trương Phàm rêu cợt nói. Bên cạnh vây xem Bạch Hổ viện đệ tử cũng ồn ào nói Trương Phàm ngươi có phải hay không nam nhân a, sẽ chỉ tránh sao? Khoảng cách Bạch Hổ viện đệ tử cách đó không xa Phượng Hoàng viện đệ tử lập tức không vui, trong đó một tên nữ đệ tử một tay chống nạnh, tay chỉ Bạch Hổ viện tên nam đệ tử kia nói ra, không thể tránh sao, ai quy định? Bạch Hổ viện nam đệ tử vốn định phản bác, kết quả hắn nhìn thấy những cái kia Huyền Võ viện nam đệ tử giờ phút này đang hung thần ác sát theo dõi hắn, vừa tới bên miệng lời nói lập tức nuốt xuống. Không có cách nào, đối phương người đông thế mạnh, Bạch Hổ viện tên đệ tử kia cũng không đốc. Hắn biết Phượng Hoàng viện bởi vì đều là nữ đệ tử, cho nên bình thường đều lại nhận mặt khác tam viện chiếu cố, đồng thời mặt khác tam viện nam đệ tử rất nhiều đều đang theo đuổi Phượng Hoàng viện nữ đệ tử, cho nên hắn cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Trương Phàm ngừng lại không còn tranh né, ngược lại nói ra, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi cái gọi là kim cương thể tầng thứ 2 rốt cuộc mạnh cỡ nào, kết quả ngươi làm ta phi thường thất vọng, đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Lập tức Trương Phàm tay phải một nắm, Thôn Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, màu vàng linh khí tại trên thân kiếm phun trào, tản mát ra chướng mắt kim quang. Bạch Vô Cực thấy thế không gọt nói làm sao, ngươi cho rằng cầm kiếm liền có thể chiến thắng ta, nằm mơ đâu. Trương Phàm đồng thời phản ứng hắn, thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vô Cực bên người, sau đó tay phải dùng sức hất lên, Thôn Thiên kiếm hướng thẳng đến Bạch Vô Cực bình chặt mà đi, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, mười phần chói tai. Bạch Vô Cực thấy thế thần sắc y nguyên không gọn, tay phải một quyền hướng phía Thôn Thiên kiếm đập tới, màu vàng đất linh khí tại hắn trên nắm tay lưu chuyển. Vây nắm đấm cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, Bạch Vô Cực sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thanh kiếm này không bình thường, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn hướng phía toàn thân hắn đánh tới, lập tức cả người hắn bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy khối ven đường cự thạch lúc này mới dừng lại. Phượng Hoàng viện cùng Huyền Võ viện đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, bọn hắn rất nhiều người trước đó cũng không có được chứng kiến Trương Phàm chiến đấu, cho nên đều bị Trương Phàm một kiếm này chấn kinh, đồng thời bọn hắn càng không biết Trương Phàm lại còn dùng kiếm. Lúc này Ninh Nu cùng Cao Tinh cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới Trương Phàm một kiếm chi uy vậy mà như thế to lớn, đem có được kim cương thể Bạch Vô Cực đều đánh bay ra ngoài. Trái lại thời khắc này Thanh Long viện đệ tử thì tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn hắn phần lớn người đều giải Trương Phàm thực lực. Bạch Vô Cực từ trong đống đá vụn bò lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa Trương Phàm. Hắn mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là vừa rồi Trương Phàm một kiếm này cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Phàm dưới một kiếm uy lực vậy mà có thể đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Đồng thời Bạch Vô Cực thông qua chiến đấu mới vừa rồi đánh giá ra, Trương Phàm kiếm tối thiểu trọng số ngàn cân, nghĩ tới đây hắn đều có chút dùng mình, nặng như vậy kiếm người bình thường ngay cả cầm đều không cầm lên được, cái này cũng nói rõ tấm này phàm nhục thân khả năng còn mạnh hơn hắn, chỉ là cảnh giới hiện tại còn quá thấp thôi. Chương 54 đánh bại Bạch Vô Cực, chương 54 đánh bại Bạch Vô Cực. Trương Phàm tay cầm Thôn Thiên kiếm giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như lần nữa hướng phía Bạch Vô Cực cực tốc lao đi, Trương Phàm nếu chân chính động thủ, hắn liền sẽ không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Bạch Vô Cực thấy thế lần nữa bộc phát ra linh khí cùng Trương Phàm chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều là nhục thân cường hành người, chiến đấu cũng là đặc biệt kịch liệt, chỉ công không tuân thủ, nhìn vây xem những người kia đều có chút kích động. Đây mới là nam nhân ở giữa chiến đấu a. Lúc này một tên Huyền Võ viện đệ tử nhìn xem Bạch Vô Cực cùng Trương Phàm hai người chiến đấu, nhịn không được nói ra. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, cục diện xuất hiện biến hóa, trước đó Trương Phàm ý kháo Thôn Tiên kiếm hơi chiếm thượng phòng, nhưng là hai người trên cơ bản hay là thuộc về thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng bây giờ khác biệt, Bạch Vô Cực dần dần bị Trương Phàm áp chế, đến cuối cùng càng là chỉ có phòng thủ phần, ngay cả một kia cơ hội tiến công cũng bị mất. Cục diện lại biến thành dạng này cũng là bởi vì Bạch Vô Cực linh khí tiêu hao quá lớn, đã nhanh nếu không đánh được. Mà vây xem những đệ tử kia giờ phút này chỉ thấy được Trương Phàm hai tay giơ cự kiếm màu đen, điên cuồng chém vào lấy Bạch Vô Cực, mà Bạch Vô Cực thì là hai tay ngăn tại trước người, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tấm này phàm là ma quỷ sao? Hai người đánh lâu như vậy, y nguyên sinh long hoạt hổ bộ dáng, phảng phất đại chiến mới bắt đầu mở dạng, mà Bạch Vô Cực rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm. Một tên Huyền Võ viện đệ tử nhịn không được nói ra, Bạch Vô Cực phải thua. Lúc này Cao Tinh đột nhiên nói ra, chỉ thấy lúc này Trương Phàm từ trên cao đi xuống lần nữa một kiếm hướng phía Bạch Vô Cực bổ tới, một kiếm này uy lực rõ ràng càng hơn di vãng, Thôn Thiên kiếm mang theo tiếng xé gió đụng vào Bạch Vô Cực trên cánh tay, Bạch Vô Cực phát ra kêu đau một tiếng, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị Trương Phàm một kiếm này trực tiếp bổ bị gối, Bạch Vô Cực dưới chân cũng vang lên tiếng nổ mạnh, mặt đất vết dạn lấy Bạch Vô Cực làm trung tâm hướng phía bốn phía giải mà đi, giống như mạng nhện bình thường. Giờ phút này hiếm thấy một màn xuất hiện, mọi người liền thấy Trương Phàm cầm Thôn Tiên kiếm điên cuồng hướng phía Bạch Vô Cực chém vào mà đi, mà Bạch Vô Cực nửa quỳ trên mặt đất, hai tay hoành ngăn tại trước người, ngăn cản Trương Phàm cái kia giống như báo tố bình thường điên cuồng chém vào, Bạch Vô Cực dưới thân mặt đất không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, dần dần tạo thành một cái cự đại hố sâu, đồng thời tại dần dần mở rộng. Bạch Vô Cực giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, chỉ gặp hắn khỏe miệng máu tươi càng chảy càng nhiều, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, hắn đã đạt tới cực hạn. Trương Phàm thấy thế biết là thời điểm kết thúc, thế là dùng kiếm vẩy một cái, Bạch Vô Cực dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Phàm một kiếm đánh bay, thân thể đã mất đi cân bằng. Trương Phàm nắm lấy thời cơ, tay phải nhất chuyển lợi dụng sống kiếm hung hăng chụp về phía Bạch Vô Cực đầu gối, tiếng xương gãy trong nháy mắt vang lên, Bạch Vô Cực từ không trung ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt cộng thêm quá độ tiêu hao để hắn triệt để ngất đi. Trương Phàm tay cầm Thôn Thiên kiếm đứng tại Bạch Vô Cực bên cạnh, trên người Thanh Long viện long văn áo lục theo gió mà động, lúc này giống như một tôn chiến thần bình thường, sừng sững ở giữa thiên địa. Ta nói qua, còn dám đến khiêu khích ta Thanh Long viện, ta chắc chắn phế đi chân của hắn. Trương Phàm mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng nói ra. Chỉ là Trương Phàm thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là chung quanh những đệ tử ngoại môn kia lại đều nghe được, mới vừa rồi còn ồn ào náo động hoàn cảnh lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì bọn hắn đều bị Trương Phàm thực lực làm chấn kinh. Cái này, tấm này phàm mạnh như vậy sao? Đây là người mới sao? Một tên Huyền Võ viện đệ tử ngơ ngác nhìn nơi xa tay cầm Thôn Thiên kiếm Trương Phàm nói ra. Lần này người mới quả nhiên có chút biến thái a. Một tên khác Huyền Võ viện đệ tử cũng là cảm thán nói, "Hoa, ta đột nhiên phát hiện hắn rất đẹp a, trước đó làm sao không có phát hiện đâu." Lúc này một tên đứng tại Linh Nhu bên người Phượng Hoàng viện nữ đệ tử nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng động tình nói ra, chỉ gặp nàng mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là thân hình của nàng thật là có lồi có lõm, làm cho người huyết mạch phấn trường, lại thêm cái kia trắng non thanh thuần gương mặt, loại tương phản này cảm giác, người nam nhân nào chịu nổi. Người nha đầu chết tiệt này, động xuân tâm. Linh Nhu vỗ một cái nữ tử đầu vừa cười vừa nói, "Nào có, người ta chỉ là cảm thán một chút mà thôi rồi." Nữ tử kia có chút túi đầu xuống sắc mặt đỏ lên nói, "Đi, ta giúp ngươi đi cùng hắn nói." Linh Nhu lôi kéo bên người nữ tử liền muốn hướng phía Trương Phàm đi đến. Nữ tử kia tranh thủ thời gian kéo lại Linh Nhu, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng nói ra, "Linh Nhu tả ngươi cũng đừng à, ta chỉ nói là nói mà thôi, ta lại không thích hắn, ngươi muốn như vậy một làm người ta về sau ở ngoại môn còn thế nào đợi a?" Linh Nhu cười buông lỏng ra tay của nữ tử, không còn đùa nàng. Nữ tử này tên là Bạch Đĩ Lệ Yiye, chính là Ninh Nu sư muội, cùng Ninh Nu tình cùng tỉ muội. Ninh Nu mặc dù yên tĩnh, nhưng là Bạch Đĩ Lệ Yiye vừa rồi biểu hiện đều xem ở đệ tử khác trong mắt, nhất là cái kia đỏ cùng cái táo đỏ một dạng khuôn mặt, nhìn những đệ tử kia tâm đều muốn hóa. Điều này cũng làm cho những đệ tử kia trong lòng âm thầm cầu nguyện, Bạch Đĩ Lệ thành thuần như vậy đáng yêu nữ hài tuyệt đối đừng thích Trương Phàm loại này thô lỗ mãng vu à, không phải vậy đó chính là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Xem ra ta Huyền Võ Viện về sau muốn cùng Thanh Long Viện nhiều đi vòng một chút. Cao Tinh lúc này bất thình lình nói một câu nói như vậy. Huyền Võ Viện đệ tử khác thì là kinh ngạc nhìn xem Cao Tinh, không rõ hắn đến cùng có ý tứ gì. Cao Tinh thấy thế cười nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn rất giống một người sao? Huyền Võ Viện những đệ tử kia nhao nhao lắc đầu, những cái kia ưa thích Bạch Đĩ Lệ Nam đệ tử trong lòng thì là đích cô đạo, giống phân châu còn tạm được. Hắn biểu hiện bây giờ đã có năm đó cùng lòng tiền bối mùi kia, chỉ bất quá cũng không biết hắn có hay không lĩnh ngộ được Thanh Long Quyết, nếu như đã lĩnh ngộ được, vậy sau này Thanh Long Viện nhất định phải của thời. Cao Tinh nói lần nữa. Đệ tử khác nghe chút lời này đều sửng sốt một chút, cùng Long Tiền Bối bọn hắn tự nhiên biết, bị Cao Tinh tiểu nói này thật là có như vậy một chút giống, lập tức bọn hắn hít sâu một hơi, muốn thật sự là như vậy, vậy sau này bọn hắn thật đúng là muốn cùng Thanh Long Viện nhiều đi lại mới được, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tấm này phàm tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cao Tinh sư huynh nói không sai, tấm này phàm thời khắc này biểu hiện cùng năm đó cùng Long Tiền Bối phi thường giống, đều có loại kia vô địch chi tư, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ là kế tiếp cùng Long Tiền Bối, một người liền có thể trấn áp thế hệ tuổi trẻ. Sau đó Ninh Nu đối với sau lưng mặt khác Phượng Hoàng Viện nữ đệ tử nói ra, về sau ta Phượng Hoàng Viện đệ tử cũng muốn cùng Thanh Long Viện nhiều đi vòng một chút, nhiều hơn kết giao, tối thiểu không cần là địch biết không. Mặt khác Phượng Hoàng Viện nữ đệ tử gật đầu nói phải. Đương nhiên chỉ cần Bạch Hổ Viện không cần từ đó cản trở là được, nhưng ta đối với Bạch Hổ Viện hiểu rõ, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách ngăn cản Trương Phàm quật khởi, dù sao hắn là Thanh Long Viện người, hắn quật khởi đối với Bạch Hổ Viện tới nói là xấu sự tình. Cao Tinh nói lần nữa, vậy cũng chỉ có thể canh đồng rồng viện sau này thế nào ứng đối, dù sao chúng ta cũng không tốt đúng tay. Ninh Nu nói lần nữa, mà Bạch Hổ Viện đệ tử giờ phút này thì là sắc mặt một cái so một cái khó coi, dù sao bọn hắn trước đó còn tại trào phúng Trương Phàm, kết quả bây giờ bị đánh mặt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại Bạch Hổ Viện gần như lục thân vô địch Bạch Vô Cực đều không phải là Trương Phàm đối thủ. Lúc này Trương Phàm một cước đem ngã xuống đất ngất đi Bạch Vô Cực đang hướng Bạch Hổ Viện mọi người nói, bắt hắn cho ta mang về. Nhớ kỹ ta trước đó đã nói, dám đến ta Thanh Long Viện khiêu khích, tới một cái ta Trương Phàm phế một cái. Nói xong Trương Phàm trở lại Thanh Long Viện bên người mọi người cùng một chỗ trở lại Thanh Long Viện bên trong. Mà Bạch Hổ Viện đệ tử đội vàng dơ lên Bạch Vô Cực rời đi chỗ thị phi này, hôm nay hắn Bạch Hổ Viện xem như mất mặt quá mức rồi. Mà viện khác đệ tử thì là nhìn xem Trương Phàm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều rời đi nơi đây. Chương 55 tứ viện thi đấu tin tức chương 55 tứ viện thi đấu tin tức 2 tháng sau. Trương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, từ lần trước hắn đem Bạch Vô Cực sau khi đánh bại, Bạch Hổ Viện rốt cuộc không tìm đến qua Thanh Long Viện phiền phức, Trương Phàm cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày đều ở trong tu luyện vượt qua, bất quá hắn nội tâm rõ ràng, mặc dù bây giờ Bạch Hổ Viện rất an tĩnh, nhưng đây chỉ là yên tĩnh trước bao tác. Trương Phàm suy đoán Bạch Hổ Viện tất nhiên là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lúc này cửa phòng bên ngoài vang lên thanh âm của mật mạng, Trương Phàm đi ra ăn kịp rồi. Tới. Trương Phàm hồi đáp, lập tức đi ra khỏi phòng. Trương Phàm hiện tại tuy là tu sĩ, nhưng cảnh giới còn thấp, cho nên còn không cách nào làm đến không ăn đồ vật, huống hồ hắn vốn chính là cái ăn hàng, cho nên thời gian ngắn cũng căn bản không nghĩ tới muốn tích lốc. Trương Phàm theo bản tử cùng đi đến Thanh Long Viện nhà ăn, lúc này mặt khác Thanh Long Viện đệ tử sớm đã tụ tập ở đây, từng cái ngồi tại vị trí trước rõ ràng là đang đợi Trương Phàm đâu, mà ngồi ở thủ tọa thì là Địch Thanh. Chỉ gặp hắn nhìn thấy Trương Phàm đằng sau một mặt khẽ cười nói, tranh thủ thời gian ngồi, liền chờ ngươi. Trương Phàm thấy thế tranh thủ thời gian cùng bản tử cùng một chỗ ngồi xuống, lúc này hắn đột nhiên phát hiện thức ăn trên bàn đó là tương đương phong phú, đều là một chút lấy yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn xử lý. Trong đó có linh lộc thịt, yêu hổ thịt, linh xà canh. Nhìn Trương Phàm không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, những yêu thú này làm xử lý thật sự là quá thơm, đệ tử khác cũng là hai con mắt nhìn chằm chằm trước mắt một bàn phong phú món ngon, ánh mắt tựa hồ ngưng kết bình thường. Đây là phó viện trưởng chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị. Lúc này bản tử đột nhiên vừa cười vừa nói, đám người nghe xong nhao nhao đứng dậy ôm quyền cảm tạ Địch Thanh, bọn hắn biết một bàn này linh thú yến khẳng định phi thường đắt đỏ, tu sĩ bình thường căn bản ăn không nổi. Địch Thanh thì là khoát khoát tay ra hiệu mọi người tọa hạ, sau đó nói, tứ viện thi đấu liền muốn bắt đầu, hôm nay ta đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một bàn linh thú yến cho mọi người bồi bổ, hy vọng mọi người có thể tại một tháng sau trong thi đấu lấy được thành tích tốt. Sau đó Địch Thanh ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức cầm lấy đua hướng phía những cái kia làm hắn nhịn không được chảy nước miếng linh thú thịt đi, giờ khắc này hắn nhưng là đợi rất lâu, đã sớm nhịn không được. Sau đó bắt đầu phong quyển tàn vân đứng lên. Những người khác thấy thế cũng tranh thủ thời gian động đũa, sợ bị Trương Phàm gia hỏa này đã ăn xong bình thường, mà giờ khắc này nếu như nói có ai có thể cùng Trương Phàm ăn cơm tốc độ không kém cạnh, đó chính là bản tử, chỉ gặp hắn tay trái một khối thịt liệu, tay phải một cây chân hổ, gặm miệng đầy chảy mỡ. Địch Thanh thì là cười nhìn xem phong quyển tàn vân mọi người cũng không hề động đũa, nhất là nhìn thấy Trương Phàm thời điểm trên mặt hắn ý cười cũng biến thành càng đậm, Thanh Long Viện gần nhất an bình còn muốn cảm tạ tấm này Phàm, nếu không phải hắn đoán chừng Bạch Hổ Viện tại thi đấu trước đó mỗi ngày sẽ đến chắn hắn Thanh Long Viện cửa lớn, cố ý buồn nôn bọn hắn. Chốc lát sau, cả bàn đồ ăn liền bị ăn không sai biệt lắm, Thanh Long Viện chúng đệ tử từng cái đánh lấy ở một cái, sờ lấy tròn vó bụng, bọn hắn đã thực sự không ăn được, giờ phút này từng cái sắc mặt từng hồng, toàn thân trên dưới đều tại phún ra ngoại phát ra linh khí. Thời khắc này trên bàn cơm chỉ còn lại có hai người còn tại không ngừng chiến đấu, một cái là bản tử, một cái là Trương Phàm, chỉ gặp hai người này ăn vào cuối cùng dứt khoát đuốt đều không cần, trực tiếp đều là lấy tay chụp vào những cái kia trong mâm linh thú thịt, ngoài miệng càng là sáng lấp lánh đều là dầu. Sau một lát bản tử cũng ăn no rồi, xoa xoa ăn đầy đầu mồ hôi, sờ lấy bụng của mình ở một cái, linh khí trực tiếp từ trong miệng hắn bắn ra, hắn lúc này mới lấy tay lau miệng hài lòng nằm dựa vào ghế. Lúc này cả tấm trên bàn cơm cũng chỉ thừa Trương Phàm một người còn tại cùng ăn, những yêu thú kia thịt bị Trương Phàm ăn hết trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng bị hắn đan điền hấp thu sạch sẽ, nhìn mặt khác Thanh Long viện đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn cảm giác tấm này Phàm đơn giản chính là cái đậu không đáy, căn bản ăn không đủ no một dạng. Trương Phàm lúc này đem cuối cùng một ngụm canh rắn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hài lòng lau miệng, thật dài thở ra một hơi, trong miệng còn lẩm bẩm, dễ chịu. Bàn tử thì là sùng bái nhìn xem Trương Phàm, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân, lượng cơm ăn đều so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Một trận này đến hội ăn đến, Trương Phàm chỉ cảm thấy trong đan điền linh khí tựa hồ tăng lên một chút, toàn thân trên dưới đều tại ra bên ngoài bắn ra lấy linh khí, cả người phảng phất bị một đoàn linh khí bao khỏa. Những linh thú này thì không chỉ có ăn ngon, còn có thể gia tăng tu vi của hắn, chỉ tiếc bằng vào chính hắn căn bản ăn không nổi, cũng không biết lần tiếp theo ăn vào linh thú thịt phải tới lúc nào, Trương Phàm âm thầm cảm thán nói. Lúc này Địch Thanh gặp mọi người đã ăn xong thế là thu hồi dáng tươi cười, thần tình nghiêm túc nói, chắc hẳn tất cả mọi người phát hiện, từ lần trước Trương Phàm đánh lui Bạch Vô Cực đằng sau Bạch Hổ viện rốt cuộc không tìm đến qua ta Thanh Long viện phiền phức. Đám người gật đầu, bọn hắn đều phát hiện vấn đề này, dựa theo Bạch Hổ viện bình thường thái độ, đã sớm đến báo thủ. Ta đoán Bạch Hổ viện đoán chừng là đang nổi lên cái gì nhằm vào ta Thanh Long viện kế hoạch. Trương Phàm lúc này lau miệng nói ra. Địch Thanh lúc này hướng Trương Phàm quăng tới ánh mắt tán thưởng sau đó nói ra, Trương Phàm nói không sai, bằng vào ta đối với Đường Hạo hiểu rõ, Bạch Hổ viện nhất định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Theo ta được biết, chúng ta lần thi đấu này tông môn đã quyết định tiến về một chỗ viễn cổ bí cảnh cử hành, bí cảnh này bởi vì thiên địa quy tắc áp chế chỉ có thể ngưng thần cảnh đệ tử tiến về, đồng thời chỗ bí cảnh này còn chưa bị khai phát qua. Đây cũng chính là nói lần này tứ viện thi đấu trình độ hung hiểm phi thường cao, có tử vong phong hiểm. Đám người nghe chút lời này lập tức biểu lộ ngưng trọng, bất quá lúc này Trương Phàm đột nhiên nghi ngờ nói, chưa khai thác bí cảnh nguy hiểm cỡ nào. Những người khác cũng mang theo nghi ngờ nhìn về phía Địch Thanh, bọn hắn mặc dù thuộc về đệ tử cũ, nhưng là loại này chưa khai phát qua bí cảnh bọn hắn cũng không có đi qua, cho nên đối với cái này cũng không hiểu rõ. Bình thường tông môn cho phép đệ tử tiến vào bí cảnh tông môn đều sẽ sớm đem bí cảnh tìm kiếm một lần, bài trừ bên trong các loại không biết phong hiểm, mà lần này không giống với, chỗ bí cảnh này cũng là tông môn gần nhất phát hiện, bởi vì chỉ có thể ngưng thần cảnh tu sĩ tiến vào, cái này cũng đưa đến tông môn cường giả không cách nào tiến vào, cuối cùng tông môn cao tầng quyết định, dứt khoát thừa dịp lần này tứ viện thi đấu để đệ tử ngoại môn đi vào thăm dò, mượn cơ hội lần này ma luyện một chút đệ tử. Mà lại mấu chốt nhất là, chỗ bí cảnh này ở vào tứ đại tông môn giải đất trung tâm, nói cách khác mặt khác tam đại tông môn nhất định cũng sẽ điều động đệ tử tiến vào. Cái này cũng liền tạo thành trong bí cảnh thế cục sẽ trở nên càng thêm phức tạp nhiều biến, các ngươi không chỉ có muốn dự phòng trong bí cảnh không biết phong hiểm, còn muốn đề phòng những tông môn khác đệ tử, nhất là Thiết Sơn Tông đệ tử, tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta cùng Thiết Sơn Tông quan hệ. Bất quá các ngươi yên tâm, lần này tông môn ban thưởng cũng so di vãng càng thêm phong phú, nghe nói lần này tông môn vì khích lệ mọi người cố ý lấy ra phá kính đan cho mọi người làm ban thưởng. Đám người nghe chút đầu tiên là hít sâu một hơi, không nghĩ tới lần này tứ viện đại bị hội hung hiểm như thế, lại thêm còn có những tông môn khác đệ tử, nhất là Thiết Sơn Tông cùng bọn hắn quan hệ một mực rất kém cỏi, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhằm vào bọn họ, đồng thời bọn hắn còn muốn đề phòng Bạch Hổ viện, lần này Bạch Hổ viện khẳng định cũng đã biết được tin tức này, khẳng định sẽ có hành động. Xem ra lần này bí cảnh chi hành chúng ta phải tăng gấp bội coi chừng mới được, trong bí cảnh không chỉ có không biết phong hiểm, đồng thời còn có Bạch Hổ viện cùng Thiết Sơn Tông cái này hai đại uy hiếp, một cái sơ sẩy liền có thể đem mệnh nhét vào nơi đó. Trương Phàm ngưng trọng nói ra. Đám người nghe được Trương Phàm lời nói cũng không khỏi gật đầu. Xác thực như Trương Phàm nói như vậy, lần này thi đấu thật sự là quá nguy hiểm, không quá khen lệ cũng rất phong phú, phá cảnh đan thế nhưng là mười phần chân quý đan dược, nhất là cảnh giới đạt tới ngưng thần cảnh chín trọng đệ tử tới nói, chỉ cần thu hoạch được phá cảnh đan, vậy liền đại biểu cho nhất định có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Phải biết dưới tình huống bình thường đột phá đại cảnh giới đều là có thất bại xác suất, vận khí không tốt thậm chí sẽ trở thành phế nhân, cho nên rất nhiều đại gia tộc tử đệ đột phá cảnh giới thời điểm đều sẽ lựa chọn phục dụng phá cảnh đan, nhưng là loại đan dược này không phải ai đều dùng lên, giống tu sĩ bình thường cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá, mà bọn hắn tông môn đệ tử cũng giống như thế, trừ phi ngươi có cái gì cống hiến, đó mới có khả năng thu hoạch được phá cảnh đan. Trương Phàm lúc này trong lòng đối với cái kia phá cảnh đan cũng là mười phần hướng tới, phá cảnh đan tác dụng hắn là biết đến, mặc dù bây giờ còn cần không đến, nhưng là tương lai kiểu gì cũng sẽ dùng đến, cho nên hắn đối với cái này cũng là tình thế bắt buộc. Chương 56 kết minh, chương 56 kết minh, phó viện trưởng cái này phá cảnh đan cụ thể muốn thế nào mới có thể thu được, lúc này Trương Phàm hỏi lần nữa. Cái này ta cũng không rõ ràng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết. Địch Thanh vừa cười vừa nói. Tốt, các ngươi cũng nhanh đi về tu luyện đi, dù sao khoảng cách tứ viện đại so còn lại một tháng, đem tu vi tăng lên mới có thể để cao các ngươi năng lực tự vệ. À đúng rồi, Trương Phàm lưu một chút, những người khác trước tiên có thể đi. Địch Thanh nói lần nữa. Đám người rời đi đằng sau, Địch Thanh nhìn xem Trương Phàm nói ra, ngươi có phải hay không đã lĩnh ngộ Thanh Long Quyết? Trương Phàm trong lòng giật mình, nghĩ thầm ta chưa bao giờ tại người khác trước mặt thi triển qua, phó viện trưởng làm sao lại biết, bất quá hắn cũng không phủ nhận, ngược lại là hào phóng thừa nhận, bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn bao nhiêu giải một chút Địch Thanh là người, nói không chừng thừa nhận đã lĩnh ngộ Thanh Long Quyết còn có thể làm điểm chỗ tốt, dù sao hắn hiện tại thực sự quá nghèo. Địch Thanh thấy thế cười ha ha, cười đến phi thường vui vẻ. Tốt tốt tốt, ta Thanh Long Viện rốt cục có người lần nữa lĩnh ngộ Thanh Long Quyết, xem ra một lần nữa quật khởi có hy vọng a. Bất quá ngươi thời khắc này cảnh giới thực sự quá thấp một chút, lần này đi bí cảnh nhất định đều là một chút ngưng thần cảnh chín trọng đệ tử, mà ta Thanh Long Viện đệ tử khác cuối cùng có lẽ vẫn là phải dựa vào ngươi, dù sao chúng ta Thanh Long Viện người thực lực hay là kém một chút. Sau đó Địch Thanh trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hộp gỗ đàn, hắn đem hộp gỗ mở ra, bên trong lặng lặng nằm một gốc tuyết liên phía trên tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Đây là vùng địa cực tuyết liên, ở trong chứa linh khí nồng nặc, ta Thanh Long Viện yếu thế nhiều năm cũng thực sự không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bà bối, đây là năm đó ta ở bên ngoài lịch luyện ngẫu nhiên đoạt được, thứ này coi như là ta tư nhân tài trợ ngươi đi. Sau đó Địch Thanh đem hộp gỗ cho Trương Phàm, Địch Thanh kỳ thật trong nội tâm vẫn cảm thấy thua thiệt những này Thanh Long Viện đệ tử, nếu như bọn hắn nếu là đi viện khác hệ, có lẽ thực lực sẽ so hiện tại càng mạnh, dù sao viện khác hệ tài nguyên xa so với bọn hắn càng nhiều, hắn sở dĩ chỉ lưu Trương Phàm một người là bởi vì chính hắn cũng rất nghèo, không cách nào lấy ra nhiều như vậy tài nguyên cho đám người. Trương Phàm thì là tranh thủ thời gian ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, hắn đến Thanh Long Viện lâu như vậy biết Thanh Long Viện có bao nhiêu nghèo, Địch Thanh có thể cho hắn Tuyết Liên đã là phi thường không dễ, Trương Phàm thậm chí hoài nghi gốc này Tuyết Liên chính là Địch Thanh lợi dụng chính mình điểm tích lũy hối đoái, trong lòng của hắn không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Tốt trở về đi, hảo hảo tu luyện, những tông môn khác đệ tử thiên tài đông đảo, quyết không thể kiêu ngạo tự mãn, lần này bí cảnh chi hành đối với ngươi mà nói có lẽ cũng có thể là cơ duyên, dù sao chưa khai thác bí cảnh không chỉ có sẽ có nguy hiểm, đồng thời cơ duyên cũng sẽ có rất nhiều. Địch Thanh khoát khoát tay nói ra. Trương Phàm nghe xong hướng phía Địch Thanh thi lễ, sau đó rời đi nơi đây, quay trở về chỗ mình ở tiếp xuống một tháng. Trương Phàm cơ hồ đều là ở trong tu luyện vượt qua, đồng thời hắn cũng đem gốc kia Tuyết Liên triệt để luyện hóa hấp thu. Bất quá gốc này Tuyết Liên cũng không có để Trương Phàm đột phá, hiện tại hắn cảnh giới vẫn là ngưng thần cảnh bảy nặng, bất quá cách hắn đột phá cũng không xa. Thanh Long Quyết hắn hiện tại vận dụng cũng càng thêm thành thạo, Trương Phàm đoán chừng thực lực của hắn bây giờ cùng một chút ngưng thần cảnh chín nặng đệ tử đối bính hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng là nếu là gặp được mặt khác tông yêu nghiệt đệ tử vậy liền khó mà nói, cho nên Trương Phàm hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải nhanh đột phá cảnh giới. Để cảnh giới đạt tới ngưng thần cảnh tám nặng mới tương đối bảo hiểm. Một tháng này toàn bộ Thanh Long Viện đệ tử cơ hồ đều đắm chìm tại trong tu luyện, bọn họ cũng đều biết lần này khảo hạch vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút khả năng liền rốt cuộc không về được, cho nên mỗi tăng lên một tia thực lực chính là để cho mình sống sót tỷ lệ tăng thêm một phần. Trương Phàm rời đi gian phòng của mình, tu luyện gần một tháng, ngày mai sẽ phải cử hành tứ viện đại so, cho nên hắn hiện tại quyết định ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một tí, vì lấy một cái tốt hơn trạng thái nên đón sắp đến thi đấu. Hắn vừa đi ra gian phòng liền phát hiện một đám người tại hắn trong sân trò chuyện, uống rượu, trên mặt đều tràn đầy mười phần thần sắc nhẹ nhõm. Chủ yếu nhất là trong những người này còn có Huyền Võ Viện người cùng Phượng Hoàng Viện người, Trương Phàm giờ phút này đứng tại chỗ một mặt ngốc bê, hắn hoàn toàn xem không hiểu tình huống như thế nào. Nghe được tiếng mở cửa, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm, bản tử cái thứ nhất làm ra phản ứng, lôi kéo một mặt mộng bức Trương Phàm đi vào bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, đồng thời giúp hắn rót một chén rượu, tay chỉ viện khác đệ tử nói ra, bọn hắn đều là tới tìm ngươi. Trương Phàm đem rượu uống một hơi cạn sạch, rượu giống như hỏa xà bình thường từ hắn niết hầu chảy vào trong dạ dày, hay hắn nhịn không được ho khan. Không có cách nào Trương Phàm trước đó chưa bao giờ từng uống rượu, những người khác thấy thế nhao nhao cười ha hả, nhất là Tống Á Na hàng cười đến nhất khởi kình, thanh âm cũng lớn tiếng nhất. Bàn tử lúc này lại giúp Trương Phàm rót một chén nói ra, ngày mai tứ viện đại so sắp bắt đầu, một chén này liền chúc chúng ta có thể thắng lợi trở về. Lập tức bàn tử đem chén rượu giơ lên, mọi người thấy thế cũng nhao nhao giơ ly rượu lên đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Phàm thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lô mũi cũng đem rượu uống một hớp rơi. Không có cách nào mùi vị kia hắn thật sự là không thích, có thể khiến hắn kỳ quái là lần này uống vào rượu không còn như vậy cay cú họng, ngược lại sinh ra một dòng nước ấm, quét sạch toàn thân của hắn, làm hắn cảm giác toàn thân ấm áp, phi thường dễ chịu. Trương Phàm hai chén rượu vào trong bụng lúc này mới từ mộng bức bên trong tỉnh lại, sau đó hướng phía Huyền Võ Viện cùng Phượng Hoàng Viện đệ tử hỏi, tìm ta là có chuyện gì không? Huyền Võ Viện cùng Phượng Hoàng Viện hết thảy liền đến ba người, trong đó Huyền Võ Viện tới là Cao Tinh, Phượng Hoàng Viện tới thì là Ninh Nhu Hòa Bạch Y. Ninh Nhu gỡ một chút trên trán mái tóc nói ra, chắc hẳn Trương sư đệ cũng đã biết chúng ta lần này tứ viện đại so sẽ tiến về cái nào đó mới phát hiện bí cảnh, tiến hành thăm dò. Linh Nhu đốn đông nhiên tiếp tục nói, lần này bí cảnh chi hành sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên chúng ta hôm nay đến kỳ thật chủ yếu là vì đến kết minh, đến lúc đó tại trong bí cảnh nếu là gặp, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Cao Tinh ở một bên nhẹ gật đầu, hắn hôm nay đến cũng là mục đích này. Mà Bạch Đi Lý thì là trốn ở Linh Nhu sau lưng, vụ trộm lộ ra nửa cái đầu nhìn một chút Trương Phàm, nhìn thấy Trương Phàm hướng phía nàng nhìn lại liền lập tức đem đầu rụt trở về, trên mặt đỏ lên. Trương Phàm suy tư một lát nói ra, kết minh ngược lại là không có vấn đề, nhưng các ngươi hẳn phải biết, ta Thanh Long Viện không chỉ có sẽ đối mặt những tông môn khác uy hiếp, đồng thời còn có Bạch Hổ Viện uy hiếp, các ngươi nếu như cùng ta Thanh Long Viện kết minh, đến lúc đó chưa chắc là chuyện tốt. Trương Phàm cũng là nhìn ra hai người đối với hắn cũng không có lý, cho nên mới móc tim hồ nói. Trương sư đệ yên tâm, ta Phượng Hoàng Viện đứng tại các ngươi Thanh Long Viện một bên, đến lúc đó như có cần, chúng ta tự sẽ xuất thủ tương trợ. Linh Nhu nói ra, ta Huyền Võ Viện cũng giống như thế. Cao Tinh cũng nói. Trương Phàm không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi tựa hồ không cần thiết cùng Bạch Hổ Viện đối nghịch đi, dù sao các ngươi cùng bọn hắn liên hợp lại, tại trong bí cảnh thu hoạch được bảo vật sát suất mới có thể càng lớn, an toàn rời đi bí cảnh sát suất cũng tương tự sẽ gia tăng. Cao Tinh lúc này rót cho mình một chén rượu, đồng thời uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, kỳ thật ta Huyền Võ Viện cùng Phượng Hoàng Viện cùng Bạch Hổ Viện quan hệ một mực chẳng ra sao cả, nếu như lần này tứ viện đại so với sau các ngươi Thanh Long Viện bị Bạch Hổ Viện chiếm đoạt, chắc hẳn lấy Bạch Hổ viện giã tâm kế tiếp chính là ta Huyền Võ viện, đằng sau chính là Phượng Hoàng viện. Huống chi Bạch Hổ viện hiện tại một nhà độc đại, vẫn luôn tại ăn mòn chúng ta hai viện tài nguyên, cho nên lần này chúng ta tam viện nhất định phải liên hợp lại đối kháng Bạch Hổ viện. Không đợi Trương Phàm đáp lời, một bên Linh Nu nói lần nữa, Bạch Hổ viện đệ tử thiên tài rất nhiều, nhất là bọn hắn Bạch Hổ viện xếp hạng trước 10 đệ tử, trước đó Trương sư đệ đánh bại Bạch Vô Cực bất quá là xếp hạng thứ 10, ở trên hắn còn có 9 cái lợi hại hơn, nhất là Bạch Hổ viện xếp hạng thứ nhất vị kia, nửa năm trước ta từng cùng hắn đọ sức qua, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi đó còn là nửa năm trước thực lực, hiện tại sẽ chỉ càng thêm biến thái. Trương Phàm nghe xong gật đầu, xác thực nếu như không liên hợp lại, đơn độc một cái viện hệ căn bản không phải Bạch Hổ viện đối thủ, thực lực bọn hắn mạnh đệ tử thực sự nhiều lắm, nếu như chỉ là Trương Phàm một người hắn cũng không sợ, mấu chốt còn có mặt khác Thanh Long viện đệ tử tại, đến lúc đó Phượng Hoàng viện cùng Huyền Võ viện tối thiểu có thể chiếu cố một chút. Đã như vậy, cái kia tiến vào bí cảnh đằng sau làm phiền Cao sư Minh cùng Linh sư tạ chiếu cố. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người lần nữa đem chén rượu đổ đầy, giơ ly rượu lên ra hiệu phía dưới, sau đó uống một hơi cạn sạch, xem như đem kết minh sự tình xác định được. Chương 57 Tam kiệt tổ hợp, chương 57 Tam kiệt tổ hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm rất sớm đã đi tới Thanh Long viện cửa chính, bất quá giờ phút này mọi người cũng sớm đã ở chỗ này tập hợp, ngược lại Trương Phàm mới là cái cuối cùng đến. Địch Thanh nhìn thấy Trương Phàm đến rồi nói ra, bởi vì lần thi đấu này tương đối đặc thù, cho nên chúng ta Thanh Long viện lần này cũng chỉ phái ra 3 người tham gia. Trương Phàm, Tống Á, Ban Tử. Địch Thanh nói xong nhìn về phía đám người, tựa hồ là muốn nhìn một chút phản ứng của mọi người. Gặp tất cả mọi người không nói chuyện thế là Địch Thanh nói lần nữa, ta biết các ngươi đều muốn đi, nhưng các ngươi phải biết chúng ta Thanh Long viện hết thảy cứ như vậy mấy người, lần thi đấu này 10 phần hung hiểm, nếu như đến lúc đó các ngươi một cái đều không có đi ra, cái kia Thanh Long viện đều không cần bị sáp nhập, tương đương với trực tiếp liền không có. Thanh Sơn, Đỗ Trường Nguyệt còn có Bàng Sung Vân cùng Đạo Nhất mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng là Địch Thanh nói xác thực có đạo lý, nếu như bọn hắn đều đi vạn nhất một cái cũng chưa trở lại, Thanh Long viện xác thực tương đương với không có. Nhưng chúng ta lần này đi người có thể hay không có ít, chỉ chúng ta 3 người sao, người ta Bạch Hổ viện đến lúc đó nhân số cũng sẽ không thiếu. Ban Tử lúc này cau mày hỏi. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Địch Thanh thở dài nói ra. Về phần Bạch Hổ viện coi như đi người sẽ thêm, nhưng cũng không thể thật đều đem tinh nhuệ đều phải đi, dù sao đi dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể còn sống trở về, mặt khác hai viện cũng giống vậy. Địch Thanh nói lần nữa. Đi thôi, phó viện trưởng nói xác thực có đạo lý. Trương Phàm lúc này nói ra. Ban Tử cùng Tống Á nghe được Trương Phàm lời nói sau cũng là cùng Trương Phàm cùng một chỗ tiến về trung ương quảng tràng, lần này tứ viện đại bị tập hợp điểm ngay tại cái kia. Còn sống trở về. Lúc này Đạo Nhất đột nhiên nói ra, chỉ thấy vậy khắc hắn mặc dù sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng là lấy Trương Phàm đối với hắn hiểu rõ, hắn giờ phút này nhất định là phi thường lo lắng mấy người bọn họ, dù sao trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn Thanh Long viện mấy người ở giữa quan hệ đều phi thường tốt, giống như thân huynh đệ bình thường. Thanh Sơn, nhất định phải còn sống trở về. Đỗ Trường Nguyệt, chúng ta chờ ngươi bọn họ trở về uống rượu. Bàng Xuân Vân, chúng ta đến lúc đó sẽ dọn xong linh thú yến chờ các ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Trương Phàm giờ phút này quay đầu lại vừa cười vừa nói, làm gì à, khiến cho cùng sinh ly tử biệt một dạng. Chính là a, lời này nghe làm sao cảm giác chúng ta đi chịu chết một dạng. Ban Tử cũng nghe không nổi nữa phụ hòa nói, yên tâm chúng ta lần này từ bí cảnh sau khi trở về, tương lai tất cả tông môn đều sẽ biết ta Thanh Long viện lợi hại. Trương Phàm tự tin nói, tốt, tốt, nhanh đi đi, muốn tới đã không kịp. Địch Thanh lúc này vừa cười vừa nói, bất quá hắn mặc dù đang cười, nhưng từ hắn trong ánh mắt rất rõ ràng có thể cảm giác ra sự lo lắng của hắn. Nghe được Địch Thanh lời nói, Trương Phàm ba người lúc này mới quay người đi đến trung ương quảng tràng, chỉ để lại cho Thanh Sơn bọn người ba cái đi xa bóng lưng, tràn ngập tự tin bóng lưng. Chờ chúng ta khải hoàn mà về, lần này nhất định khiến người khác kiến thức đến chúng ta Thanh Long viện tam kiệt lợi hại. Ngay tại Trương Phàm mấy người bóng lưng sắp biến mất tại đường chân trời thời khắc, Thanh Sơn bọn người nghe được Trương Phàm tự tin lời nói. Trương Phàm thật sự là hoàn toàn như trước đây tự tin a. Đạo Nhất cảm thán nói. Sau đó mấy người mang theo lo lắng cảm xúc bay trở về Thanh Long viện. Mà giờ khắc này Trương Phàm ba người ngay tại tiến về quảng trường trung tâm trên đường, cùng Đạo Nhất bọn hắn tràn ngập lo lắng cảm xúc khác biệt chính là, giờ phút này ba người thần sắc phi thường nhẹ nhõm, lại một cái so một cái tự tin, đồng thời còn tại tranh luận cái gì. Tam kiệt danh tự này quá phổ thông, đổi một cái. Ban Tử lúc này nói ra. Ngươi muốn đổi cái gì? Trương Phàm hỏi. Ba soái thế nào, dù sao ba người chúng ta đều rất đẹp trai. Ban Tử lắc lắc hắn một đầu mái tóc bừa đạo. Ngươi cùng soái hoàn toàn không đắc bên cạnh. Tống Á nhịn không được nói ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Ban Tử tức giận nhìn chằm chằm Tống Á nói ra. Đến a, ta vừa đột phá đến ngưng thần chí nặng, vừa vận luyện một chút. Tống Á giờ phút này trên thân đã bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Dựa vào, liền ngươi là ngưng thần cảnh chí nặng a, ta cũng là. Lập tức Ban Tử cũng bộc phát ra ngưng thần cảnh chí nặng khí thế nói ra. Ngưng ngưng ngưng, hai người các ngươi nổi điên làm gì, muốn đánh đi bí cảnh lại đánh. Trương Phàm lúc này khuyên giải nói. Ban Tử ngươi cái gì đột phá đến ngưng thần cảnh chí nặng, ta làm sao cũng không biết. Trương Phàm thật đúng là không biết mập mạp chết bầm này vậy mà lén lút đã ngưng thần cảnh chí nặng. Thì ra hiện tại liền hắn cảnh giới thấp nhất, đã sớm đột phá, chỉ bất quá ta người này không thích chém chém giết giết, cho nên các ngươi cũng không biết mà thôi. Ban Tử nói ra. Sau đó ba người một đường cãi nhau, cuối cùng đi tới trung ương quảng tràng. Trong quá trình này bọn hắn cũng xác định tổ hợp danh tự vẫn là gọi Tam Kiệt tổ hợp. Về phần tại sao, bởi vì cuối cùng Trương Phàm thực sự chịu không được hai hàng này, liền dùng công bình nhất phương thức bốc thăm, cuối cùng rút đến danh tự hay là Tam Kiệt tổ hợp. Về phần tại sao sẽ là Tam Kiệt tổ hợp, bởi vì Trương Phàm gian lận. mà lại bọn hắn còn thông qua bước thăm xác lập ai là tổ hợp bên trong lão đại vị trí cuối cùng rơi vào Trương Phàm trên thân. Về phần tại sao là Trương Phàm, bởi vì hắn lại gian lận, nếu như bị bản tử cùng Tống Á biết Trương Phàm gian lận, bọn hắn nhất định tức chết. Thời khắc này trên quảng trường trung ương sớm đã đứng đầy người, Trương Phàm bọn hắn liếc mắt liền thấy được xa xa Huyền Võ Viện cùng Phượng Hoàng Viện đệ tử, thế là Trương Phàm ba người hướng phía bọn hắn đi tới. Cùng bọn hắn tụ hợp đằng sau, Trương Phàm mới phát hiện hai người bọn họ viện lần này đều chỉ tới 10 tên đệ tử, đồng thời từ trên người bọn họ linh khí để phán đoán cũng đều là ngưng thần cảnh 9 trọng đệ tử. Linh Nhu Hỏa Cao Tinh nhìn thấy Thanh Long Viện chỉ ba người lúc đầu tiên là sức sở, sau đó liền hiểu, dù sao lần này bí cảnh chi hành 10 phần nguy hiểm, mà Thanh Long Viện vốn là không có mấy người, cho nên mới ít người cũng liền giải thích thông, dù sao chính bọn hắn học viện cũng liền phái ra 10 cá nhân mà thôi. Cao Tinh cùng Linh Nhu mỉm cười tiến lên cùng Trương Phàm ba người chào hỏi, còn đồng thời đem chính mình học viện người giới thiệu một lần. Lúc này một tên Phượng Hoàng Viện nữ đệ tử cao mày hướng phía chính mình đồng bạn hỏi, Thanh Long Viện người tới thiếu coi như xong, làm sao còn có một cái ngưng thần cảnh 7 trọng đệ tử, đến lúc đó không tương đương tại chính là cái vướng như sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, cho nên mọi người cũng không có chú ý tới nàng. Lúc này tên kia nữ đệ tử đồng bạn giải thích nói, người gần nhất một mực tại bế quan cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng, hắn gọi Trương Phàm, có thể lợi hại đâu? A, chỉ giáo cho. Tên kia nữ tử lập tức hứng thú, nàng rất ngạc nhiên một cái ngưng thần cảnh 7 trọng đệ tử có thể có bao nhiêu lợi hại. Bạch Vô Cực bị người đánh cho tàn phế sự tình ngươi gần nhất hẳn là nghe nói đi. Tên kia nữ tử gật đầu, nàng cũng là hôm nay mới nghe nói, trước đó nàng một mực tại bế quan. Chính là cái này Trương Phàm đánh. Nữ tử này đồng bạn nói ra. Ngươi xác định? Tên kia nữ tử khiếp sợ nhìn phía xa đang cùng Ninh Nhu Hỏa Cao Tinh nói chuyện với nhau Trương Phàm nói ra. Thiên chân vạn sắc, nếu không ngươi cho rằng Cao Tinh sư mình cùng Ninh Nhu sư tỷ tại sao muốn cùng bọn hắn Thanh Long Viện kết minh? Tên kia nữ tử đồng bạn nói lần nữa. Nữ tử đồng bạn lời nói để nàng khiếp sợ một lát không biết nên nói cái gì. Một cái ngưng thần cảnh 7 trọng đệ tử đem một cái so với hắn cảnh giới còn cao hơn lượng trọng Bạch Vô Cực cho đánh cho tàn phế, phải biết Bạch Vô Cực có bao nhiêu lợi hại nàng là có châu nghe thấy. Nàng chỉ là bế cái quan mà thôi, không nghĩ tới vừa ra tới thế giới này đã để nàng nhìn có chút không hiểu. Chương 58 Phó Tông Chủ Tống Tu chương 58 Phó Tông Chủ Tống Tu ngay tại Trương Phàm mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, Bạch Hổ Viện người cũng tới đến quảng trường trung ương, đồng thời nhân số cũng không ít, có chừng 20 người tả hữu, Trương Phàm mấy người cũng chú ý tới Bạch Hổ Viện người đến. Bạch Hổ Viện trong đám người Trương Phàm gặp được hai cái thân ảnh quen thuộc, một cái là Quách Lỗi, một cái Bạch Vô Cực, hắn không nghĩ tới hai người này chân vậy mà đều đã tốt, đoán chừng là hao tốn không nhỏ đại giới, nếu không căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Mà giờ khắc này Bạch Vô Cực cùng Quách Lỗi cũng dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, nếu không phải tấm này phàm hai người bọn họ cũng sẽ không lưu lạc làm toàn bộ ngoại môn trò cười, đồng thời hai người bọn họ cũng là hao phí cái giá không nhỏ, lúc này mới đem chân cho chữa trị xong, nghĩ đến cái này bọn hắn liền thì đau, đây chính là bọn hắn góp nhặt nhiều năm tài nguyên, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Mà lần này thi đấu danh ngạch là bọn hắn cùng Đường Hạo bảo đảm vô số lần sau mới khiến cho bọn hắn tới, bọn hắn biết thi đấu nguy hiểm, nhưng gặp nguy hiểm đồng thời cũng có kỳ ngộ, lần này bí cảnh chi hành đối bọn hắn tới nói là đem tất cả tổn thất bù đắp lại một cơ hội. Đồng thời bọn hắn cũng biết Trương Phàm khẳng định sẽ đến, cho nên lần này hai người bọn họ sớm đã thương lượng xong liên thủ, đến lúc đó tiến vào bí cảnh đằng sau nếu như gặp phải Trương Phàm nhất định đem hắn chém giết, dù sao châu nguy hiểm như vậy, sau đó ai cũng không biết là hai người bọn họ làm. Trương Phàm tự nhiên chú ý tới hai người âm độc ánh mắt, nhưng hắn cũng làm như không nhìn thấy. Nếu như hai người này đến lúc đó dám tìm hắn phiền phức, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lúc này Trương Phàm bên cạnh Cao Tinh đột nhiên nhíu mày nói ra, xem ra lần này Bạch Hổ Viện là tình thế bắt buộc à, bọn hắn cơ hồ đem Bạch Hổ Viện mạnh nhất 10 người đều phái ra. Bọn hắn mạnh nhất là cái nào mấy cái, ta biết một chút, đến lúc đó cũng có thể phòng bị một chút. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức hỏi, đứng tại phía trước nhất cái kia 10 người chính là Bạch Hổ Viện mạnh nhất 10 người. Linh Nu nói ra. Trương Phàm hướng phía Bạch Hổ Viện đám người nhìn lại, chỉ gặp Bạch Hổ Viện đệ tử rất rõ ràng chia làm trước sau hai hàng, đứng tại hàng thứ nhất đệ tử vừa vặn 10 người, đồng thời hắn còn phát hiện giờ phút này cái kia 10 người bên trong có mấy cái đệ tử chính không có hảo ý theo dõi hắn, trong ánh mắt tựa hồ có dấu sát khí. Trương Phàm trong lòng đại khái có đáp án, những người này như thế theo dõi hắn đoán chừng là Đường Hạo ở sau lưng bàn giao cái gì, lần này bí cảnh chi hành Bạch Hổ Viện đệ tử sát suất lớn đều sẽ nhằm vào hắn Thanh Long Viện, nhất là hắn, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt, miễn cho lật thuyền trong mương. Đứng tại ở giữa nhất tên người kia gọi Bảo Vô Song, cũng là bọn hắn Bạch Hổ Viện mạnh nhất đệ tử, nghe nói hắn hiện tại đã tại đột phá biên giới, lập tức liền muốn đạt tới luyện khí cảnh. Mà lại người này lợi hại nhất là hắn có được phong linh thể, tốc độ cực nhanh, rất nhiều người cùng hắn quyết đấu trên cơ bản ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều sờ không tới liền bị đánh bại. Lúc này Linh Nhu tại Trương Phàm bên cạnh nhắc nhở. Trương Phàm hướng phía Bảo Vô Song nhìn lại, chỉ gặp Bảo Vô Song giờ phút này cũng đang nhìn Trương Phàm, đồng thời trên mặt còn mang theo mỉm cười, lộ ra bình dị gần gũi dáng vẻ. Ngươi chớ để cho hắn bề ngoài lừa gạt, người này mặt ngoài nhìn qua là cái người nho nhã, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, trên cơ bản chỉ cần cùng hắn quyết đấu qua đệ tử không có cái nào không phải trọng thương, ta Phượng Hoàng Viện trước đó có cái sư tỷ cùng hắn quyết đấu, đến bây giờ trọng thương còn không có khôi phục. Nói đến đây Linh Nu cũng không khỏi cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn, thầm hận chính mình không có năng lực giúp vị sư tỷ kia báo thù. Ta từng nghe nói, cái này Bảo Vô Song trước đó ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, trên cơ bản đều sẽ đem nhân đồ giết sạch, chỉ là đến tiếp sau đem sự tình làm tương đối sạch sẽ cho nên một mực chưa từng bị tông môn phát giác. Lúc này Cao Tinh nhịn không được nói ra, người này thật là biến thái, có phải hay không có tâm lý tật bệnh? Bàn tử lúc này nhịn không được nói ra, Trương Phàm nhìn thoáng qua Bảo Vô Song liền thu hồi ánh mắt, hắn từ cái kia Bảo Vô Song trên thân cảm nhận được áp lực, xem ra lần này tiến vào bí cảnh đằng sau nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được, không phải vậy lấy trước mắt cảnh giới căn bản không phải cái này Bảo Vô Song đối thủ. Lúc này một tên người mặc áo bào cho nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại giữa quảng trường, ồn ào náo động quảng trường cũng lập tức trở nên an tĩnh đứng lên, chúng đệ tử xoay người hướng phía tên nam tử trung niên kia thi lễ một cái. Trung niên nam tử mặc áo bào cho tên là Tống Tu, chính là Thanh Sơn Tông hai tên phó tông chủ một trong, chủ yếu phụ trách ngoại môn công việc, cũng là toàn bộ ngoại môn người có quyền lực lớn nhất. Chắc hẳn các ngươi đều đã có chỗ nghe nói, lần này tứ đại viện thi đấu chỗ khảo hạch sẽ tiến về bí cảnh tin tức. Tống Tu mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là trên người hắn tản ra khí tức cường đại liền đã ép mọi người không dám nói lời nào. Đồng thời bởi vì Tống Tu nguyên bản tướng mạo liền tương đối hung ác, hắn trên mắt trái còn có một đạo mặt sẹo, càng là tăng thêm mấy phần vẻ hung ác. Chúng ta phó tông này chủ làm sao nhìn qua không giống người tốt ta? Trương Phàm cũng là lần thứ nhất gặp Tống Tu, cho nên hết sức tò mò nhẹ giọng hướng phía bên cạnh bàn tự hỏi. Nghe nói là bởi vì năm đó vì tông môn đi chấp hành cái nào đó nguy hiểm nhiệm vụ lưu lại. Bàn tử đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp. Bí cảnh này chính là một chỗ mới phát hiện bí cảnh, bởi vì chỉ có thể ngưng thần cảnh tu sĩ tiến vào, cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi đi thăm dò. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là chỉ cần là mới trong bí cảnh nhất định hung hiểm và phần, nhất là nhóm đầu tiên tiến vào thăm dò người, đem tiếp nhận lớn nhất phong hiểm, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tống Tu nghiêm túc nhìn lướt qua trên quảng trường mọi người nói. Trên trận các đệ tử từng cái giữ im lặng, biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn biết lần này bí cảnh hành trình rất nguy hiểm. Thoáng qua Tống Tu thu liễm vẻ nghiêm túc nói lần nữa, đương nhiên bí cảnh mới cơ duyên cũng sẽ có rất nhiều, cái này cần chính các ngươi đi thăm dò. Lúc này Bảo Vô Song tiến lên một bước hai tay ôm quyền sắc mặt cung kính đột nhiên hỏi, xin hỏi phó tông chủ đại nhân, nếu như lần này là bí cảnh chi hành, vậy còn làm sao phán định chúng ta tứ đại phân viện xếp hạng? Nói xong vẫn không quên hướng phía Thanh Long viện mấy người lướt qua. Tống Tu nhìn thoáng qua trước mắt Bảo Vô Song, hắn biết Bảo Vô Song có ý tứ gì, chỉ có phân ra xếp hạng, hắn Bạch Hổ viện lần này mới có cơ hội chiếm đoạt Thanh Long viện. Nói thật hắn Tống Tu phi thường không thích Bạch Hổ viện loại hành vi này, đồng thời lúc trước Đường Hạo đề nghị muốn chiếm đoạt Thanh Long viện cũng là hắn ném phiếu chống, cuối cùng là Thanh Long viện tranh một chút hy vọng sống, nhưng là nội tâm của hắn cũng rõ ràng, Thanh Long viện hiện tại sụp dốc, liền xem như tranh thủ đến một chút hy vọng sống cũng vô dụng, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Lần thi đấu này ta hy vọng mọi người chung sức hợp tác, không cần nội đấu, bởi vì lần này bí cảnh chi hành không chỉ có ta Thanh Long viện đệ tử, còn có mặt khác tam đại tông môn đệ tử đều sẽ tiến đến, nhất là Thiết Sơn tông đệ tử các ngươi phải đặc biệt coi chừng, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với các ngươi hạ sát thủ. Đám người nghe xong biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, Thanh Sơn tông cùng Thiết Sơn tông quan hệ bọn hắn là biết đến, thế như nước với lửa. Về phần làm sao so với tuần tự rất đơn giản, sau khi đi ra xem ai lấy được Thiết Sơn tông lệnh bài nhiều, người đó là thứ nhất. Tống Tu nói rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói sát ý đám người sắc mặt ngưng tụ, Tống Tu ý tứ rất rõ ràng, chính là xem ai giết Thiết Sơn tông đệ tử càng nhiều. Lần thi đấu này đệ nhất ban thưởng cũng là bao năm qua đến tốt nhất, chỉ cần thu hoạch được đệ nhất cái kia phân viện, sẽ thu hoạch được 10 mai phá cảnh đan, đồng thời tông môn sẽ còn cho cái kia phân viện cung cấp đại lượng tài nguyên. Tống Tu bổ mạo xưng đạo. Đám người vừa nghe đến phá cảnh đan lập tức từng cái trong ánh mắt lửa lớn rừng rực bắt đầu bốc cháy lên, phá cảnh đan đối với hiện tại bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thứ trọng yếu nhất, dù sao bọn hắn đều là ngưng thần cảnh chín trùng tu sĩ, khoảng cách đột phá không xa. Trương Phàm giờ phút này cũng là âm thầm hạ quyết tâm, dù sao phá cảnh đan với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, huống hồ còn không chỉ một mai, còn có đại lượng tài nguyên, chỉ cần thu hoạch được những này, tương lai Thanh Long viện nhất định có cơ hội một lần nữa quật khởi. Chương 59 khởi hành, chương 59 khởi hành. Lúc này, một chiếc phi thuyền khổng lồ từ không trung đáp xuống quảng trường trung tâm phía trên, phi thuyền trung quanh mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tầng trong suốt vòng phòng hộ năng lượng như ẩn như hiện tản ra hào quang nhỏ yếu. Đi thôi, bí cảnh khoảng cách tông môn còn rất xa, tranh thủ thời gian xuất phát, miễn cho bỏ lỡ tiến vào bí cảnh thời cơ tốt nhất. Tống Tu vung tay lên một bên ra hiệu mọi người mau tới phi thuyền vừa nói. Các đệ tử thấy thế lần lượt từng cái lên phi thuyền. Trên phi thuyền có rất nhiều gian phòng các ngươi có thể chính mình chọn lựa chỗ ở, lần này lữ trình đại khái cần chừng một tuần lễ. Nói đi, Tống Tu liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lên phi thuyền đằng sau Trương Phàm tài phát hiện trên phi thuyền này mà không gian so trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, đồng thời hắn còn phát hiện trong này gian phòng cũng có rất lớn khác nhau, trong đó chia làm phòng khách quý cùng phổ thông phòng, đương nhiên phòng khách quý cũng không nhiều chỉ có 5 ở giữa, mà khác tất cả đều là phổ thông phòng. Ngay tại Trương Phàm ba người còn tại trên thuyền hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, phi thuyền đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, lập tức run run một hồi, phi thuyền chậm rãi bay lên không, theo phi thuyền phía sau phun ra ngũ thải hạ quang, cả chiếc phi thuyền giống như một chùm sáng bình thường cực tốc hướng phía thâm không bay đi, bốn chỗ cảnh vật giống như mau thả bình thường nhanh chóng hướng phía Trương Phàm sau lưng lao đi, một lát sau phi thuyền khôi phục ổn định. Tốc độ này còn cần 7 ngày mới có thể tới đạt mục đích, xem ra bí cảnh này khoảng cách tông môn xác thực rất xa a. Trương Phàm cảm thán nói, chúng ta trước tìm gian phòng ở lại nói. Ban Tử ở một bên nói ra. Trương Phàm gật đầu. Lập tức bọn hắn lần nữa đi dạo đến cái kia năm ở giữa phòng khách quý cửa ra vào, nhìn danh tự liền biết cái này mấy gian phòng là tốt nhất, Trương Phàm tự nhiên khẳng định lựa chọn cái này mấy gian phòng. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn cũng chú ý tới mới vừa rồi còn trống không năm ở giữa phòng khách quý hiện tại bốn ở giữa đã có người ở, chỉ còn lại có cuối cùng một gian còn trống không, nhìn kỹ sẽ phát hiện bốn gian phòng khách quý cửa ra vào đều treo Bạch Hổ viện bảng số phòng, ý tứ chính là phòng khách quý đều bị Bạch Hổ viện đệ tử chiếm cứ. Trương Phàm đẩy ra duy nhất còn trống không phòng khách quý đi vào, vừa đi vào gian phòng sau Trương Phàm tài phát hiện phòng khách quý quả nhiên khác nhau. Trước đó hắn từng đi mặt khác phòng phổ thông nhìn qua, bên trong cũng chỉ có đơn giản một cái giường cùng một cái bàn, mà các công trình đều rất đơn giản, mà cái này phòng khách quý rõ ràng không giống với, không chỉ có địa phương so phổ thông phòng lớn gần 3 lần, đồng thời bên trong công trình đầy đủ, trên mặt bàn còn trưng bày các loại hoa quả, chủ yếu nhất là trong phòng còn một cánh to lớn cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Nếu không chúng ta ở cùng một chỗ tính toán. Trương Phàm đề nghị, dù sao gian phòng này phi thường lớn, một người ở lãng phí lớn như vậy không gian. Tống Á cùng bàn tử đối với gian phòng này cũng phi thường hài lòng, đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này cửa phòng khép hờ đột nhiên bị người một thanh đẩy ra, từ ngoài cửa phòng đi tới mấy tên Bạch Hổ viện đệ tử, bọn hắn nhìn thấy trong phòng có người đầu tiên là sức sở, lập tức nói ra, căn phòng này bị chúng ta Bạch Hổ viện bao hết, các ngươi thay cái gian phòng đi. Trương Phàm nghe chút cái nào chịu được loại này khí, thế là nói ra, tới trước tới sau đạo lý các ngươi không hiểu sao? Nghe chút lời này, Bạch Hổ viện mấy tên đệ tử trong nháy mắt đem Trương Phàm tam nhân đoàn đoàn vây quanh, mà giờ khắc này nơi cửa lại đi tới một tên Bạch Hổ viện đệ tử, biểu lộ trêu tức nói, tới trước tới sau ta còn thực sự không hiểu, ta chỉ biết là nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý. Bàn tử nhìn thấy người tới nhỏ giọng đối với bên cạnh Trương Phàm nói ra, người này tên là Thạch Mộ, Bạch Hổ viện thực lực xếp hạng thứ 5 đệ tử. Trương Phàm nghe xong hơi nhướng mày, chắc không được dám phách lối như vậy, nguyên lai là Bạch Hổ viện trên bảng danh sách người. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị phản bác thời điểm, trong căn phòng tiền ồn ào đưa tới bên ngoài đệ tử khác chú ý, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ ngoài cửa phòng đi đến, tập trung nhìn vào nguyên lai là Cao Tinh. Chỉ gặp Cao Tinh đi đến Trương Phàm bên cạnh nói ra, Trương Phàm nếu không liền thay cái gian phòng tính toán, hiện tại không cần thiết cùng Bạch Hổ viện người nổi xung đột, nếu như bị phó tông chủ biết vậy thì phiền toái. Trương Phàm ngẫm lại cũng có đạo lý, cũng không phải hắn sợ cái này Thạch Mộ, hắn chọn lựa phòng lớn vốn chỉ là muốn theo bản tử cùng Tống Á ở cùng nhau thôi, mặt khác với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng, nếu Cao Tinh đều nói như vậy, vậy liền cho Cao Tinh một chút mặt mũi. Đi chúng ta thay cái gian phòng. Trương Phàm đối với bản tử cùng Tống Á nói ra, lập tức đi ra khỏi phòng. Thạch Mộ tự nhiên nghe được hai người đối thoại, trông thấy Trương Phàm đàng hoàng đổi gian phòng, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc, nhưng trong lòng tại châm chọc tấm này Phàm là cái nhuyễn đản. Lúc này Thạch Mộ bên người một vị Bạch Hổ viện đệ tử đột nhiên nói ra, vừa nghe được Cao Tinh gọi hắn Trương Phàm, không phải là đánh bại Bạch Vô Cực cái kia Trương Phàm đi. Người này nói tất cả mọi người nghe được, mặc dù Trương Phàm ở ngoại môn danh khí rất lớn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua hắn, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói thôi, cũng không có gặp qua bản nhân bộ dáng. Thạch Mộ nghe chút lập tức trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng, theo hắn biết toàn bộ ngoại môn giống như cũng chỉ có một gọi Trương Phàm, đồng thời Bạch Vô Cực cùng hắn quan hệ vẫn luôn phi thường tốt, hai người quan hệ giống như thân huynh đệ bình thường, Trương Phàm trước đó đem hắn huynh đệ đánh thành tàn phế, nếu không phải trước đó Đường Hạo một mực đem hắn đè ép hắn đã sớm tìm đến Trương Phàm phiền toái. Đi, cùng ta cùng đi chiếu cố cái này Trương Phàm. Thạch Mộ ra lệnh một tiếng, những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử cùng một chỗ cùng hắn đi ra khỏi phòng, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tìm Trương Phàm phiền phức, thuận tiện cho Bạch Vô Cực báo thù. Mà giờ khắc này Trương Phàm ba người đi theo Cao Tinh cùng đi đến khoảng cách phòng khách quý cách đó không xa một loạt phổ thông phòng khu vực, nơi này có được mười mấy cái gian phòng, Cao Tinh cùng Ninh Nhu đều ở tại nơi này bên cạnh, còn có mặt khác Phượng Hoàng viện cùng Huyền Võ viện đệ tử cũng ở chỗ này. Trương Phàm tại bốn phía dạo qua một vòng cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù gian phòng bình thường, nhưng hắn cũng không quan trọng, mấu chốt nơi này có rất nhiều hắn người quen. Lập tức Trương Phàm tùy ý chọn một cái phòng trống đi vào, mà bàn tử cùng Tống Á thì là ở tại cách vách của hắn. Lúc này Trương Phàm cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, Thạch Mộ lĩnh đầu mang theo mấy tên Bạch Hổ viện đệ tử đi đến nói ra, chúng ta Bạch Hổ viện đệ tử đông đảo, phòng khách quý căn bản ở không xuống, căn phòng này chúng ta Bạch Hổ viện muốn. Trương Phàm nhíu mày, cái này rất rõ ràng chính là cố ý gây chuyện, vừa rồi nếu không phải Cao Tinh ngăn cản hắn, hắn kém chút liền muốn nhịn không được động thủ, hiện tại đám này hàng lại tìm đến hắn phiền phức, đây là khi hắn Trương Phàm dễ ức hiếp. Lúc này căn phòng cách vách bàn tử cùng Tống Á Văn Thanh lần nữa đi vào Trương Phàm gian phòng, Thạch Mộ lời nói bọn hắn tự nhiên nghe được, Tống Á nhíu mày nói ra, bọn hắn đây là cố ý gây chuyện à, nếu không Tống Á lời còn chưa nói hết, Ninh Nhu cùng Cao Tinh cũng nghe đến động tĩnh bên này thế là đi tới Trương Phàm gian phòng. Vừa tới nơi này Ninh Nhu liền không vui nói ra, Thạch Mộ ngươi không nên quá phận, Trương Phàm trước đó đã đem phòng khách quý tặng cho các ngươi còn muốn thế nào? Trước đó phòng khách quý sự tình Cao Tinh đã nói qua với nàng. Ta không muốn thế nào à, ta Bạch Hổ viện nhiều đệ tử như vậy phòng khách quý cũng ở không xuống à, tự nhiên còn phải lại chọn lựa một chút những phòng khác mới được. Thạch Mộ lãnh đạm nói ra, nơi này nhiều như vậy gian phòng ngươi nhất định phải chọn căn này, ngươi không phải cố ý gây chuyện sao? Cao Tinh giờ phút này cũng không nhịn được nói ra, hắn muốn là muốn lui một bước khoáng đạt bầu trời. Huống hồ Trương Phàm nếu như ở nơi này vậy bọn hắn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng vậy a, ta chính là cố ý gây chuyện, các ngươi có thể làm gì ta? Thạch Mộ giờ phút này khinh thường nhìn chằm chằm mọi người ở đây, hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, có thể tại Bạch Hổ viện tiến vào bảng danh sách trước 10, vậy liền đại biểu thực lực cùng thiên phú của hắn. Người Cao Tinh còn muốn nói điều gì, bị Trương Phàm một thanh ngăn lại, Trương Phàm cảm thấy đã không cần thiết nhiều lời nữa. Chương 60 cho người mặt mũi. Chương 60 cho người mặt mũi. Lúc này Thạch Mộ sau lưng một tên Bạch Hổ viện đệ tử nhìn thấy Trương Phàm động tác sau coi là Trương Phàm sợ, lập tức càng là khinh thường nói, cút nhanh lên ra ngoài đi, căn phòng này ta muốn. Tống Á lúc này nhịn không được, trực tiếp tiến lên chính là một quyền hướng phía tên đệ tử kia đập tới, rất rõ ràng Tống Á cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu như hắn sử dụng lực lượng hỏa diễm sợ đem cả phòng đều đốt đi, đến lúc đó phó tông chủ trách tội xuống vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Tên đệ tử kia thấy thế đồng dạng cũng là một quyền cùng Tống Á nắm đấm đụng vào nhau, va chạm kịch liệt để tên đệ tử kia không khỏi lui về sau một bước, rất rõ ràng hắn bị thua thiệt. Ngay tại Tống A chuẩn bị lần nữa hướng phía tên đệ tử kia xuất thủ thời điểm, Cao Tinh cùng Ninh Nhu đều nhanh bước lên tiền chế rừng, cũng không phải bọn hắn sợ cái này Thạch Mộ, chủ yếu vẫn là lo sự tình làm lớn chuyện không tốt kết thúc, đồng thời Bạch Hổ viện đệ tử đông đảo, thực lực tổng hợp so với bọn hắn ba cái viện cộng lại đều mạnh, đến lúc đó vạn nhất gây nên sóng mái với nhau, tất nhiên sẽ bị phó tông chủ biết được, đến lúc đó khẳng định cùng một chỗ bị phạt, không cần thiết. Tên kia Bạch Hổ viện đệ tử thấy thế lập tức lộ ra nhe răng cười, người ta càng là nhượng bộ hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao bọn hắn Bạch Hổ viện bình thường ở ngoại môn hành hành bá đạo đã quen. Tên kia Bạch Hổ viện đệ tử thừa dịp Tống Á bị người ngăn lại, lại đấm một quyền hướng phía Tống Á đập tới, lần này hắn rõ ràng ra tăng lực đạo, vừa rồi Tống Á cùng hắn đối quyền để hắn ăn phải cái lô vốn, hắn biết rất nhiều người đều đã nhìn ra chỉ là không nói thôi, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt, vừa bận thừa dịp này thời cơ trả thù. Linh Nhu Hỏa Cao Tinh thấy thế sắc mặt đại biến, bởi vì mấy người khoảng cách rất gần, đồng thời Bạch Hổ viện tên đệ tử kia quyền nhanh lại rất nhanh, cái này khiến bọn hắn căn bản không kịp ngăn lại, chỉ có thể mắt thấy Bạch Hổ viện tên đệ tử kia cởi gần một quyền hướng phía Tống Á diện cửa đập tới, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà giờ khắc này Tống Á bởi vì bị Linh Nhu Hỏa Cao Tinh che cả ánh mắt, cho nên trước tiên cũng không có nhìn thấy Bạch Hổ viện đệ tử một quyền kia, đợi đến trông thấy thời điểm đã tới không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể mặc cho một quyền kia hướng phía hắn đập tới. Muốn chết. Tống Á chỉ nghe sau lưng quát to một tiếng vang lên, Trương Phàm giống như chớp giật một quyền đánh tới hướng tên kia Bạch Hổ viện đệ tử mặt. Oanh Trương Phàm tự nhiên cũng không vận dụng toàn lực, tên kia Bạch Hổ viện đệ tử căn bản còn không có kịp phản ứng liền bị Trương Phàm một quyền đập bay ra ngoài, cả người giống như chó chết nện ở gian phòng trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, triệt để đã hôn mê. Một màn đột nhiên xuất hiện này lập tức để Bạch Hổ viện đệ tử sững sờ, sau đó từng cái tức giận nhìn chằm chằm Trương Phàm. Mà những cái kia tại ngoài cửa phòng vây xem Huyền Võ viện cùng Phượng Hoàng viện đệ tử cũng là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới trước đó một mực không nói lời nào Trương Phàm bạo phát vậy mà kinh khủng như thế. Dám đụng đến ta Bạch Hổ viện đệ tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Thạch Mộ thấy thế lập tức một trường hướng phía Trương Phàm bổ tới, bất quá hắn giờ phút này nội tâm cũng là âm thầm chấn kinh tại Trương Phàm tốc độ, bởi vì hắn vừa rồi đồng dạng không có kịp phản ứng. Xem ra là ta quá cho các ngươi mặt. Trương Phàm đồng dạng một trường hướng phía Thạch Mộ bổ tới, trên bàn tay bao quanh màu vàng kim nhàn nhạt linh khí. Bành! Song trường đụng thẳng vào nhau, Thạch Mộ bị một trường này đập liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Mà giờ khắc này Trương Phàm thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, cao thấp lập kiến. Một màn này cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, Thạch Mộ biết một kích này hắn rõ ràng ở vào hạ phong, đồng thời còn phát hiện những cái kia vây xem đệ tử cũng đang xem lấy hắn, cái này khiến nội tâm của hắn phi thường phẫn nộ. Phải biết hắn nhưng là Bạch Hổ viện xếp hạng thứ 5 đệ tử thiên tài, tại sao có thể bại bởi một cái chỉ là vừa tiến vào Thanh Long viện người mới đệ tử, cái này khiến hắn mặt mũi không ánh sáng. Lập tức hắn lần nữa phẫn nộ xuất thủ, sớm đã quên phó tông chủ cũng ở này chiếc trên phi thuyền. Toàn thân linh khí nhanh chóng vận chuyển ngưng kết nơi tay trên lòng bàn tay, lại đấm một quyền hướng phía Trương Phàm bổ tới. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị trở về kích thời điểm, một đạo bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, sau đó vung tay lên hóa đi Thạch Mộ một kích. Đám người xem xét lại là phó viện trưởng tới, nhao nhao cung kính hành lễ. Ta nói qua muốn đoàn kết, ai bảo các ngươi ở trên phi thuyền độc thủ? Tống Tu lạnh như băng nói. Phó tông chủ, là Trương Phàm tiên động tay, chúng ta còn có một tên đệ tử đều bị hắn đánh ngất xỉu. Lúc này Thạch Mộ cung kính hướng phía Thạch Mộ nói ra. Là bọn hắn tới trước gây chuyện, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay. Lúc này bản tử phản bác nói ra. Tống Tu hướng phía Thạch Mộ cùng Trương Phàm nhìn lướt qua, nói lần nữa, đừng có lại để cho ta phát hiện có lần sau, nếu không bí cảnh này các ngươi đều chớ đi. Nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mộ âm trầm mặt nhìn thoáng qua Trương Phàm sau đó quay người rời khỏi nơi này, mà mặt khác Bạch Hổ viện đệ tử thì là nâng lên tên kia ngã xuống đất ngất đi đệ tử, cùng một chỗ đi theo Thạch Mộ rời đi. Đám hỗn đản kia dám vu hãm chúng ta. Tống Á khó chịu nói ra. Bản tử, Tống Á các ngươi đi lấy ngược lên lý, chúng ta thay cái gian phòng. Trương Phàm lúc này đột nhiên nói ra. Bàn tử cùng Tống Á đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng trở về gian phòng của mình mang lên hành lý lần nữa đi vào Trương Phàm trong phòng. Chúng ta đây là muốn đi đâu cái gian phòng? Bàn tử tò mò hỏi. Trương Phàm đột nhiên nói muốn đổi gian phòng, Cao Tinh cùng Ninh Nu cũng rất hiếu kỳ hắn muốn đi đâu. Đương nhiên là phòng khách quý. Trương Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức dậm chân đi ra căn phòng này. Bàn tử nghe chút lập tức hăng hái, tranh thủ thời gian đi theo, Tống Á theo sát phía sau. Mà Cao Tinh cùng Ninh Nu nghe chút đống cảm giác không ổn, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Mà giờ khắc này Bạch Hổ viện mấy người ngay tại Trương Phàm trước đó nhường lại phòng khách quý bên trong, đồng thời đem tên kia đã hôn mê đệ tử an trí tại trên giường. Bất quá giờ phút này Thạch Mộ sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì vừa rồi Trương Phàm để hắn tại cái khác đệ tử trước mặt bị mất mặt, đồng thời nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn cảm giác chính hắn cũng không phải là Trương Phàm đối thủ. Mặt khác Bạch Hổ viện đệ tử tự nhiên nhìn ra môn đạo, trong đó một tên Bạch Hổ viện đệ tử thâm trầm nói, hiện tại để bọn hắn phách lối, các loại tiến vào bí cảnh bọn hắn Thanh Long viện đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Nghe nói như thế Thạch Mộ sắc mặt mới tốt nữa một chút, xác thực như tên kia Bạch Hổ viện đệ tử nói tới, coi như ngươi Trương Phàm thực lực so với ta mạnh hơn thì như thế nào, các loại tiến vào bí cảnh, chỉ bằng ngươi Thanh Long viện mấy người này, đến lúc đó để bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Lập tức Thạch Mộ trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Ngay tại Thạch Mộ còn tại huyễn tưởng thời điểm, cửa phòng bị người một cước đập ra, chỉ gặp Trương Phàm đi vào gian phòng nói ra, căn phòng này ta muốn, các ngươi thay cái gian phòng đi. Một màn đột nhiên xuất hiện này để bọn hắn Bạch Hổ viện đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước kia chỉ có bọn hắn Bạch Hổ viện mới dám phách lối như vậy, bọn hắn không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ bị người khác đồng dạng đối đãi. Sau đó Thạch Mộ phẫn nộ nói ra, Trương Phàm ngươi có ý tứ gì? Cái này rõ ràng là ta Bạch Hổ viện gian phòng. Hiện tại ta tới, vậy chính là ta gian phòng, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Trương Phàm nói lần nữa, đồng thời toàn thân bộc phát ra linh khí nồng nặc, đem Trương Phàm cả người bao vây lại, ý tứ rất rõ ràng, không phục liền làm. Thạch Mộ thấy thế trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trương Phàm một cái ngưng khí cảnh bảy trọng đệ tử vậy mà có thể có nồng đậm như vậy linh khí, chắc không được Trắng Vô Cực sẽ thua bởi hắn. Ngay tại Thạch Mộ muốn động thủ thời điểm, sau lưng một tên Bạch Hổ viện đệ tử kéo hắn lại nhỏ giọng nói ra, không cần thiết, các loại tiến vào bí cảnh có thể tìm bọn hắn từ từ tính sổ sách, hiện tại nếu là động thủ bị phó tông chủ phát hiện, chúng ta lần này khẳng định cũng đừng nghĩ tiến bí cảnh, được không bù mất. Thạch Mộ nhất muốn cũng là, huống hồ hắn cũng không có lòng tin chiến thắng Trương Phàm, dứt khoát đến lúc đó tiến vào bí cảnh lại tìm Trương Phàm tính sổ sách không mượn. Sau đó Thạch Mộ phát ra một tiếng hừ lạnh, mang theo mặt khác Bạch Hổ viện đệ tử cùng rời đi phòng khách quý. Giờ phút này đứng ở ngoài cửa Cao Tinh cùng Ninh Nhu bọn người tất cả đều sắc mặt mười phần đặc sắc, bọn hắn muốn cho là lại phải bộc phát đại chiến, thật không nghĩ đến Thạch Mộ vậy mà rút lui, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, trước đó bình thường đều là Bạch Hổ viện đệ tử khi dễ viện khác đệ tử, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thậm chí có may mắn nhìn thấy Bạch Hổ viện đệ tử bị khi phụ. Ban Tử cùng Tống Á thì là vui vẻ xách hành lý một lần nữa về tới phòng khách quý, Ban Tử nằm tại phòng khách quý trên giường lớn cảm thán nói, hay là phòng khách quý giường nằm dễ chịu a. Chương 61 cỡ lớn đánh lộn, chương 61 cỡ lớn đánh lộn, 6 ngày rất nhanh liền đi qua. Trương Phàm nằm ở trên giường xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm, ngày mai liền muốn đạt tới mục đích, Trương Phàm hôm nay không có lựa chọn tu luyện, mà là lựa chọn để cho mình thư giãn một tí. Trương Phàm nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm ngây ngẩn một hồi, hắn lúc này mới nhớ tới Bản Tử cùng Tống Á hai hàng này ra ngoài có một đoạn thời gian vẫn còn không có trở về, trước khi rời đi nói là đi phi thuyền bong thuyền thưởng thức phong cảnh, cái gì phong cảnh thưởng thức lâu như vậy. Trương Phàm hiếu kỳ rời đi gian phòng, hắn quyết định cũng đi thanh nẹp nơi đó đi dạo, nhìn xem đến cùng cái gì phong cảnh như vậy để cho người ta lưu luyến quên bể. Nhưng hắn còn chưa tới đến thanh nẹp liền nghe đến tiếng đánh nhau, Trương Phàm trong lòng nổi lên dự cảm bất tường, lập tức tăng tốc bước chân hướng phía thanh nẹp phương hướng mà đi. Các loại Trương Phàm cách rất gần mới phát hiện Bản Tử cùng Tống Á cũng đang đánh nhau trong đám người, chỉ gặp hai người lúc này trên mặt xanh một miếng tím một khối, mười phần thế thảm. Trong đám người còn có Huyền Võ viện đệ tử cùng Bạch Hổ viện đệ tử, đơn giản chính là đại loạn đấu, nhìn Trương Phàm trực nhíu mày. Trương Phàm cũng không có xúc động vọt thẳng tiến đám người trợ giúp Bản Tử cùng Tống Á, mà là lựa chọn đi vào bên cạnh vây xem Phượng Hoàng viện đệ tử bên người, hắn muốn trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Linh Nhu nhìn thấy Trương Phàm tới tranh thủ thời gian đi tới Trương Phàm bên người, mà phía sau nàng thì là đi theo Bạch Tỷ Lý Lý, chỉ thấy vậy khắc Bạch Tỷ Lý Lý hai mắt đỏ bừng, phản phất trước đó khóc qua bình thường. Đây là tình huống như thế nào, vì cái gì bọn hắn tại cái này đánh nhau, chẳng lẽ không sợ Phó Tông Chủ biết? Trương Phàm nhìn trước mắt đánh lộn đám người nghi ngờ hướng phía Linh Nhu hỏi. Cũng là bởi vì sợ Phó Tông Chủ biết, cho nên bọn hắn căn bản không động dùng linh khí, vẫn luôn tại tinh khiết vật lộn. Linh Nhu giải thích nói. Bị Ninh Nhu kiểu nói này, Trương Phàm mới chú ý tới những người này vậy mà thật một cái cũng không có đụng tới linh khí, thuần túy dựa vào nhục thể tại đánh lộn, trang diện mười phần thảm liệt, từng cái xương mặt xương mũi đều tại ta, nếu không phải ta bọn hắn sẽ không đánh đứng lên. Bạch Y Lý Y lúc này cúi đầu, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt nhỏ xuống mà ra, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Trương Phàm nghe được Bạch Y Lý Y lời nói dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ninh Nhu. Ninh Nhu thấy thế giải thích nói, là như vậy, nguyên bản lưu luyến là tại thanh nẹp thưởng thức phong cảnh, kết quả Bạch Vô Cực sau khi thấy được chạy tới đùa giỡn Bạch Y Lý Y. Bản Tử sau khi thấy được nhìn không được liền cùng Bạch Vô Cực lý luận, kết quả không có hai câu nói song phương liền độc thủ, đồng thời gia nhập người càng ngày càng nhiều, liền biến thành dạng này. Nghe xong, Trương Phàm không khỏi nhìn về phía xa xa Bản Tử, nghĩ thầm mập mạp chết bầm này không nghĩ tới bây giờ cũng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại là xem thường hắn. Lúc này Trương Phàm lần nữa nhìn về phía Bạch Y Lìa Y Y, chỉ thấy vậy khắp nàng con mắt lệ ông nhìn xem chính mình, Trương Phàm trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Bạch Y Lìa Y Y nguyên bản liền dáng dấp xinh đẹp, hiện tại càng là khóc nước mắt như mưa, thật sự là ta thấy mà yêu, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn đi lên che chở một phen. Chắc không được tên mập mạp này cầm giữ không được, ta hiện tại có chút lý giải hắn, Trương Phàm thầm nói. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Y Lý trà sát một chút khỏe mắt nước mắt, giờ phút này dùng một đôi khóc thoáng có chút đỏ lên mắt to chớp chớp nhìn xem Trương Phàm, nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta đi hỗ trợ, chính các ngươi chú ý an toàn. Nói xong Trương Phàm chạy trốn giống như vọt thẳng tiến vào đánh lộn đám người, Bạch Y Lý ánh mắt này quá có lực sát thương, hắn đều có chút cầm giữ không được. Trương Phàm mục tiêu rất rõ ràng, hắn chính là hướng về phía Bạch Vô Cực đi, bởi vì trận này loạn đấu căn nguyên chính là hắn. Trương Phàm nhanh chóng đi vào Bạch Vô Cực bên người, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm một cước trực tiếp đạp hướng Bạch Vô Cực đầu gối. Bạch Vô Cực gặp có người đá hướng hắn đầu gối lập tức bén nhạy bị hắn phát giác, sau đó tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy lên tránh né ra, khi hắn ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện nguyên lai là Trương Phàm ra hỏa này, chỉ gặp Trương Phàm giờ phút này chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Bạch Vô Cực thấy là Trương Phàm sau lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách rất xa, không có cách nào, hắn hiện tại nhìn thấy Trương Phàm cũng cảm giác đầu gối mát lạnh, bị Trương Phàm làm ra bóng ma tâm lý. Trương Phàm ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này Bản Tử đi tới Trương Phàm bên người cao hứng nói. Trương Phàm chiều Bản Tử nhìn thoáng qua, chỉ gặp gia hỏa này mặt đều bị đánh như cái đầu heo, nếu không phải Trương Phàm cùng hắn đã nhận biết thật lâu, nếu không liền ngay cả Trương Phàm chỉ sợ đều không nhận ra đây là ai. Tống Á lúc này cũng tới đến bên cạnh hai người, bất quá Tống Á rõ ràng muốn tốt rất nhiều, đều là bị thương ngoài da, không giống Bản Tử thê thảm như vậy. Trương Phàm quay người lần nữa nhìn về phía Bạch Vô Cực nói ra, nghe nói ngươi dám đùa giỡn Bạch Tỷ Lý Lý, ta nhìn ngươi là còn muốn lại đoạn một lần chân. Ta không có đùa giỡn, ta chỉ là tiến lên chào hỏi mà thôi. Bạch Vô Cực chột dạ nói, không có cách nào tấm này Phàm mang đến cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Thả ngươi, mẹ, nhóm, chào hỏi hướng phía người ta tiểu bội bội trên cặp mông màu được. Bàn tử lúc này trực tiếp đem Bạch Vô Cực hoang luôn không lưu tình chút nào bạch trần. Trương Phàm lần nữa nhìn về phía Bạch Vô Cực, hắn biết bàn tử sẽ không lừa hắn, huống hồ hắn cũng không thể chạy tới cùng Bạch Y chứng thực đi, loại chuyện này quá lung túng. Ta không có. Bạch Vô Cực cực lực phủ định nói. Lúc này một tên Huyền Võ Viện đệ tử nói ra, hắn có, ta cũng nhìn thấy. Trương Phàm quay người lần nữa nhìn về phía Bạch Vô Cực nói ra, quản ngươi có hay không, hôm nay tay cho ngươi đánh gãy, nhìn ngươi về sau còn thế nào sợ. Nói xong Trương Phàm trực tiếp hướng phía Bạch Vô Cực xung đi. Bạch Vô Cực thấy thế quay đầu liền chạy, mặt mũi cũng không cần, hắn biết mình đánh không lại Trương Phàm, loại thời điểm này trước bảo trụ hai tay lại nói. Mặt khác Bạch Hổ Viện đệ tử trông thấy Bạch Vô Cực đều chạy, từng cái cũng đi theo Bạch Vô Cực xám xịt rời đi. Trương Phàm thấy thế dừng bước, hắn chỉ là dọa một chút Bạch Vô Cực thôi, dù sao đây là trên phi thuyền, có phó tông chủ ở đây, hắn không có khả năng đích thực đem Bạch Vô Cực phế bỏ, vạn nhất đến lúc Bạch Hổ Viện dùng cái này làm văn chương, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Linh Nhu hòa Bạch Tỷ Dĩ trông thấy Bạch Hổ Viện đệ tử đều rời đi, lúc này mới tiến lên cảm tạ một phen đám người, cuối cùng đi đến Trương Phàm bên người. Bạch Tỷ Dĩ chớp lấy mắt to, sắc mặt có một chút đỏ lên nhìn xem Trương Phàm nói ra, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ cũng là tạ tên mập mặt này. Trương Phàm chỉ bên người bàn tử nói ra, đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Bàn tử lúc này vừa lắc lắc hắn một đầu mái tóc nói ra, mặt của ngươi đều sưng giống như đầu heo, có thể hay không đừng tao. Tống Á lúc này ở một bên nhịn không được nói ra. Đám người nghe xong nhao nhao cười ha ha, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Mọi người tại trên thanh nẹp ngắn ngủi trao đổi một hồi đằng sau, đều riêng phần mình trở về gian phòng của mình, dù sao ngày mai sẽ phải đến mục đích, hôm nay nhất định phải hảo hảo tu chỉnh mới được, đồng thời Trương Phàm cần trợ giúp bàn tử hảo hảo đem hắn cái kia xương thành đầu heo một dạng mặt khôi phục một chút, nếu không ngày mai đến mục đích sợ hù đến người khác. Bạch Vô Cực trong phòng, hắn giờ phút này ngồi tại Quách Lỗi bên người, biểu hiện trên mặt mười phần dữ tợn, nắm đấm cũng là nắm thật chặt gấp cùng một chỗ, rõ ràng tâm tình cũng không tốt. Ngày mai liền muốn tiến vào bí cảnh, tấm kia phàm tử kỳ sắp đến, ta nghe nói Thạch Mộ tên kia cũng muốn thu thập Trương Phàm. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể cùng hắn hợp tác một chút. Quách Lỗi nhìn xem biểu hiện trên mặt cũng không tốt Bạch Vô Cực nói ra. Tốt, vậy chúng ta ngày mai liền đi liên hợp Thạch Mộ, tiến vào bí cảnh đằng sau ta nhất định phải đem tấm này phàm chém thành muôn mảnh. Bạch Vô Cực trong mắt sát ý chợt lóe lên. Chương 62 bí cảnh mở ra, chương 62 bí cảnh mở ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tống tu âm thanh vang dội tại toàn bộ trên phi thuyền vang lên, đã tới mục đích, đều đến thanh nẹp tập hợp. Chúng đệ tử nghe xong cấp tốc đi vào thanh nẹp phía trên. Tống Tu gặp tất cả mọi người đến đông đủ lập tức liền mang theo đám người hướng xuống đất bay đi, một lát sau chúng đệ tử liền nhao nhao đáp xuống đất, mà mới vừa rồi còn trên không trung phi thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa đáp xuống đất đám người phát hiện nguyên lai nơi này cũng sớm đã có người đến, từ mặt đó có thể thấy được theo thứ tự là Nước Biết Tông cùng Thanh Đồng Tông đệ tử. Nhìn thấy Thanh Sơn Tông đám người đến, Nước Biết Tông cùng Thanh Đồng Tông trong đám người phân biệt đi ra một vị nam tử trung niên cùng một tên mỹ phụ, bọn hắn cười cùng Tống Tu chào hỏi, nhìn qua tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Mà Trương Phàm giờ phút này mới bắt đầu chú ý tới hoàn cảnh bốn phía, hắn phát hiện bọn hắn giờ phút này thân ở một mảnh trong khe núi lớn, hẻm núi vô cùng thâm thúy, thậm chí ngay cả thái dương đều chiếu xạ không đến hẻm núi dưới đáy, mà bọn hắn sở đái chỗ càng là ngay cả thực vật đều không có, không có chút nào sinh mệnh vết tích, mười phần hoang vu. Nơi này nhìn xem làm sao như vậy âm trầm đâu. Trương Phàm bên cạnh bàn tử lúc này nhỏ giọng thầm thì đạo. Mà đứng tại bọn hắn cách đó không xa Ninh Nhu cũng nhíu mày nhìn xem bốn phía, hoàn cảnh nơi này để nàng rất không thoải mái, mà Di Di thì là hai tay ôm Ninh Nhu cánh tay, nhìn qua mười phần sợ sệt dáng vẻ. Kỳ thật Trương Phàm cũng có loại cảm giác này, nơi này để hắn cảm giác rất không thoải mái. Lúc này Trương Phàm phát hiện hai tông đệ tử giờ phút này đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Thanh Sơn Tông đám người, nhất là khi bọn hắn trông thấy Bảo Vô Song thời điểm không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc, liền ngay cả đang cùng Tống Tu nói chuyện với nhau nam tử trung niên kia cùng mỹ phụ đều sợ hai thán phục Bảo Vô Song thiên tư. Năm nay các ngươi Thanh Sơn Tông không tệ à, ta nhìn thấy mấy cái tiểu gia hỏa có được thể chất đặc thù, nhất là tên kia tiểu gia hỏa, không chỉ có được thể chất đặc thù lại thực lực cường đại, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị à. Tên mỹ phụ kia cười nhìn về phía Bảo Vô Song đối với Tống Tu nói ra. Tên nam tử trung niên kia cũng là cười tán thưởng một phen, cảm thán năm nay Thanh Sơn Tông thực lực tổng hợp so trước đó cường đại hơn nhiều. Cùng các ngươi những thiên tài kia đệ tử so không đáng giá nhắc tới. Tống Tu cười khách sáo đạo. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, phi thuyền chiếu lấp lánh, tại hắc ám trong hoàn cảnh giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng bốn phía vô biên hắc ám. Một lát sau phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, mà ở trước mặt mọi người trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo bóng người, trên thân đều mặc lấy Thiết Sơn Tông quần áo, nhất là cái kia chữ Thiết phía trên tựa hồ khảm nạm cái gì, long lánh ánh sáng rực rỡ. Thiết Sơn Tông đám người này thật là khoa trương, trên quần áo còn khảm nạm bảo thạch. Ban tử ở một bên thầm nói. Mập mạp lập tức đưa tới Thanh Sơn Tông những người khác cậu mình. Vị sư đệ này có chỗ không biết, Thiết Sơn Tông y phục kia khảm nạm bảo thạch đằng sau tương đương với một kiện linh khí, có thể cho bọn hắn triệt tiêu rất nhiều bên ngoài tổn thương. Lúc này một tên Nước Biết Tôn nữ con đối với bản tử nói ra. Thanh Sơn Tông đám người nghe chút lời này lập tức biến sắc, nếu là như vậy vậy bọn hắn Thanh Sơn Tông tiến vào bí cảnh đằng sau chẳng phải là thế yếu rất lớn, Thiết Sơn Tông đệ tử đánh bọn hắn là quyền quyền đến thịt, mà nếu như bọn hắn công kích Thiết Sơn Tông đệ tử còn cần đánh trước phá trên người bọn họ món kia linh khí phòng ngự mới có thể công kích đến bọn hắn bản thể. Không có việc gì, đến lúc đó sau khi tiến vào trước đoạt một kiện tới là được rồi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Trương Phàm thanh âm đột ngột băng lên. Mọi người nhất thời sững sờ, chợt tới đằng sau mọi người nhao nhao đồng ý Trương Phàm ý nghĩ, liền ngay cả Bạch Hổ viện đệ tử đều cảm thấy lời này giống như rất có đạo lý bộ dáng. Mà bên này đệ tử ở giữa nói chuyện phiếm ở giữa, Tống Tu bên kia bầu không khí xác thực cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp Tống Tu giờ phút này ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, biểu lộ mười phần lạnh nhạt. "Ha ha, Tống Tu, chúng ta lại gặp mặt, lần này ngươi đoán các ngươi Thanh Long viện có mấy người có thể còn sống từ bí cảnh đi ra a?" Người này tên là Vu Hòa Phong, Thiết Sơn Tông phó tông chủ, chức vị cùng Tống Tu cùng loại, hắn vừa thấy được Tống Tu liền nhiệt tình đi lên chào hỏi, không biết còn tưởng rằng hai người tình cảm tốt bao nhiêu, chỉ có biết tình hình thực tế mới biết được giữa hai người khúc mắc rất lớn, thậm chí có thể nói là sinh tử đại thù. Tống Tu chỉ là lạnh lùng quét hắn một chút, phản phất hận không thể dùng ánh mắt giết hắn bình thường, mà nam tử trung niên kia cùng mỹ phụ thì là không có lên tiếng. Người kia nói lời là có ý gì? Trương Phàm nhíu mày hỏi. "Ta từng nghe phó viện trưởng nói qua việc này, đã từng tứ đại tông đã từng cùng một chỗ khai quật qua bí cảnh, mà lại cũng đều là ngưng thần cảnh đệ tử đi vào thăm dò, nhưng lần đó ta Thanh Sơn tông tổn thất nặng nề, tiến vào hơn 10 vị đệ tử, cuối cùng liền còn sống đi ra một vị, bất quá cũng không lâu lắm vị đệ tử kia cũng đã chết, lần kia đồng dạng là Tống Tu phó tông chủ mang đội. Nghe nói tên đệ tử kia trước khi chết hai mắt huyết hồng, khẩn cầu Tống Tu phó tông chủ nhất định phải vì bọn hắn báo thù, nói trong bí cảnh Thanh Sơn tông đệ tử lúc đó thu hoạch được một kiện dị bảo, kết quả bị Thiết Sơn tông đệ tử biết được sau thiết kế mai phục, dẫn đến cuối cùng toàn bộ hy sinh, chỉ có hắn may mắn trốn thoát. Ta còn nghe nói tên đệ tử kia chết thời điểm còn từng lưu lại huyết lệ." Linh Nhu lúc này ánh mắt phức tạp nói, lúc đó nàng nghe được đoạn này gặp phải thời điểm trong lòng cũng là một cơn lửa giận dâng lên, hận không thể lập tức thẳng hướng Thiết Sơn Tông. Nghe được Linh Nhu lời nói, Thanh Sơn Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi siết chặt song quyền, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xa xa Thiết Sơn Tông đệ tử, bọn hắn không nghĩ tới Thiết Sơn Tông đám này xuất sinh vì lợi ích vậy mà sự tình gì đều làm được. "Cái kia cuối cùng Tống Tu phó tông chủ báo thủ cho bọn họ sao?" Bàn Tử lúc này đột nhiên hỏi. Nghe nói phó tông chủ lúc đó trực tiếp dẫn người thẳng hướng Thiết Sơn Tông, lần kia có thể nói là giết hồn tiên hấp địa, thi cốt như núi, ta Thanh Sơn Tông cũng hy sinh không ít đệ tử, cuối cùng thánh địa phái người xuống tới lúc này mới đem sự tình áp chế lại, bất quá lần kia đằng sau ta Thanh Sơn Tông nguyên khí đại thương, thế hệ tuổi trẻ chết đại bộ phận, trực tiếp dẫn đến phía sau mấy chục năm ta Thanh Sơn Tông một mực không có đi ra cái gì ra dáng nhân vật." Linh Nhu nói lần nữa. Trương Phàm bọn người nghe xong đều siết chặt nắm đấm, bọn hắn mặc dù đều biết Thanh Sơn Tông cùng Thiết Sơn Tông có huyết hải thâm cửu, nhưng dù sao đều là người mới, đối với chuyện cụ thể cũng không hiểu rõ. Nghe Linh Nhu đem chuyện đã xảy ra tự thuật đằng sau, bọn hắn giờ phút này phảng phất ngực bị ngăn chặn bình thường, im lìm khó chịu. "À, lần này bí cảnh chi hành Thanh Sơn Tông vậy mà phải ngưng thần cảnh bảy trọng đệ tử đến đây, đây là không người có thể dùng sao?" Lúc này một tên Thiết Sơn Tông đệ tử nhìn chằm chằm Trương Phạm Phương hướng nói ra. Lập tức Thiết Sơn Tông đệ tử nhao nhao đem ánh mắt hướng phía Trương Phạm Phương hướng quan tới, chờ bọn hắn phát hiện thật là ngưng thần cảnh bảy trọng chi sau, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, thậm chí có ít người lớn tiếng rêu cợt nói, loại sâu kiến này cũng dám tiến bí cảnh, thật sự là không biết sống chết. Thiết Sơn Tông đệ tử lời nói có thể nói mười phần phách lối, căn bản không có đem Thanh Sơn Tông cùng Trương Phạm coi ra gì. Bạch Hổ viện đệ tử nghe xong từng cái sắc mặt khó coi, cũng không phải nói bọn hắn muốn vì Trương Phạm ra mặt, mà là lúc này Trương Phạm để bọn hắn tại cái khác tông môn trước mặt bị mất mặt, cái này khiến bọn hắn phi thường khó chịu. Ầm ầm. Lúc này mảnh này đại hạp cốc đột nhiên phát ra tiếng vang kịch liệt, mặt đất chấn động kịch liệt ở giữa, trong hạp cốc xuất hiện một đầu vết rách to lớn, hướng phía hẻm núi chỗ sâu kéo dài mà đi. Trương Phạm hướng phía vết rách nhìn lại, chỉ gặp vô biên hắc ám đem trọn đầu vết rách bao phủ, làm cho lòng người đấy không khỏi bị không biết sợ hai bao phủ. Chương 63 con giết màu đen, chương 63 con giết màu đen, bí cảnh cửa vào ngay tại vết nứt này chỗ sâu, các ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi, nhớ kỹ thời gian chỉ có 3 ngày. Tống Tu nói xong, mỗi người phát một khối ngọc bài, nói lần nữa, miếng ngọc bài này hảo hảo đảm bảo, nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng có thể bóp nát ngọc bài, dạng này các ngươi liền sẽ bị chuyển tống đi ra. Tống Tu từ khi chuyện lần đó đằng sau hấp thụ giáo huấn, lần này cố ý làm một nhóm bảo mệnh ngọc bài, vì chính là sợ lần này Thiết Sơn Tông lần nữa thiết kế giết hại Thanh Sơn Tông đệ tử. Đám người trên tay trong nháy mắt xuất hiện một viên màu xanh lá ngọc bài, phía trên tản ra màu xanh nhạt quang trạch, Trương Phàm thấy thế nhanh lên đem ngọc bài thu hồi, đây chính là bảo mệnh đồ tốt. Trực tiếp cứ như vậy nhảy đi xuống. Bàn Tử lúc này hướng phía vết nước chỗ sâu nhìn thoáng qua, không khỏi lại lui về sau hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Đúng vậy, tranh thủ thời gian nhảy đi." Tống Tu thì là thản nhiên nói. "Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không ai dám nhảy, dù sao vết nước này sâu không thấy đáy, để cho người ta nhìn đấy lòng không hiểu sinh ra sợ hãi." Lúc này một bên khác Thiết Sơn Tông đệ tử thì là khinh thường nhìn thoáng qua mặt khác ba tông đệ tử, từng cái nhảy vào trong cái khe. Đám hôn đảng kia nhảy liền nhảy, còn nhất định phải nhìn xem chúng ta, biểu tình kia ta hận không thể đi lên cho bọn hắn một người một cái thi đấu túi. Bàn Tử khó chịu nói ra. Trương Phàm lúc này đang xem lấy vực sâu kia, thẳng đến hắn phát hiện đám này Thiết Sơn Tông đệ tử nhảy vào đi đằng sau cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, hắn lúc này mới cùng Bàn Tử nói ra, bọn hắn đó là ngu xuẩn, giống chúng ta loại này thông minh tự nhiên là chờ hắn nhảy trước xem tình huống một chút lại nói. "Đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy." Bàn Tử lúc này hất lên mái tóc của mình phụ hòa nói. "Ngươi dẹp đi đi, liền ngươi đầu góc heo này có thể nghĩ ra không biết xấu hổ như vậy lý do." Tống Á ở một bên châm chọc đạo. "Dựa vào, tin hay không bản gia hiện tại đánh ngươi." Bàn Tử lập tức khó chịu nói. "A không đúng, Trương Phàm gia hỏa này giống như ngay cả ngươi cùng một chỗ mắng." Bàn Tử lúc này ý thức được Tống Á ý tứ trong lời nói, nhìn xem Trương Phàm giật dây nói. Trương Phàm tự nhiên nghe được, hắn giờ phút này nội tâm đã quyết định chờ lần này bí cảnh chi hành sau khi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút cái này Tống Á. Gần nhất hắn đột phá đến ngưng thần chín trọng chi sau quả thật có chút phách lối. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nhảy đi, thời gian có hạn. Nói xong Trương Phàm lập tức nhảy vào vực sâu. Ban Tử cùng Tống Á liếc nhìn nhau cũng lần lượt nhảy vào. Trương Phàm thân hình nhanh chóng hạ xuống, vô biên hắc ám để Trương Phàm cũng không biết chính mình hạ xuống bao lâu, thẳng đến hắn đột nhiên phát hiện sâu trong bóng tối có hồng quang thoáng hiện, khi hắn xuyên qua hồng quang kia thời điểm, Trương Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh huyết hồng trong thế giới. Trương Phàm tại nguyên chỗ chờ giây lát, nhưng là cũng không có nhìn thấy Bản Tử cùng Tống Á xuất hiện, lập tức trong miệng hắn nổi giận mắng, Mã Đức địa phương quỷ quái này không phải là ngẫu nhiên truyền Tống Á. Nếu như là dạng này vậy liền không ổn, dù sao bọn hắn Thanh Long viện ít người, không chỉ có phải để phòng lấy Bạch Hổ viện, còn muốn cẩn thận Thiết Sơn Tông, hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Bản Tử cùng Tống Á mới được, để phòng xảy ra bất trắc. Lập tức Trương Phàm tùy tiện hướng về một phương hướng bắt đầu tiến lên, dù sao nơi này hắn cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể trước quyết định một cái phương hướng đi lại nói. Lúc này Trương Phàm lúc này mới đột nhiên phát hiện, mảnh bí cảnh này mang đến cho hắn một cảm giác mười phần quỷ dị, phải biết lúc trước hắn cũng là đi qua một lần bí cảnh, cùng nơi này hoàn toàn không giống. Chỉ gặp mảnh bí cảnh này bầu trời toàn bộ đều là màu đỏ như máu, mà dưới đất là nhìn không thấy bờ hát thổ địa phía trên tọa lạc lấy một chút màu đỏ như máu nham thạch, không trung còn không ngừng thổi mạnh bão tuyết. Lúc này Trương Phàm đột nhiên phát hiện toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên chấn động, sau đó tại Trương Phàm chính phía trước, một chùm màu đỏ như máu hào quang xông thẳng tới chân trời, bất quá khoảng cách Trương Phàm nơi này mười phần xa xôi. Trương Phàm nhíu mày suy tư một lát, hắn cảm giác huyết hồng này ánh sáng màu trụ hẳn là mảnh bí cảnh này chính trung tâm, đồng thời nơi đó đoán chừng có gì đặc biệt hơn người bảo vật, nhưng là từ thế giới này quỷ dị không khí đến xem, bên kia đoán chừng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Cho nên Trương Phàm cũng không đội lấy đến đó, hắn có thể tưởng tượng đạt được khẳng định đã có rất nhiều người hướng phía phương hướng kia đi, hắn đi sớm đơn giản chính là nhiều chút tranh đấu vô vị. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là tìm được trước Bản Tử cùng Tống Á, đồng thời đem thực lực mình tăng lên, sau đó lại đi cũng không muộn, nghĩ rõ ràng những ngày sau, Trương Phàm tiếp tục hướng phía nơi xa thăm dò mà đi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, Trương Phàm trước mắt hắc thổ địa trong nháy mắt nâng lên một cái sườn núi phía trên quỷ dị xuất hiện một đôi xúc tu thật dài, sau đó một đầu to lớn bạch túc nô công từ hắc thổ địa bên trong chui ra, rơi vào Trương Phàm ngay phía trước. Trương Phàm nhìn về phía đầu kia đen con rết, chỉ gặp hắn chiều cao mấy chục trượng, toàn thân đen kịt hư thối, liền ngay cả trên thân lân giáp đều là hư thối, chất lỏng màu đen từ vết thương của hắn chỗ chậm rãi chảy xuống, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nồng đậm hư thối hôi thối, nghe được Trương Phàm đều nhanh nôn. Nhưng là quỷ dị nhất chính là đầu kia đen con rết rõ ràng đã hư thối đã không thành hình, đồng thời trên thân còn có một số màu trắng ròi bọ tại gặm ăn huyết nhục của hắn, nhưng nó giống như không có việc gì mở dạng, tiếp theo một cái chớp mắt liền mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trương Phàm đánh tới, trong không khí truyền đến một cỗ gay mùi hôi thối. Ngoa tạo, cái này ai chịu nổi a? Trương Phàm thấy thế tranh thủ thời gian tránh qua, tránh né con rết màu đen nào cắn, thậm chí lại đi nơi xa phi buôn mấy chục mét lúc này mới dừng lại. Lúc này to lớn con rết màu đen thay đổi thân thể khổng lồ, trên người chất lỏng màu đen rơi đầy đất, trên trăm đầu chân trùng đong đưa bên dưới, lần nữa hướng phía Trương Phàm mà đến, mặt đất bị cái này trên trăm đầu chân trùng bậy lên một tầng nồng đậm khói đen. Trương Phàm thấy thế sắc mặt ngưng tụ, cái này rết khổng lồ rõ ràng là để mắt tới hắn, lập tức tay phải hắn một nắm, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn không muốn dùng tay, bởi vì cái này rết khổng lồ thật là buồn nôn. Ngay tại con rết mở ra miệng lớn, trong miệng hình khuyên răng nhọn sắp hướng phía Trương Phàm phóng tới thời khắc, Trương Phàm giống to một tiếng, chết. Trương Phàm cao cao bật lên, hai tay giơ lên cự kiếm một kiếm hướng phía rết khổng lồ đầu bổ tới. Quanh mặt đất trong nháy mắt dần dần lên thật dày hắc vụ, rết khổng lồ bị Trương Phàm một kiếm này trực tiếp đập toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất, trên đầu xuất hiện một đạo vết kiếm. Trương Phàm xem xét giật nảy cả mình, không nghĩ tới chính mình một kiếm này vậy mà chỉ ở cái này rết khổng lồ trên đầu lưu lại một đạo vết kiếm. Lúc này rết khổng lồ trong khi nhúc nhích lần nữa đứng lên, hướng phía Trương Phàm phát ra một tiếng thê lương gầm thét, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, một đạo chất lỏng màu xanh lục theo nó trong miệng phun ra, hướng phía Trương Phàm mà đi, tốc độ cực nhanh. Trương Phàm thấy thế một cái lắc mình tránh khỏi, bất quá hắn góc áo hay là đụng phải một chút chất lỏng màu xanh biếc, trong nháy mắt góc áo toát ra khói đặc màu đen, bị ăn mòn sạch sẽ. Trương Phàm nhìn thấy chính mình góc áo bị ăn mòn một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này hắn đoán chừng liền thừa một bộ bạch cốt. Bất quá giết khổng lồ một kích này cũng đem hắn triệt để chọc giận, lập tức Trương Phàm tay cầm Thôn Thiên kiếm, toàn thân linh khí bộc phát, giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại giết khổng lồ trên không, sau đó lần nữa một kiếm hướng phía giết khổng lồ đầu bổ tới, kiếm quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ gặp vừa mới đứng người lên con giết màu đen lần nữa nằm xuống dưới, cứng rắn đầu lân giáp thượng lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Trương Phàm xem xét mặc dù một kiếm này cũng không có đánh giết khổng lồ, nhưng rõ ràng nó đầu vết kiếm biến sâu, thế là Trương Phàm không đợi giết khổng lồ đứng người lên, lần nữa từng kiếm một không ngừng hướng phía chỗ kia vết kiếm bổ tới. Lập tức giết khổng lồ bốn phía mặt đất phát ra chấn động kịch liệt, mà Trương Phàm cùng giết khổng lồ bốn phía dần dần bị sương mù màu đen vây quanh. Quanh Trương Phàm cuối cùng một kiếm rơi xuống, giết khổng lồ rốt cục không chống nổi, cứng rắn đầu bị Trương Phàm một kiếm này trong nháy mắt đập nát, chất lỏng màu đen văng khắp nơi, tản mát ra nồng đậm hôi thối. Chương 64 quỷ dị mặt người yêu thú, chương 64 quỷ dị mặt người yêu thú, một lát sau nồng vụ tan hết, Trương Phàm lúc này mới nhìn về phía giết khổng lồ thi thể, chỉ thấy vậy khắc giết khổng lồ thân ảnh dần dần hư ảo, sau đó hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm phiêu phù ở giữa không trung. Trương Phàm hiếu kỳ nhìn về phía đoàn kia năng lượng màu đỏ đoàn, hắn không biết đây là cái gì, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi đụng vào, vạn nhất đối với hắn có hại, hắn cái này đụng một cái liền trực tiếp ở ra giám. Lúc này đoàn kia năng lượng màu đỏ trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm nhanh chóng bắn mà đến, không đợi Trương Phàm kịp phản ứng liền trong nháy mắt dung nhập Trương Phàm trong thân thể. Dựa vào, vậy mà dùng sức mạnh, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Trương Phàm tức miệng mắng to. lập tức hắn tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem có hay không xuất hiện biến hóa gì, dù sao đoàn năng lượng này là giết khổng lồ ngưng tụ ra, hắn cũng không muốn hấp thu đằng sau trở nên cùng giết khổng lồ mở dạng, toàn thân hư thối. Một lát sau hắn mới an tâm xuống tới, bởi vì thân thể cũng không có bắt đầu hư thối, ngược lại là trong đan điền linh khí tăng trưởng không ít, chư phàm cảnh giới cũng tới đến lần danh đột phá. Năng lượng màu đỏ này đoàn cũng không biết là cái gì, vậy mà có thể gia tăng ta linh khí, xem ra chỉ cần nhiều chém giết một chút trong bí cảnh yêu thú, ta liền có thể thuận lợi đột phá. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn giờ phút này tâm tình không tệ. Trương Phàm đem thôn thiên kiếm trên mặt đất hắc thổ địa bên trên cọ sát, đem phía trên chất lỏng màu đen chùi sạch, lúc này mới hài lòng tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại ngược lại không đội mà tìm kiếm bàn tử cùng Tống Á, dù sao lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần không phát sinh vấn đề, tự vệ hay là không có vấn đề, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất ngược lại là tranh thủ thời gian tìm thêm điểm yêu thú đánh giết, thu hoạch được năng lượng màu đỏ đoàn. Dạng này hắn mới có thể tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới. Sau đó trong một ngày này Trương Phàm chỉ làm một việc, chính là điên cuồng tìm kiếm yêu thú chém giết, không ngừng hấp thu huyết hồng năng lượng đoàn, thẳng đến nhanh trời tối, Trương Phàm lúc này mới cảm giác mình muốn đột phá, sau đó tìm một chỗ sơn động che giấu. Tại trong lúc này hắn chợt phát hiện theo không ngừng săn giết quỷ dị yêu thú, hắn cảm giác tự thân giống như nơi nào có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn cũng không nói lên được. Về phần Trương Phàm tại sao muốn tìm kiếm chỗ trốn giấu, chủ yếu là bởi vì hắn dọc theo con đường này gặp không ít những tông môn khác đệ tử, bọn hắn đồng dạng đều là tại săn giết những cái kia quỷ dị yêu thú, tăng lên thực lực của mình. Một nén hương qua đi, một trận hào quang màu vàng từ Trương Phàm ẩn nút trong sơn động sáng lên, nửa ngày qua đi sơn động một lần nữa bình tĩnh lại. Trương Phàm bước ra một bước, đi ra sơn động, thuận tiện hoạt động một chút toàn thân gân cốt, cùng cụm thanh âm từ Trương Phàm trên thân vang lên. Hô, dễ chịu. Trương Phàm trường thở ra một hơi. Hắn hiện tại đã chính thức bước vào ngưng thần cảnh tám nặng, lấy cá nhân hắn phán đoán, trước mắt hắn thực lực hẳn là gặp người nào cũng có một trận chiến. Trương Phàm đứng tại cửa sơn động suy tư một lát, thế là hắn quyết định tiếp tục đi tìm bản tử cùng Tông Á. Về phần năng lượng màu đỏ kia đoàn hắn không còn dám hấp thu, hắn luôn cảm thấy thứ này có vấn đề. Trương Phàm liếc bầu trời một cái, hắn lúc này mới phát hiện trời đã tối, chỉ bất quá trên trời vẫn là một mảnh huyết hồng, chỉ bất quá bây giờ huyết hồng bên trong xen lẫn một sợi màu đen, nhìn qua mười phần yêu dị. Mà Trương Phàm bốn phía tức thì bị mê vụ màu đen bao phủ, liền ngay cả hắn đều thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, toàn bộ không khí tràn ngập quỷ dị cùng tĩnh mịch. Lúc này tĩnh mịch trong không gian đột nhiên truyền đến nhân loại tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo cây cối đứt gãy âm thanh. Thanh âm mười phần ồn ào, nghe Trương Phàm đều là lông tóc dựng đứng. Lập tức hắn đột nhiên nhớ tới chính mình có được quỷ nhãn, nói không chừng có thể khám phá hắc ám. Lập tức Trương Phàm đóng lại hai mắt, chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, một đạo tử mang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên. Trương Phàm lần nữa hướng phía trước đó truyền đến phương hướng của thanh âm nhìn lại, lúc này Trương Phàm đã có thể rõ ràng nhìn thấy chúng quanh hơn 10 trượng khoảng cách tất cả mọi thứ, lại hướng nơi xa nhìn liền nhìn không rõ ràng. Lúc này Trương Phàm khiếp sợ phát hiện nơi sâu rừng cây lúc này có một đầu to lớn hình người yêu thú toàn thân đều tại hư thối, đồng thời màu đỏ dịch nhẫn theo nó những cái kia hư thối địa phương không ngừng chảy xuống trôi, muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bấy nhiêu buồn nôn. Lúc này con yêu thú kia tựa hồ có chỗ phát giác, quay người hướng phía Trương Phàm nơi này xem ra, cái này quay người lại bốn mắt tự nhiên mà vậy liền đối mặt. Nhìn thấy hình người yêu thú chính diện sau, Trương Phàm cả người trong nháy mắt kinh sợ, phía sau lưng cũng không khỏi tự chủ toát ra mồ hôi, toàn thân đều nổi da gà. Chỉ gặp đầu kia hình người yêu thú lúc này trong tay chính nắm lấy một nửa nhân loại thân thể, trong miệng cũng đang không ngừng nhai nuốt lấy, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống trôi. Đồng thời nhấm nuốt xong sau giơ tay phải lên lần nữa gặm ăn lên trong tay còn lại một nửa thân thể tàn phế, tiếng xương vỡ vụn không ngừng chuyển vào Trương Phàm trong tai. Cái này còn không phải nhất làm cho Trương Phàm hoảng sợ, nhất làm cho hắn hoảng sợ là đầu này cao lớn yêu thú mặc dù mọc ra toàn thân lông tóc, giống như một đầu to lớn hắc tinh tinh, nhưng khi nó ngẩng đầu thời điểm, Trương Phàm hoảng sợ nhìn thấy con yêu thú này mặt vậy mà mọc ra một khuôn mặt người, đồng thời tấm mặt người này còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, gương mặt này Trương Phàm trước đó gặp qua, là Thanh Đồng Tông một tên đệ tử. Đồng thời coi như con cự thú này cầm trong tay còn lại thân thể sau khi ăn xong, nó gương mặt kia vậy mà một phân thành hai, biến thành hai khuôn mặt, chỉ tu sửa tăng gương mặt kia giờ phút này trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Gương mặt này Trương Phàm đồng dạng gặp qua, là trước kia đã từng trào phúng qua hắn một tên Thiết Sơn Tông đệ tử. Con yêu thú này giờ phút này đang dùng hai tấm kia mặt nhìn chằm chằm Trương Phàm phương hướng này nhìn xem, Trương Phàm chỉ thấy con yêu thú kia hai khuôn mặt biểu lộ dần dần khôi phục bình thường, nhưng là một lát sau hai tấm kia không hiểu nở đủ cười, khóe miệng đều vỡ ra đến bên hai, mà cặp mắt của bọn hắn cong thành một đạo ngựa nha. Chỉ bất quá Trương Phàm có thể rất rõ ràng xuyên thấu qua vầng trăng kia răng nhìn thấy, hai tấm kia mặt cũng không có con mắt, liền ngay cả tròng trắng mắt, chỗ đều là đen kịt một màu. Một màn này lập tức nhìn Trương Phàm toàn thân băng hàn, hắn đời này còn không có gặp qua quỷ dị như vậy sinh vật. Trương Phàm cùng đầu kia cự hình yêu thú đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trương Phàm không nhúc nhích chủ yếu là bị một màn trước mắt kinh hãi, đồng thời hắn sợ vạn nhất khẽ động, dễ dàng tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh phát ra tiếng vang, đến lúc đó bị con yêu thú kia nghe được vậy liền không ổn. Về phần con yêu thú kia vì sao không nhúc nhích, Trương Phàm cũng không rõ ràng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến Trương Phàm toàn thân giật mình, lúc này Trương Phàm đối diện đầu kia hình người yêu thú đột nhiên động, chỉ gặp hắn mặt hướng lấy Trương Phàm, Trương Phàm chỉ thấy hai tấm kia quỷ dị mặt tựa hồ có chút đông lúc đích, sau đó hai tấm kia mặt đồng thời phát ra tiếng cười quỷ dị, hình người yêu thú trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Trương Phàm phương hướng này chạy tới. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, này hình người yêu thú tất nhiên là nhìn thấy hắn, đây là chuẩn bị để hắn khi nó tấm thứ ba mặt đâu. Càng không khéo chính là, Trương Phàm đột nhiên phát hiện bốn phía giống như tiếng ồn ào càng nhiều, hắn hướng bốn phía xem xét, hắn phát hiện cuối tầm mắt tựa hồ có một đám bóng dáng đen xì chính hướng phía hắn phương hướng này mà đến. Trương Phàm giờ phút này trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, nhưng là nơi này hoàn cảnh phi thường quỷ dị, hắn biết vô luận hướng phương hướng nào chạy đều có thể gặp được những này sinh vật quỷ dị. Lúc này Trương Phàm trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ kỹ kiếp trước thời điểm nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, phàm là chỉ cần gặp được loại này quỷ dị đồ vật, chỉ cần lợi dụng ánh lửa liền có thể xua tan. Lập tức Trương Phàm tiện tay nhặt được trên mặt đất một cây gậy gỗ, một đạo linh khí sẽ qua, trên gậy gỗ trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, mà Trương Phàm thì là cấp tốc hướng sơn động tối lui. Chương 65 muốn dĩ hỏa vi quý, chương 65 muốn dĩ hỏa vi quý. Trương Phàm trong tay gậy gỗ phía trên hỏa diễm, bởi vì là hắn dùng linh khí nhóm lửa, cho nên ngọn lửa kia cùng bình thường hỏa diễm không giống với, là màu vàng, giống như thánh hỏa. Ánh lửa sáng lên một khắc này, người ở ngoài xa mặt yêu thú tốc độ quả nhiên chậm lại xuống tới, bất quá còn tại không ngừng hướng phía Trương Phàm phương hướng chậm chạp tới gần, bất quá làm cho Trương Phàm khánh hạnh chính là xa xa mặt khác bóng đen đều dừng bước, không còn hướng Trương Phàm nơi này đến. Trương Phàm xem xét tình huống này, ý thức được chiêu này quả nhiên hữu dụng, lập tức hắn từ dưới đất nhặt được đại lượng gậy gỗ chất đống tại cửa hàng, lập tức một đạo pháp quyết đánh ra, gậy gỗ chồng phía trên trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, ngọn lửa màu vàng tựa hồ lực xuyên thấu càng mạnh một chút, chiếu sáng bốn phía mấy trượng khoảng cách, liền ngay cả hắc vụ kia đều bị ngọn lửa màu vàng bức lui một chút. Trương Phàm lần nữa hướng phía đầu kia mặt người yêu thú nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc đầu kia mặt người yêu thú thân hình triệt để ngừng lại, tại nguyên chỗ dừng lại sau một lát quay người rời đi nơi đây. Trương Phàm thấy thế lập tức thở dài ra một hơi, nghĩ thầm may mắn chiêu này thật hữu dụng, bằng không hắn liền muốn liều mạng, cái này mặt người yêu thú rất quỷ dị, thật liều mạng hắn sống hay chết rất khó nói. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến bàn tử cùng Tống Á, cũng không biết hai hàng này có thể hay không vượt qua một kiếp này. Lập tức Trương Phàm dứt khoát ngay tại trong sơn động ngồi xếp bằng tu luyện, hắn biết mảnh thế giới này ban đêm lộ ra quỷ dị cùng chẳng lành, căn bản là không có cách ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi sáng ngày thứ hai đi ra ngoài nữa. Thời gian thoáng một cái đã qua, Trương Phàm bàn ngồi trong sơn động, khi hắn mở hai mắt ra lúc hắn đột nhiên phát hiện ngoài sơn động mê vụ màu đen đã tan đi, tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng. Lập tức Trương Phàm đi ra sơn động đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tối hôm qua đầu kia mặt người quỷ dị yêu thú trô đứng lập địa phương, chỉ gặp nơi đó trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng màu đỏ dịch nhợn, trong máu tươi còn lưu lại một chút xương cốt bã vụn, nhìn để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Tính toán hay là nhanh đi tìm kiếm bàn tử cùng Tống Á đi, cũng không biết hai hàng này có hay không gặp được nguy hiểm. Trương Phàm lẩm bẩm trong miệng, lập tức hướng phía nơi xa cực tốc chạy đi. Chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đi ngang qua một cái sơn động thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có hai đạo nhân ảnh đang từ trong sơn động đi tới, hai người toàn thân áo quần rách nát, vừa nhìn liền biết trước đó kinh lịch khẳng định mười phần thê thảm. Trương Phàm định tình xem xét lại là Quách Lỗi cùng Bạch Vô Cực, mà giờ khắc này Quách Lỗi cùng Bạch Vô Cực cũng nhìn về hướng Trương Phàm. Ba người trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng sẽ ở giờ phút này gặp nhau. Muốn nói Bạch Vô Cực cùng Quách Lỗi tại sao phải ở chỗ này, kỳ thật hai người bọn họ ban đầu ý nghĩ cùng Trương Phàm mở dạng, bọn hắn cũng phát hiện nơi này yêu thú chém giết đằng sau sẽ ngưng tụ ra năng lượng màu đỏ đoàn, đồng thời có thể hấp thu, lập tức hai người một đường chém giết yêu thú đến nơi này, mắt thấy trời tối muốn tìm cái địa phương ẩn nút một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện buổi tối mảnh thế giới này quá mức quỷ dị. Không ngờ rằng bọn hắn vừa tiến vào sơn động phát lên lửa bên ngoài liền truyền đến người tiếng kêu thảm thiết cùng không biết tên lệ khiếu âm thanh, dọa đến hai người vẫn ở tại trong sơn động không dám ra ngoài, không thể không nói hai người này vận khí tốt, vừa vặn sinh một đống lửa, nếu không hai người này đoán chừng tối hôm qua cũng sẽ chết. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp, không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là không tốt đâu, đã như vậy, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Bạch Vô Cực giữ tợn nói ra, Trương Phàm mang đến cho hắn tổn thương hắn hôm nay muốn cùng nhau đòi lại, hôm nay tấm này Phàm phải chết. Quách Lỗi lúc này cũng là sắc mặt giữ tợn nhìn xem Trương Phàm, lập tức hai người không hẹn mà cùng một chỗ hướng phía Trương Phàm đánh tới, bọn hắn tin tưởng lấy thực lực của hai người bọn họ liên hợp lại giết cái Trương Phàm dễ như trở bàn tay, huống hồ bọn hắn hôm qua hấp thu rất nhiều năng lượng màu đỏ đoàn, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Tất cả mọi người là huynh đệ đồng môn, muốn di hòa vi quý. Trương Phàm thấy thế cấp tốc hướng về sau tối lui, bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trôi kia thôn thiên kiếm hay là trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Cùng đại gia ngươi đem hai người chúng ta hại thảm như vậy, ở ngoại môn mặt cũng bị mất, đi chết đi. Bạch Vô Cực nghe được Trương Phàm lời này liền đến khí, trong nháy mắt buộc phát ra tất cả khí thế, một quyền hướng phía Trương Phàm đánh đi. Quách Lỗi thì là trong nháy mắt đi vào Trương Phàm sau lưng, hai người đem Trương Phàm trong nháy mắt giáp công, đồng thời cũng là buộc phát ra tất cả khí thế một trường bố ra, một viên trưởng ấn to lớn hướng phía Trương Phàm bố tới. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bộc phát ra toàn lực, vì chính là đem Trương Phàm một kích chém giết. Trương Phàm thấy thế chỉ là cười lạnh, hắn tối hôm qua vừa đột phá vừa vận kiểm nghiệm một ít thực lực, lập tức hắn một kiếm hướng thẳng đến Quách Lỗi bộ tới, một đạo kiếm quang màu vàng nóng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, vọt tới Quách Lỗi đánh ra trường ấn. Đồng thời hắn cấp tốc nhảy lên thật cao, trong tay thôn thiên kiếm trong nháy mắt kích hoạt băng xương ấn ký, lập tức Trương Phàm đem trong tay thôn thiên kiếm dùng sức hướng phía dưới thân mặt đất bung ra, thôn thiên kiếm giống như một vệt kim quang trong nháy mắt cắm vào Trương Phàm dưới thân mặt đất. Mà lúc này Trương Phàm bổ ra kiếm quang cùng Quách Lỗi đánh ra trường ấn đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn Quách Lỗi không khỏi lui về sau hai bước, mà lúc này Bạch Vô Cực một quyền cũng là đánh hụt, bởi vì Trương Phàm cao cao vọt lên tránh thoát một kích này. Lập tức hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía không trung Trương Phàm, chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm tại màu đỏ như máu bầu trời làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt yêu dị, đồng thời bọn hắn còn chứng kiến giờ phút này Trương Phàm đối bọn hắn hai người lộ ra mỉm cười. Bạch Vô Cực cùng Quách Lỗi không khỏi cười lạnh, tấm này Phàm đơn giản chính là muốn chết, hiện tại Trương Phàm ở vào giữa không trung, ở vào mất trọng lượng trạng thái, chờ hắn rơi xuống thời điểm chính là Trương Phàm tử kỳ, dù sao lấy bọn hắn hiện tại cảnh giới này căn bản làm không được ngự không mà đi, lập tức hai người ngưng tụ toàn thân linh khí chuẩn bị cho Trương Phàm tuyệt mệnh nhất kích. Bất quá tại bọn hắn ngưng tụ linh khí thời điểm bọn hắn đột nhiên phát hiện Trương Phàm thu liễm dáng tươi cười, đồng thời lấy một loại nhìn xuống sâu kiến tư thái nhìn về phía bọn hắn liền nghe đến Trương Phàm trong miệng hô lên một chữ: "Hàn băng lồng giam." Trương Phàm quát to một tiếng, cắm trên mặt đất thôn thiên kiếm trong nháy mắt tản mát ra một trận màu trắng ánh sáng, đồng thời lấy thôn thiên kiếm làm trung tâm mặt băng nhanh chóng hướng phía bốn phía phủ tới, các loại Bạch Vô Cực cùng Quách Lỗi kịp phản ứng thời điểm, hai người bọn họ chân đã trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, đồng thời hàn băng chính không ngừng hướng phía hai người toàn thân lan tràn. Hai người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào dãy rủa, trên người bọn họ hàn băng không nhúc nhích chút nào, phản phất lồng giam bình thường một mực đem hai người vây khốn, đồng thời nhất làm bọn hắn hoảng sợ là, không chỉ có bọn hắn mặt ngoài kết lên thật dày tầng băng, liền ngay cả trong cơ thể của bọn hắn kinh mạch cùng huyết nhục đều tại kết băng. Bạch Vô Cực đốn lúc dự cảm đến không ổn, lập tức đối với Trương Phàm cầu xin tha thứ: "Trương Phàm buông tha ta, chúng ta dù sao đều là đồng môn, không cần thiết tự giết lẫn nhau." Quách Lỗi ở một bên đồng dạng phụ hòa nói: "Đúng vậy a Trương Phàm, buông tha chúng ta, về sau chúng ta chính là ngươi Trương Phàm chó, hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Trương Phàm lúc này đã rơi trên mặt đất, hắn nhìn xem sắp bị hàn băng hoàn toàn bao trùm hai người nói ra: "Ta vừa đã nói qua, chúng ta đều là đồng môn muốn dĩ hòa vi quý, nhưng là các ngươi không nghe à? Cơ hội liền lần này, bỏ qua liền sẽ không lại có." Hai người nghe xong biểu lộ trong nháy mắt lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn, vừa định muốn nguyền rủa Trương Phàm, liền bị hàn băng hoàn toàn bao trùm, chỉ gặp bọn họ hai người giống như băng điêu bình thường đứng sừng sững ở đó, nhìn kỹ lại hai người lúc này miệng còn dương, nguyền rủa Trương Phàm lời nói không đến kịp nói ra liền bị hoàn toàn đóng băng. Lập tức Trương Phàm đem cắm vào mặt đất thôn thiên kiếm rút lên, tay cầm thôn thiên kiếm quay người rời đi. Chỉ là Trương Phàm cương đi ra chưa được hai bước, đột nhiên thổi lên bao tuyết, hàn phong thấu xương băng hàn, mà phía sau hắn hai tòa hình người băng điêu cũng trong nháy mắt hóa thành băng phấn bị gió thổi tán. Tại màu đỏ như máu bầu trời làm nổi bật bên dưới, Trương Phàm bóng lưng cùng băng phấn tạo thành một bức tuyệt mỹ bức tranh, chỉ là bức tranh này thoáng qua tức thì. Chương 66 mập mạp chết bầm cách ta xa một chút, chương 66 mập mạp chết bầm cách ta xa một chút. Trương Phàm đi tại màu đen trên thổ địa, ngoài miệng còn tại không ngừng nói thầm: thất sách à, không nên đem bọn hắn đông thành băng phấn, dạng này trên người bọn họ tài vật cũng cùng một chỗ hóa thành băng phấn biến mất." Trương Phàm vốn là đủ nghèo, kết quả loại thời khắc mấu chốt này hắn vậy mà quên vấn đề này, lập tức cho hắn khí đấm ngược dậm chân, Trương Phàm rút kinh nghiệm xương máu, thề lần sau nhất định phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Trương Phàm lúc này đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề, đó chính là hắn hẳn là đi đâu tìm kiếm bản tử cùng Tông Á, dù sao mảnh thế giới này lớn như vậy, mù quáng tìm kiếm khẳng định là không được. Trọng yếu nhất chính là lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, dù sao bí cảnh mở ra tổng cộng cũng liền 3 ngày mà thôi, mà bây giờ đã một ngày đi qua, lại thêm ban đêm căn bản không thích hợp ra ngoài, cho nên Trương Phàm chân chính có thể đi tìm hai người bọn họ thời gian chỉ có ban ngày mà thôi. Trương Phàm vừa đi vừa sờ lên cầm suy tư một lát thầm nghĩ, dựa theo bản tử con hàng này liệu tính hẳn là chỗ nào bảo vật nhiều sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nghĩ tới đây Trương Phàm lập tức hướng phía bí cảnh trung ương mảnh kia tản mát ra màu đỏ như máu hào quang khu vực cực tốc chạy đi. Trương Phàm biết nếu như dựa theo logic này, tên mập mạp này nhất định là hướng phía phương hướng kia đi, đồng thời hắn có thể khẳng định, dựa theo bản tử tính tình cẩn thận chắc chắn sẽ không đi quá nhanh, nhất định còn tại tiến về khu vực trung tâm trên đường. Về phần Tống Á lời nói Trương Phàm cũng không nghĩ ra hắn sẽ ở cái nào, lập tức hắn lắc lắc suy nghĩ hỗn loạn đầu, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ, Tống Á con hàng này vậy liền phó thác cho trời đi, tìm được trước bản tử lại nói. Sau đó Trương Phàm tại mảnh này hắc thổ địa bên trên một đường phi nước đại, phía sau hắn đều dần dần lên một đoàn đồng hậu dày đặc hắc vụ, tựa như một đầu cái đuôi thật dài đi theo Trương Phàm sau lưng. Trên đường đi hắn trên cơ bản chỉ cần gặp được yêu thú có thể tránh đều né, thực sự tránh không xong vậy liền chém giết những yêu thú kia, nhưng là năng lượng màu đỏ kia đoàn hắn cũng không hấp thu, mà là đưa nó đánh tan. Nửa ngày sau, Trương Phàm rốt cục dừng bước lại lựa chọn nghỉ ngơi, hắn so sánh một chút mình cùng cái kia vượt quang trụ màu đỏ như máu khoảng cách, hắn lúc này mới phát hiện chính mình chạy nửa ngày nhiều lắm là liền chạy một nửa khoảng cách cái kia huyết sắc cổ sáng hay là 10 phần xa xôi. Trương Phàm đặt mông ngồi chung một chỗ nham thạch màu đỏ phía trên thở hổn hển, mặc dù hắn linh khí hùng hậu, nhưng là nửa ngày chạy xuống liền xem như hắn đều có chút gánh không được. Ngay tại Trương Phàm ngồi tại nham thạch màu đỏ bên trên nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một điểm đèn hướng phía hắn nơi này di chuyển nhanh chóng mà đến, sau một lát điểm đèn kia dần dần rõ ràng, Trương Phàm lúc này mới thấy rõ nguyên lai là một đại đoàn khói đen, lúc này ngay tại không ngừng hướng phía hắn tới gần. Các loại đoàn kia khói đen khoảng cách Trương Phàm không đủ ngàn mét thời điểm hắn rốt cục thấy rõ trong khói đen tình huống. Giờ phút này Trương Phàm chỉ thấy đoàn kia khói đen phía trước có một cái mập mạp thân ảnh ngay tại cực tốc hướng phía hắn phương hướng này chạy tới, động tác có thể nói 10 phần linh xảo cấp tốc. Ta dựa vào, là bản tử. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện cái kia điên cuồng hướng phía hắn phương hướng này mà đến người lại là bản tử, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mập mạp chết bầm này một thân thịt mỡ vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, cùng hắn không kém cạnh. Theo bản tử dần dần tới gần, Trương Phàm lúc này mới phát hiện phía sau hắn trong hắc vụ tựa hồ có bóng người chớp động. Ta dựa vào không phải là mặt người yêu thú đi. Trương Phàm giật nảy mình, mập mạp chết bầm này hướng phía hắn nơi này chạy tới chẳng phải là ngay cả hắn cùng một chỗ hố, hắn vừa nghĩ tới tối hôm qua nhìn thấy mặt người yêu thú liền toàn thân run rẩy. Bất quá Trương Phàm lần nữa suy tư một chút phát hiện ý nghĩ của mình cũng không đúng, dù sao cái này mặt người yêu thú sợ lửa ánh sáng, nếu là như vậy ban ngày nó căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngay tại Trương Phàm tư tắc ở giữa, đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt từ bên cạnh hắn đi ngang qua, nồng đậm hắc vụ sặc đến Trương Phàm ho khan, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, chạy ra đồng bộ vòng. Lúc này nguyên bản đi xa Đồng Vũ đột nhiên thay đổi phương hướng lần nữa hướng phía Trương Phàm nơi này chạy tới, sau đó đứng tại Trương Phàm trước mặt. "Trương Phàm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta tìm ngươi tìm thật đáng a." Nói đi bản tử liền hướng phía Trương Phàm đánh tới, chạy ở giữa toàn thân thịt mỡ run run, trên người màu đen phi hôi lần nữa vẩy ra đứng lên, đồng thời hắn còn dùng tay sờ soạn một cái con mắt, làm bộ cảm động rơi lệ bộ dáng. Trương Phàm chỉ thấy thời khắc này bản tử toàn thân đen kịt, trên mặt cũng đầy là bụi màu đen, tựa như mới từ mỏ than bên trong đi ra một dạng, nhất là tại bản tử lấy tay sát qua khuôn mặt đằng sau, trên mặt của hắn tựa như nhiều một dấu bàn tay, mười phần buồn cười. Trương Phàm nhìn thấy bản tử hướng phía hắn bay nhào mà đến thời điểm, chân của hắn không tự chủ được một cước hướng về phía trước đá ra, vừa vặn một cước chống đỡ bản tử bay nhào mà đến bước chân. "Ngươi cái mập mạp chết bầm, cách ta xa một chút." Trương Phàm ghét bỏ nhìn xem bản tử nói ra. Bản tử một tay lấy Trương Phàm chân dịch chuyển khỏi nói ra, "Huynh đệ à, ngươi cái này có chút thương cảm tình. Mau tình cảm, đi một bên chơi." Trương Phàm im lặng liếc một cái bản tử. Lúc này bản tử sau lưng mê vụ màu đen dần dần tản ra, chỉ gặp mê vụ màu đen bên trong xuất hiện hai bóng người, giờ phút này toàn thân đen kịt, mặt liền cùng than đá một dạng, giờ phút này ngay tại ho kịch liệt lấy. Trương Phàm xem xét hai người này trừ răng là trắng, con mắt là trắng, địa phương khác đen kịt một màu, căn bản đều không có cá nhân dạng, thế là hiếu kỳ hướng phía bản tử hỏi, "Bằng hữu của ngươi?" Bản tử vô vô trên người hắc hôi im lặng nói, "Cái dám bằng hữu, bọn hắn là truy sát ta." Lúc này hai người kia cuối cùng từ ho khan bên trong chậm lại, giờ phút này chính chỉ vào bản tử nói ra, "Khụ khụ, ngươi cái mập mạp chết bầm làm sao không chạy?" Ngươi hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhìn thấy bản tử đứng bên người Trương Phàm, thế là nhếch môi cười nói, "Ha ha ha, không nghĩ tới Trương Phàm ngươi cũng ở nơi đây, lần này ngược lại là bất đi chúng ta không ít công phu, hôm nay hai người các ngươi liền chết ở chỗ này đi." Nói xong lại nhịn không được ho hai tiếng. Trương Phàm một mặt mộng bức nhìn xem hai cái người da đen đối với bản tử hỏi, "Người này đầu óc có phải hay không bị hắc hôi ngăn chặn, ta cùng hắn có thù sao, liền muốn giết ta?" Bản tử thì là giải thích nói, "Hắn là Thạch Bộ à, người ta chỉ là đen một chút ngươi liền đem người khác quên rồi sao?" Trương Phàm nghe được mập mạp kinh ngạc nhìn thoáng qua nơi xa cùng khối than đá một dạng thạch mộ vô ngữ đạo, "Hắn đen thành cái này chết dạng, ai có thể nhận ra được? Vậy hắn bên cạnh vị kia là ai?" Trương Phàm hỏi lần nữa. "Tên người kia ta quên, ngoại hiệu Đại Hắc Nưu, Bạch Hổ viện xếp hạng thứ 6." Bản tử giải thích nói. "A, thì ra là thế, là rất đen." Trương Phàm nhìn chằm chằm xa xa Đại Hắc Nưu sờ lên cằm nói ra. Lúc này thạch mộ cùng Đại Hắc Nưu nguyên bản đang quay lấy trên người hắc hôi, kết quả chụp tới một nửa nghe được Trương Phàm cùng mập mạp đối thoại, trong nháy mắt khí nổi trận lôi đình, trong nháy mắt hai người hướng phía Trương Phàm cùng bản tử phóng đi. Trong lòng bọn họ thế nhất định phải làm thịt hai người này không thể. "Chết đi." Thạch Mộ hướng phía Trương Phàm một trường vỗ ra, trong miệng tức giật quát. Mà đổi thành bên ngoài một tên Bạch Hổ viện đệ tử Đại Hắc Nưu thì là để mắt tới bản tử, trong lỗ mũi không khỏi phun ra một cỗ hắc khí trực tiếp vung lên lưới búa hướng phía bản tử bổ tới. Chương 67 giám thúi vương nhị đại chương 67 giám thúi vương nhị đại Trương Phàm thấy thế hướng phía bản tử giống to, coi chừng, lập tức đồng dạng một trường đón lấy Thạch Mộ trưởng ấn. Bành hai trưởng chạm vào nhau phía dưới Thạch Mộ không khỏi lui về sau mấy bước, mà Trương Phàm thì là đứng tại chỗ, cũng không nhận được trùng kích. Thạch Mộ thấy thế sắc mặt khó coi, mới vừa rồi còn không có chú ý, hai người qua một chiêu đằng sau hắn đột nhiên phát hiện Trương Phàm vậy mà đã đạt tới ngưng thần tám nặng, trước đó Trương Phàm vẫn chỉ là ngưng thần cảnh 7 trọng chi lúc là hắn biết chính mình không phải Trương Phàm đối thủ, huống chi hiện tại đã ngưng thần cảnh 8 nặng. Lập tức Thạch Mộ tranh thủ thời gian hướng phía Đại Hắc Nưu phương hướng quát, "Tranh thủ thời gian tới, chúng ta trước cùng một chỗ giết tấm này phàm, lại đối phó mập mạp chết bầm kia cũng không mượn." Mà lúc này Đại Hắc Nưu cùng bản tử ngay tại một cái trốn, một cái đuổi, đồng thời bản tử còn tại không ngừng hướng phía Đại Hắc Nưu ném lấy giám thối vương. Tiếng nổ mạnh không ngừng từ hai người nơi đó vang lên, còn có một cỗ hôi thối hướng phía Trương Phàm cùng Thạch Mộ nơi đó lướt tới. Nghe được Trương Phàm cùng Thạch Mộ sắc mặt một trận xanh, một trận tím. Mà muốn nói ai hiện tại thảm nhất, cái kia tất nhiên là Đại Hắc Nưu, hắn giơ chiến phủ đuổi theo bản tử, nhưng hắn phát hiện chính là đuổi không kịp, đồng thời mập mạp chết bầm này còn không ngừng hướng hắn ném lấy từng viên màu đen giống hòn đá nhỏ một dạng đồ vật, thứ này vừa rơi xuống đất liền sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời phóng xuất ra một cỗ cực kỳ buồn nôn mùi thối. Đại Hắc Nưu mặc dù bạo tạc đều tránh thoát, nhưng là tránh không khỏi cỗ này mùi thối, hắn đã bị hun mặt đều tái rồi. Nghe được Thạch Mộ lời nói, Đại Hắc Nưu lập tức từ bỏ truy đuổi bản tử, cấp tốc cùng Thạch Mộ tụ hợp, hắn đã sớm chịu đủ. Mà bản tử thấy thế cũng cấp tốc cùng Trương Phàm hối hợp cùng một chỗ. Trương Phàm nắm lỗ mũi đối với bản tử nói ra, "Ngươi cái này giám thối vương làm sao cảm giác so sánh với trở về thối? Đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu một chút thăng cấp bản giám thối vương." Bản tử đắc ý nói, "Ngươi là muốn hun chết địch nhân hay là ngay cả ta cùng một chỗ hun chết?" Trương Phàm im lặng nói. Bản tử vỗ đầu lập tức xuất ra một viên đan hoàn ném cho Trương Phàm nói ra, "Không có ý tứ quên." Trương Phàm đem đan hoàn nuốt vào đằng sau hít sâu một hơi. Lập tức không khí mới mẻ để hắn cảm giác lần nữa sống lại. Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nưu tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Phàm nuốt vào đan hoàn, đồng thời nhìn Trương Phàm dáng vẻ, nuốt vào đan hoàn đằng sau hắn tựa hồ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Thế là Thạch Mộ đối với bản tử nói ra, "Cho chúng ta cũng một người tới một viên cái kia đan hoàn, đến lúc đó có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Bản tử nghe chút vừa muốn phát tác, hai người này rõ ràng là coi hắn là nhị hóa, lập tức hắn nhãn châu xoay động nói ra, "Vậy các ngươi phải giữ lời hứa hẹn." Thạch Mộ nhất cứ thế, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này thật đúng là đáp ứng. Bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần, cũng không phải là rất tin tưởng mập mạp này, thế là nói ra, "Có thể, ngươi cho chúng ta đi." Lập tức hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt bản tử. Bản tử đem quần kéo ra, tay phải duỗi đi vào, không đứng ở giữa hai chân xoa vừa bò, lập tức hắn từ trong đũng quần móc ra hai viên cùng cho Trương Phàm giống nhau như lúc đan hoàn, lập tức hướng phía Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nưu ném đi. Trương Phàm thấy thế mặt trong nháy mắt liền tái rồi, nhưng vẫn là ra vẻ bình hòa chiều bàn tự hỏi, ngươi vừa cho ta cái kia đan hoàn sẽ không cũng là từ ngươi đũng quần nơi đó xoa đi ra à? Trương Phàm mặc dù sắc mặt rất bình thản, thậm chí còn mang theo mỉm cười, nhưng bàn tử từ Trương Phàm trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm sát khí, nhìn bàn tử toàn thân một cái giật mình. Bàn tử vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là huynh đệ, ta làm sao có thể cho ngươi ăn loại đồ vật kia, ngươi viên kia là giải dược, là ta còn tại tông môn thời điểm liền phối trí tốt. Trương Phàm hầu nghi nhìn thoáng qua bàn tử, không tiếp tục quá nhiều so đo việc này. Mà lúc này Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu hai người đều không có đưa tay đón cái kia hướng phía bọn hắn quăng ra đan hoàn, bởi vì bọn hắn đồng dạng thấy là bàn tử từ hạ bộ xoa đi ra. Ngươi dám đùa ta? Thạch Mộ sắc mặt âm trầm nói. Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu giờ phút này đã biết mình bị chơi xỏ, thế là bộc phát ra toàn thân linh khí hướng thẳng đến Trương Phàm đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Phàm mới là nhất có uy hiếp cái kia, trước hết giết Trương Phàm. Nhưng khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía Trương Phàm xung đi, cái kia hai viên tử bản tử hạ bộ xoa đi ra hai viên tiểu hắc hoàn vừa vặn rơi xuống tại dưới chân bọn hắn. Phốc, trong nháy mắt hai viên tiểu hắc hoàn phun ra một cỗ hắc khí nồng đậm, trong nháy mắt liền đem Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu bao vây lại. Một lát sau, hai đoàn hắc khí dần dần tiêu tán, chỉ thấy vậy khắc Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu hai người miệng phun bọt mép, bờ môi phát tím, hai mắt trắng bệ, phảng phất cùng chúng độc một dạng. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đánh giết hai người bọn họ. Bàn tử lúc này thúc giục nói. Trương Phàm phản ứng cũng là nhanh, lập tức thôn tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, một kiếm xẹt qua, Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, mà thân thể của bọn hắn thì là chậm rãi ngã xuống, đồng thời còn tại không ngừng có rút run dậy. Trương Phàm thu hồi thôn tiên kiếm nhìn về phía bàn tử hỏi, đây là vật gì? Đây là ta gần nhất nghiên cứu mới đi ra giám thúi vương nhị đại, thế nào lợi hại đi? Bàn tử bựa sờ lấy chính mình xốc xếp mái tóc đắc ý nói, bọn hắn vừa rồi đó là thế nào, làm sao con mắt đều trắng bệnh? Trương Phàm nghi ngờ nói, đó là bị giám thúi vương khí độc hung động. Phải biết giám thúi vương nhị đại mùi thối thế nhưng là so một đời muốn thối gấp trăm lần không chỉ, bình thường bất ngờ không để phòng hút vào thể nội, cả người liền sẽ trong nháy mắt ngậm rơi. Bàn tử giải thích nói, ngươi cái mập mạp chết bẩm cả ngày không hào hào tu luyện, tận làm loại hoa này bên trong hồ trạm canh gác đồ vật. Trương Phàm nghe xong im lặng nói, bất quá sau đó hắn tưởng tượng cái này giám thúi vương nhị đại công hiệu, lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mập mạp nói, thứ này còn gì nữa không, có thứ này chúng ta có thể tại bí cảnh này xung pha, gặp được người liền hướng hắn ném một cái, khẳng định trăm thử không sai a. Bàn tử đồng dạng im lặng nhìn chằm chằm Trương Phàm đạo, ngươi nằm mơ đâu, thứ này chế tác lên rất khó khăn, ta cũng liền cái này hai viên mà thôi. Mà lại thứ này chỉ có thể làm kỳ chiêu, nếu là đối diện có chỗ để phòng liền vô dụng. Còn có à, ta trước đó đã nói ta người này không thích chém chém giết giết, chúng ta muốn lấy đức phục người. Trương Phàm im lặng, mập mạp chết bầm này không phải lấy đức phục người, căn bản chính là một mực tại làm người buồn nôn. Ngay tại hai người còn tại cái cọ thời điểm, Trương Phàm đột nhiên phát hiện nơi xa xuất hiện hơn 10 đạo bóng người ngay tại cấp tốc hướng phía bọn hắn nơi này chạy tới. Trương Phàm trong nháy mắt mở ra quỷ nhãn xem xét mới phát hiện nguyên lai là mặt khác Bạch Hổ viện đệ tử. Không tốt là Bạch Hổ viện người, cái này Thạch Mộ cùng Đại Hắc Nhu quả nhiên tâm cơ khó lường, ta nói bọn hắn rõ ràng muốn giết chúng ta, làm sao còn cùng chúng ta nói nhảm hết bài này đến bài khác đâu, nguyên lai là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi trợ giúp. Trương Phàm vội vàng nói. Bàn tử nghe chút cũng phản ứng lại, nói ra, xem ra hai người này đã sớm vụ trộm phát ra tín hiệu, liền đợi đến trợ giúp đến vây ta bọn họ đâu. Đi nhanh lên. Trương Phàm nói ra, sau đó liền hướng phía cách bọn họ cách đó không xa rừng cây nhỏ cực tốc chạy đi. Bàn tử thấy thế cũng đội vàng đi theo. Trương Phàm cũng không đốc, Bạch Hổ viện nhiều người như vậy, đến lúc đó nếu như vòng đầy hắn, coi như hắn thực lực mạnh hơn, hao tổn đều có thể mài chết hắn, dù sao Bạch Hổ viện những người kia thực lực đều đạt đến ngưng thần cảnh chín nặng. Cũng không lâu lắm, hơn 10 người Bạch Hổ viện đệ tử trong nháy mắt xuất hiện tại vừa rồi Trương Phàm cùng bàn tử đứng yên địa phương. Giờ phút này Bảo Vô song sắc mặt âm trầm nhìn xem trên mặt đất hai bộ thi thể, lại liếc mắt nhìn xa xa rừng cây nhỏ nói ra, đuổi theo cho ta, hai cái này Thanh Long viện tạp ngư dám giết ta Bạch Hổ viện đệ tử, nhất định phải cho ta bắt sống, sau đó từ từ giàn vật đến chết. Sau đó Bảo Vô song dẫn đầu đông đảo Bạch Hổ viện đệ tử hướng phía rừng cây nhỏ mau chóng bay đi. Chương 68 thê thảm Bạch Hổ viện đệ tử, chương 68 thê thảm Bạch Hổ viện đệ tử. Khi Trương Phàm cùng bản tử chạy vào rừng cây thời điểm trời đã dần dần tối xuống, Trương Phàm xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lúc này màu đỏ như máu bầu trời đã bắt đầu dần dần xuất hiện từng sợi sương mù màu đen. Chúng ta muốn tìm cái địa phương tranh thủ thời gian tránh một chút, buổi tối mảnh thế giới này tràn ngập quỷ dị cùng chẳng lành vô cùng nguy hiểm. Trương Phàm một bên chạy một bên hướng phía bên người bản tử nói ra. Bản tử gật đầu, luôn luôn lạc quan bản tử lúc này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bản tử ngươi tối hôm qua là làm sao vượt qua, chẳng lẽ ngươi không có gặp được những cái kia quỷ dị yêu thú sao? Trương Phàm nghi ngờ nói. Ta cũng gặp phải, bất quá ta vận khí tốt, lúc đó ta gặp trời đã tối, cho nên tìm một chỗ đất trống tại nhóm lửa nướng một chút đồ ăn, nào biết cũng không lâu lắm trời liền triệt để đen lại, trừ ta đống lửa kia xung quanh, trên cơ bản đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời còn nghe được trong rừng cây không ngừng phát ra toa toa âm thanh, cùng yêu thú quỷ dị tiếng hô, dọa đến bản gia ngốc tại chỗ động đều không có dám động. Bản tử một bên chạy, một bên tự thuật chuyện xảy ra tối hôm qua, giảm đến đầu nhập chỗ vẫn không quên khoa tay múa chân một phen. Trương Phàm tâm muốn mập mạp chết bầm này vận khí cũng là thật tốt, nếu là nhìn thấy tối hôm qua Trương Phàm nhìn thấy những cái kia, đoán chừng có thể sợ tè ra quần. Đúng lúc này, Trương Phàm nghe được sau lưng giữa rừng cây mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân rộn rập, thế là Trương Phàm ngón tay một phương hướng khác đối với bản tử nói ra, bọn hắn cùng lên đến, hướng chạy chỗ đó. Sau đó hai người nhanh chóng đi tới một tòa sơn động miệng, nhưng bọn hắn cũng không có đi vào. Trương Phàm đội vàng đối với bản tử nói ra, ngươi dám thúi vương còn gì nữa không, tranh thủ thời gian hướng trong sơn động nhiều ném một chút. Bản tử nghe chút lời này lập tức minh bạch Trương Phàm ý tứ, cấp tốc chạy vào sơn động, không đầy một lát liền chạy đi ra. Sau đó Trương Phàm cùng bản tử đi vào một tòa to lớn nham thạch màu đỏ phía sau. Trương Phàm đứng tại nham thạch phía sau cấp tốc hướng phía trong sơn động cửa đánh ra mấy đạo linh khí, lúc này mới ẩn giấu đi đứng lên. Bản tử ngươi thả bao nhiêu dám thúi vương tại bên trong? Trương Phàm nhỏ giọng hỏi. Toàn bộ gia sản đều ném vào, tối thiểu mấy chục cân. Bản tử lúc này cười hắc hắc nói. Trương Phàm nghe chút cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười nói ra, ngươi con hàng này thật là chế nhạo, thả nhiều như vậy. Chủ ý này thế nhưng là ngươi ra, ta chỉ là dựa theo ý của ngươi làm mà thôi. Bản tử nhẹ giọng phản bác. Lúc này Trương Phàm đột nhiên nghe được rừng cây chỗ sâu có tiếng xào xạc truyền đến, Trương Phàm lập tức đối với bản tử làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó hai người thu liễm toàn bộ khí tức, ẩn giấu đi đứng lên. Lúc này hơn 10 người Bạch Hổ viện đệ tử xuất hiện tại khoảng cách Trương Phàm cách đó không xa giữa rừng cây, mà vì thủ dĩ nhiên chính là Bảo Vô Song. Bảo Vô Song hai mắt nhắm lại lần nữa cảm thụ một chút trong không khí sóng linh khí, hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, mang trên mặt âm tàn dáng tươi cười nói ra, Trương Phàm bọn hắn hẳn là liền giấu ở nơi xa hang núi kia bên trong, các ngươi thu liễm khí tức từ từ nhích tới gần, đến lúc đó đến cái bắt rùa trong hũ. Lập tức Bảo Vô Song dẫn đầu, hơn 10 người Bạch Hổ viện đệ tử đem toàn thân khí tức thu liễm, toàn thân không có một tia sóng linh khí, từ từ hướng phía hang núi kia tới gần. Thằng đến từ từ tới gần đến khoảng cách cửa sơn động còn có vài chục trượng khoảng cách thời điểm, Bảo Vô Song mười mấy tên Bạch Hổ viện đệ tử trong nháy mắt bộc phát ra tất cả khí thế, từng cái cực tốc hướng phía trong sơn động phóng đi, trên mặt bọn họ từng cái mang theo vui mừng, sợ mình chậm người một bước. Về phần tại sao bọn hắn sẽ như vậy hưng phấn, nguyên nhân là bởi vì lần này bọn hắn Bạch Hổ viện lại xuất phát trước đó, Đường Hạo từng hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn ai có thể đánh giết Trương Phàm, đồng thời xách đầu đi gặp hắn, Đường Hạo đem cho bọn hắn đại lượng tài nguyên tu luyện ban thưởng. Hơn 10 đạo bóng người trong nháy mắt chui vào trong sơn động, mà trong sơn động cũng trong nháy mắt vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, giống như đốt pháo bình thường, toàn bộ sơn động bị giám túi vương nổ không ngừng chấn động, trên núi đá vụn không ngừng hướng phía dưới núi lăn xuống đến, cửa sơn động càng là không ngừng ra bên ngoài bốc lên nồng đậm khói đen. Trương Phàm chỉ nghe được trong sơn động không ngừng truyền đến Bạch Hổ viện đệ tử tiếng chửi rủa cùng tiếng ho khan. Còn có người một bên ho khan một bên hô hào, nhanh đi ra ngoài, lại không ra ngoài muốn bị hung chết. Trương Phàm thấy thế lập tức đứng người lên, một cước đá hướng trước người cự thạch bị Trương Phàm một cước trực tiếp đá bay về phía cửa sơn động, đồng thời vừa vặn đem toàn bộ cửa hang hoàn toàn ngăn chặn. Lúc này Trương Phàm nghe được trong sơn động truyền đến Bảo Vô Song tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Trương Phàm, ta nhất định phải làm chỉ ngươi!" Gào thét xong, Bảo Vô Song lại hò khan không ngừng. Trong sơn động bạo tạc vẫn còn tiếp tục, tại giám thúi vương không ngừng bạo tạc tác dụng dưới, cả tòa do nham thạch màu đỏ tạo thành ngọn núi rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt sụp đổ, mà những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử cũng cuối cùng bị chôn ở dưới mặt đá, đá vụn trong khe hở còn tại không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên, hôi thối không gì sánh được. Bàn tử lúc này nhìn xem tình cảnh này nhịn không được cảm thán nói, đây chính là bạo tạc nghệ thuật ta. Trương Phàm cũng là cười nhìn trước mắt hết thảy nói ra, đi, tranh thủ thời gian trước tìm một chỗ kín đáo trốn, trời lập tức liền muốn đen. Lập tức hai người nhanh chóng hướng phía phương hướng ngược mà đi. Trương Phàm cùng bàn tử tìm chỉ chốc lát, rốt cuộc tìm được một chỗ hoàn mỹ lại ẩn nấp điểm ẩn nút, đó là một chỗ bị các loại thực vật cơ hồ hoàn toàn bao trùm sơn động nhỏ. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghe được trước người trong rừng cây truyền đến toa toa tiếng bước chân, nghe thanh âm liền biết không chỉ một người. Sau đó Trương Phàm liền thấy đại khái 7-8 cá nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đồng thời mỗi người trên thân đều mặc lấy Thiết Sơn Tông phục sức. Khi Thiết Sơn Tông những đệ tử kia nhìn thấy Trương Phàm cùng bản tử thời điểm đầu tiên là sức sở, sau đó hướng phía Trương Phàm cùng bản tử sau lưng nhìn lại, lập tức trước mắt bọn hắn sáng lên, rõ ràng bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia bí ẩn sơn động. Sau đó cầm đầu tên kia Thiết Sơn Tông đệ tử nói ra, nguyên lai là hai cái Thanh Sơn Tông tôm cá nhại nhép, bất quá hôm nay ta tâm tình còn có thể liền không giết các ngươi, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta, nếu không một hồi sẽ qua mà, ta khả năng liền muốn thay đổi chủ ý. Phía sau hắn những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử nghe xong cũng không khỏi cười ha ha. Trương Phàm tâm bên trong tự nhiên biết, gia hỏa này bất quá chỉ là nhìn sắc trời đen, bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên muốn tranh thủ thời gian tìm ẩn tàng chút thôi. Không phải vậy lấy Thanh Sơn Tông cùng Thiết Sơn Tông loại này không chết không thôi quan hệ, bọn hắn làm sao có thể còn ở nơi này cùng Trương Phàm lằng nhà lằng nhằng, đã sớm đánh nhau. Mà từ hắn không ngừng liếc về phía sau mình, Trương Phàm liền có thể đoán được, gia hỏa này chính là muốn đoạt bọn hắn vừa tìm tới ẩn tàng điểm mà thôi. Lập tức Trương Phàm nhỏ giọng hỏi, bàn tử ngươi trước kia không phải danh xưng bách sự thông sao, đám này hàng thực lực cụ thể ngươi biết thôi. Bàn tử lúc này đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp, ngoại trừ ngươi trước mắt người này có được thú hồn thể, mặt khác đều là bình thường ngưng thần cảnh chín nặng tôm cá nhại nhép thôi. Trương Phàm nghe chút lời này trong nháy mắt im lặng, hắn đột nhiên phát hiện bản tử con hàng này so với hắn còn cùng a, nhiều như vậy ngưng thần cảnh chín trọng đệ tử hắn thế mà gọi là tôm cá nhại nhép. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là tôm cá nhại nhép, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tên nam tử kia sau lưng mặt khác Thiết Sơn Tông đệ tử trong nháy mắt nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Trương Phàm cùng bản tử, phẫn nộ quát. Trương Phàm cùng mập mạp đối thoại bọn hắn tự nhiên nghe được. Trương Phàm xem xét thầm nghĩ đại sự không ổn, thế là bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, tất cả mọi người là huynh đệ tông môn, không cần thiết dạng này, chúng ta muốn di hòa vi quý. Tên mập mạp này các ngươi không cần cùng hắn so đo, hắn từ nhỏ bởi vì sữa không đủ, dẫn đến đầu óc không có phát dục tốt, cho nên nói lên nói đến đều là nói ngược, kỳ thật hắn là đang khen các ngươi đâu. Bàn tử ở một bên nghe Trương Phàm chứng trạc đàng hoàng soạn bậy loạn kéo, lập tức trong ánh mắt tản mát ra sùng bái quan mang, nghĩ thầm ta đã rất không biết xấu hổ, không nghĩ tới hắn so ta còn không biết xấu hổ, cái này thuần túy chính là cứng rắn bẻ a. Mấu chốt nhất là khi bàn tử lần nữa nhìn về phía những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử thời điểm, đột nhiên phát hiện bọn hắn tựa hồ thật là có điểm tin Trương Phàm lời nói, giờ phút này chính nghi ngờ đánh giá chính mình, thậm chí có như vậy, hai người trong ánh mắt còn để lộ ra một tia thương xót. Bàn tử trong nháy mắt bó tay rồi, cảm thán những này Thiết Sơn Tông đệ tử từng cái cùng đầu heo không có khác nhau, loại nói nhảm này đều có thể tin tưởng. Chương 69 trứng nát giờ phút này dẫn đầu cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử thần sắc băng lãnh nói, chúng ta Thiết Sơn Tông cũng không phải các ngươi những này Thành Sơn Tông phế vật có thể so. Huống hồ 2 năm sau nói không chừng tứ đại tông môn bên trong đều đã không có các ngươi Thành Sơn Tông vị trí. Nghe được nam tử dẫn đầu lời nói, mà các Thiết Sơn Tông đệ tử cũng cười lên ha ha, biểu lộ mỉa mai nhìn xem Trương Phàm cùng bản tử. Bản tử nghe đến mấy cái này Thiết Sơn Tông đệ tử dám chửi bới hắn tông môn lập tức sắc mặt khó coi, dù sao hắn cũng là Thành Sơn Tông một thành viên. Mà giờ khắc này Trương Phàm nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Bàn tử nhìn thấy Trương Phàm thần sắc đằng sau thầm nghĩ trong lòng, đám này Thiết Sơn Tông đệ tử phải xui xẻo, hắn mỗi lần nhìn thấy Trương Phàm loại vẻ mặt này, nhất định có người sẽ không may. Tên đưa Thiết Sơn Tông đệ tử nhìn thấy Trương Phàm cùng bàn tử không nói chuyện, cho là bọn họ hai cái sợ, sau đó chậm rãi hướng phía Trương Phàm đi đến, đồng thời đưa tay phải ra hướng phía Trương Phàm mặt vỗ tới, đồng thời thần sắc khinh thường nói: "Ngoan ngoãn nghe lời, đem sau lưng sơn động dừng lại, đồng thời từ ta dưới hung bỏ qua đi. Làm ta Thiết Sơn Tông chó, ta có thể tha các ngươi một mạng, biết không? Nếu không ta Thiết Sơn Tông sẽ để cho các ngươi cùng nhiều năm trước những cái kia Thanh Sơn Tông đệ tử một dạng, một cái đều ra không được." Nói xong, phía sau hắn những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử cũng phụ họa nói, muốn từ chúng ta mỗi người dưới hông đều bỏ qua đi mới được, ta Thiết Sơn Tông cũng không giống như Thanh Sơn Tông như thế, cái gì rác rưởi đều muốn, ha ha ha. Những này Thiết Sơn Tông đệ tử đều là phát ra từ nội tâm xem thường Thanh Sơn Tông đệ tử, bọn hắn đều cho rằng Thanh Sơn Tông có thể cùng bọn hắn Thiết Sơn Tông cùng một chỗ cùng xưng là tứ đại tông môn, đây quả thực là đang vũ nhục bọn hắn. Tên điên nam tử dẫn đầu vốn là muốn đi chụp tấm hình pha mặt, có thể tay vừa ngã vào một nửa, liền bị Trương Phàm một phát bắt được, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Thiết Sơn Tông nam tử dẫn đầu trong nháy mắt biểu lộ âm trầm xuống, trong miệng nói ra, ngươi tốt nhất thức thời một chút buông ra tay của ngươi, nếu không mẹ nó. Trương Phàm lạnh giọng quát. Ngươi Thiết Sơn Tông nam tử dẫn đầu vừa muốn báo nổi, tay phải hắn trên cánh tay trong nháy mắt truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó tiếng xương vỡ vụn vang lên. A, Thiết Sơn Tông tên điên nam tử dẫn đầu trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, đau đớn kịch liệt kém chút để hắn đã hôn mê. Mà khi hắn nhìn mình bị Trương Phàm nắm lấy cánh tay thời điểm, hắn phát hiện cánh tay của hắn giờ phút này đã cong thành một loại quỷ dị độ cong, rõ ràng là xương cánh tay bị Trương Phàm triệt để bóp nát. Lập tức nam tử dẫn đầu nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt, giơ tay trái lên liền muốn hướng phía Trương Phàm đánh đi, đồng thời trong miệng tức giật quát, tranh thủ thời gian chỉ là hắn còn chưa nói xong, Trương Phàm tay trái bắt lại nam tử dẫn đầu đập tới năm đấm, sau đó tay phải buông lỏng ra cái kia đã sớm bị hắn bóp nát cánh tay, tay phải bắt quyền, một quyền hướng phía tên kia nam tử dẫn đầu mặt hung hăng đập tới. Bành tên kia nam tử dẫn đầu trong nháy mắt bị Trương Phàm một quyền này đập cả người không khỏi lui về sau mấy bước, đồng thời miệng đầy máu tươi, xương mũi vỡ vụn, liền ngay cả miệng đầy răng đều toàn bộ rụng xuống. Nam tử dẫn đầu còn chưa kịp phát ra kêu thảm, liền bị Trương Phàm lại một thanh kéo lại, đồng thời một cước đạp hướng về phía nam tử dẫn đầu hạ bộ. Lập tức đám người liền nghe đến một trận trứng nát thanh âm vang lên. Giờ phút này liền ngay cả Trương Phàm sau lưng bản tử nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm giác hạ bộ mát lạnh, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Trương Phàm tung mở nam tử dẫn đầu tay, hướng phía sau lưng bản tử hô, đi. Bàn tử cũng là lập tức phản ứng lại, hai người nhanh chóng hướng phía nơi sâu rừng cây đi xa. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong lúc thoáng qua, cho nên nam tử đầu lĩnh kia sau lưng mặt khác Thiết Sơn Tông đệ tử căn bản không có kịp phản ứng. Tên điên nam tử dẫn đầu thì là hai chân cặp chặt, cả người chậm rãi quỳ xuống, hắn giờ phút này đã đau đến tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, trước mắt đen kịt một màu, liền muốn đã hôn mê. Chỉ là ngay tại hắn muốn triệt để ngất đi thời điểm, trong miệng hắn hay là gian nan gạt ra mấy chữ: "Bắt sống hắn." Sau đó mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng triệt để đã hôn mê, dù sao chứng nát không cách nào trị liệu. Mà giờ khắc này còn lại mấy cái bên kia Thiết Sơn Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, lưu lại một người đệ tử phụ trách chiếu cố đã hôn mê nam tử dẫn đầu, những người khác nhanh chóng hướng phía Trương Phàm cùng bản tử chạy trốn phương hướng đuổi theo, dù sao Trương Phàm vừa rồi hành vi thuộc về đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Mà giờ khắc này Trương Phàm cùng bản tử ngay tại giữa rừng cây nhanh chóng xuyên qua, bản tử nhìn một chút dần dần biến thành đen bầu trời nói ra, "Trương Phàm, lập tức liền muốn trời tối, chúng ta phải nhanh hất ra truy binh sau lưng, tìm một chỗ ẩn nút mới được, không phải vậy các loại trời triệt để đen, vậy liền nguy hiểm." Trương Phàm nhìn xem bốn phía giữa rừng cây dần dần nồng nặc lên sương mù màu đen, đồng thời sau lưng còn không ngừng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Phàm tâm thần nhanh quay ngược trở lại, dù sao hắn cũng biết trời tối sẽ phi thường nguy hiểm, nhất là nghĩ đến tối hôm qua mặt người yêu thú, liền xem như hiện tại cũng để hắn lông tơ dựng thẳng. Sau một lát Trương Phàm nói ra, "Có, ngươi theo ta đi." Nói đi, Trương Phàm dẫn đầu bản tử hướng phía Bạch Hổ viện đệ tử phương hướng mau chóng bay đi. Bản tử thấy thế tự nhiên biết phương hướng kia cũng có trước bị bọn hắn hố Bạch Hổ viện đệ tử, mặc dù hắn không biết Trương Phàm đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng hắn tin tưởng Trương Phàm quyết sách. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lần nữa đi tới hố kia Bạch Hổ viện đệ tử trước sân động. Trương Phàm cùng bản tử liền thấy hơn 10 người Bạch Hổ viện đệ tử giờ phút này từng cái đầy bụi đất, đồng thời từng cái chính không người không ngừng nôn mửa lấy, thẳng đến Trương Phàm cùng bản tử đến lần nữa, bọn hắn mới có người nâng người lên hướng phía Trương Phạm cùng Bản Tử phương hướng này xem ra. Khi bọn hắn thấy là Trương Phạm cùng Bản Tử thời điểm, lập tức khí từng cái sắc mặt đỏ lên, nộ khí dâng lên gầm thét lên, các ngươi lại còn dám trở về, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nói xong những này, có thể là cảm xúc quá kích động, những này Bạch Hổ viện đệ tử lại hò khăn lên. Nhất là Bảo Vô Song, khi hắn nhìn thấy Trương Phạm cùng Bản Tử thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi lên đánh nhau chết sống, nhưng là không đi hai bước, hắn liền lại khom người xuống, lần nữa cùng thổ. Những này Bạch Hổ viện đệ tử có thể là trước đó nôn thời gian quá lâu, lúc này Trương Phạm cùng Bản Tử liền thấy, có chút Bạch Hổ viện đệ tử mặc dù đứng đấy, nhưng là chân lại tại không ngừng run rẩy, rõ ràng là nôn thân thể đều hư. Trương Phạm thấy thế không khỏi cảm thán mập mạp dám túi vương quả nhiên đủ mãnh liệt, mặc dù không thể trực tiếp giết người, nhưng là có thể đem nhiều tu sĩ như vậy buồn nôn thành dạng này, cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thật đúng là xem thường dám túi vương uy lực. Bản Tử giờ phút này thì là đắc ý nhìn trước mắt hết thảy, cảnh tượng này phảng phất chính là đối với hắn bất và nghiên cứu ra dám túi vương một loại khẳng định. Lúc này, Trương Phạm cùng Bản Tử sau lưng giữa rừng cây lần nữa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó mấy tên người mặc Thiết Sơn tông phục sức đệ tử từ trong rừng cây chui ra, đồng thời dừng lại tại Trương Phạm cùng mập mạp sau lưng. Khi bọn hắn nhìn thấy nơi đây nhiều như vậy Thanh Sơn tông đệ tử thời điểm, từng cái sắc mặt lập tức nghiêm trọng, dù sao bọn hắn cũng không đốc, mặc dù bọn hắn Thiết Sơn tông thực lực tổng hợp mạnh hơn Thanh Sơn tông rất nhiều, đồng thời bọn hắn cũng có tự tin đơn đả độc đấu có thể chiến thắng bất luận cái gì một tên Thanh Sơn tông đệ tử, nhưng nơi đây Thanh Sơn tông đệ tử có chút quá nhiều, bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Chương 70 gặp lại quỷ dị mặt người yêu thú, chương 70 gặp lại quỷ dị mặt người yêu thú. Thiết Sơn tông đệ tử không biết là, mặc dù bên ngoài nhìn qua tựa như là bọn hắn có rõ ràng thế yếu, nhưng bọn hắn không biết là, kỳ thật hiện tại Thanh Sơn tông đệ tử cũng chia là hai cỗ thế lực, đồng thời hai cỗ thế lực ở giữa quan hệ cũng không tốt, thậm chí muốn lẫn nhau diệt đối phương. Cái này ba cỗ thế lực bên trong, nếu như nói ai trước mắt nguy hiểm nhất, cái kia tất nhiên là Trương Phạm cùng Bản Tử, bởi vì bọn hắn chỉ có hai người. Mà giờ khắc này Bạch Hổ viện đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia Thiết Sơn tông đệ tử, bọn hắn lúc này từng cái vận chuyển lên linh khí, cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Thiết Sơn tông đệ tử thấy thế từng cái cũng nhao nhao bộc phát ra khí thế cường đại, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Trương Phạm biết, lấy Thiết Sơn tông cùng Thanh Sơn tông thế như nước với lửa quan hệ, song phương đệ tử gặp mặt nhất định bộc phát ra một trận đại chiến, đây chính là hắn muốn, dù sao đối với hắn mà nói, song phương đều là địch nhân của hắn, đánh càng hung ác càng tốt. Đúng lúc này, Trương Phạm đột nhiên phát hiện xung quanh nồng vụ màu đen càng phát ra nồng nặc lên, đồng thời nồng vụ bao trùm tốc độ cực nhanh, rất nhanh bọn hắn xung quanh sơn lâm liền hoàn toàn lâm vào trong một vùng tăm tối. Trương Phạm thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn không nghĩ tới nồng vụ tới vậy mà như thế nhanh chóng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn đột nhiên nghe được bốn phía vang lên chui từ dưới đất lên thanh âm, Trương Phạm tranh thủ thời gian mở ra quỷ nhãn hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp nguyên bản giữa rừng núi mặt đất bằng phẳng nâng lên từng cái màu đỏ đống đất, sau đó từng cái toàn thân hư thối quỷ dị yêu thú từ màu đỏ trong thổ nhưỡng bò lên đi ra, đồng thời hướng phía bọn hắn phương hướng này chậm rãi đi tới. Mà nguyên bản còn tại khẩn trương rằng có hai tông đệ tử cũng chú ý tới bốn phía nồng vụ màu đen đã đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm, đồng thời nghe được bốn phía vang lên tiếng bước chân, từng cái trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bảo Vô Song lúc này vội vàng quát, tranh thủ thời gian nhóm lửa, hỏa diễm có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Lập tức Bạch Hổ viện đệ tử chém đứt lân cận cây cối, pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt lửa lớn rừng rực dâng lên. Thiết Sơn tông đệ tử đồng dạng lựa chọn cùng Bạch Hổ viện đệ tử một dạng cách làm, có thể sống quá buổi chiều đầu tiên người, trên cơ bản đều đã biết những này quỷ dị yêu thú sợ lửa ánh sáng. Cũng không phải nói bọn hắn không có năng lực chém giết những yêu thú này, mà là những này nồng vụ màu đen quá quỷ dị, có thể thôn phệ qua mang, cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn căn bản thấy không rõ những yêu thú kia tại vị trí nào. Buổi chiều đầu tiên chết đại bộ phận đệ tử đều là bởi vì cái này mới chết thảm. Trương Phàm cùng Bản Tử giờ phút này cũng hiện lên ánh lửa, ngọn lửa màu vàng chiếu xạ khoảng cách rõ ràng lớn hơn phổ thông hỏa diễm. Mọi người ở đây coi là đã tạm thời an toàn thời khắc, Trương Phàm lại phát hiện những cái kia quỷ dị yêu thú lần này cũng không hề rời đi, mà là từng cái đứng tại chỗ, đem bọn hắn những người này toàn bộ vây quanh ở bên trong. Trương Phàm trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm không ổn, những này quỷ dị yêu thú quá khác thường. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, một đầu yêu thú từ cái kia đông đảo trong yêu thú đi ra, toàn thân đều là màu đỏ hư thối dịch nhợn, mà yêu thú kia bộ mặt còn có hai tấm mặt người quỷ dị, trên mặt người lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn để cho người ta run rẩy. Mà nó giờ phút này chính từng bước một hướng phía Bạch Hổ viện đệ tử khu vực chậm chạp đi đến, trong miệng còn không ngừng phát ra nghe để cho người ta toàn thân băng hàn quỷ dị tiếng cười. Trương Phàm thấy thế bỗng cảm giác không ổn, tình huống này rõ ràng cùng tối hôm qua không giống với, tối hôm qua đầu này quỷ dị yêu thú còn rõ ràng sợ lửa, làm sao hôm nay liền dám chủ động tiếp cận mùi lửa? Bất quá hắn cũng chú ý tới, trước mắt tựa hồ liền một đầu này yêu thú dám tiếp cận mùi lửa, những yêu thú khác y nguyên mai phục tại trong bóng tối, cũng không có những hành động khác. Trương Phàm trong lòng lập tức sinh ra một cái làm hắn dùng mình ý nghĩ, đầu này quỷ dị yêu thú sẽ không sớm đã sinh ra linh trí, tối hôm qua những cái kia cử động cũng là vì tê liệt bọn hắn, để bọn hắn coi là nó sợ lửa. Đêm nay thì là mệnh lệnh những yêu thú khác đem bọn hắn vây quanh, mà chính nó tiến đến tiêu diệt mùi lửa, đến lúc đó đem bọn hắn tận diệt. Mà suy đoán của hắn giờ phút này cũng bị chứng thực. Chỉ gặp đầu kia quỷ dị yêu thú đi vào Bạch Hổ viện đệ tử sau lưng, sau đó hai tấm kia quỷ dị mặt người trong miệng phun ra một cỗ màu đỏ như máu gió lốc, trong nháy mắt đem Bạch Hổ viện đệ tử phát lên hỏa diễm dập tắt. Làm xong những này, đầu kia quỷ dị yêu thú cấp tốc đi vào Thiết Sơn tông đệ tử tụ tập chỗ, gió lốc màu máu thổi qua, Thiết Sơn tông đệ tử phát lên đống lửa đồng dạng bị dập tắt. Bản Tử thì là khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tiếng nói run rẩy nói, cái này, cái này cái rắm, tranh thủ thời gian chạy, đầu này mặt người yêu thú khẳng định là sớm đã sinh ra linh trí, tối hôm qua giả bộ như sợ lửa, hôm nay thiết lập ván cục muốn đem chúng ta toàn bộ một mẹ hốt gọn. Trương Phàm kéo lên một cái ngồi dưới đất bàn tử, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy tới, đồng thời hắn cũng đem trên tay bó đuốc dập tắt, không vì cái gì khác, hắn là sợ nếu như không tắt bó đuốc, đến lúc đó mặt người yêu thú khẳng định sẽ để mắt tới hắn, đến lúc đó bị giáp công bọn hắn hôm nay liền thật sinh tử khó liệu. Bàn tử lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trong miệng nổi giận mắng, cái này đáng chết yêu thú thật là giàu hoạt, lại còn biết dùng nhu kế. Lúc này Trương Phàm cùng bàn tử liền nghe đến sau lưng không ngừng vang lên tiếng đánh nhau cùng hai tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Trương Phàm biết những người này xong, bởi vì nơi này trời vừa tối chính là những này quỷ dị yêu thú sân nhà, mà nhân loại thì là bị cái này vô biên hắc vụ che chắn ánh mắt, căn bản thấy không rõ những yêu thú kia ở đâu, cho nên Trương Phàm không cần nghĩ đều biết những người này đêm nay xác suất lớn đều sẽ chết. Mà Trương Phàm cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ hắn có được quỷ nhãn, hắn có thể thấy rõ ràng bốn phía xảy ra chuyện gì. Trương Phàm lúc này tay phải nắm thôn tiên kiếm, tay trái lôi kéo bàn tử, tại trong đàn yêu thú điên cuồng pha vây, bởi vì những yêu thú này không chỉ có công kích Bạch Hổ Viện cùng Thiết Sơn Tông đệ tử, đồng thời cũng tại vây quét hai người bọn họ. Bất quá làm cho Trương Phàm tùng khẩu khí là, đầu kia mặt người yêu thú cũng không có tới đuổi bọn hắn, hắn vừa rồi chém giết ở giữa thế nhưng là thấy rõ ràng đầu kia mặt người yêu thú tựa hồ là đang chỉ huy những yêu thú khác vây kín Bạch Hổ Viện cùng Thiết Sơn Tông đệ tử. Trong quá trình phá vây, theo Trương Phàm từng kiếm một vung ra, từng đầu yêu thú không ngừng bị Trương Phàm lợi dụng thôn thiên kiếm chém giết. Mà Trương Phàm giờ phút này cũng là mệt thở hổn hển, dù sao hắn cần một bên chém giết yêu thú, còn muốn một bên bảo hộ lấy sau lưng bản tử. Bất quá hắn phát hiện theo hắn phá vây, trước mặt hắn yêu thú càng ngày càng ít, hắn biết mình sắp phá vòng vây thành công. Băng xương lồng giam. Trương Phàm hét lớn một tiếng, lần nữa thôi động băng xương chi lực, trong nháy mắt hắn xung quanh vài đầu yêu thú hóa thành băng điêu, sau đó toàn bộ hóa thành băng phấn phiêu tán tại trong hắc vụ. Thanh lý xong cuối cùng vài đầu yêu thú, Trương Phàm cấp tốc lôi kéo bản tử chuẩn bị rời đi nơi này. Trải qua đoạn đường này chém giết, Trương Phàm tiêu hao rất lớn, hắn cần tranh thủ thời gian tìm một chỗ che giấu, khôi phục linh khí mới được. Chỉ là Trương Phàm lạp lấy bản tử vừa không đi hai bước, hắn đột nhiên phát hiện trước người trên mặt đất cách đó không xa chấn động lên, một đầu toàn thân giữ lại màu đỏ dịch nhờn yêu thú phá đất mà lên, hai tấm mặt người quỷ dị giờ phút này chính cười nhìn chằm chằm Trương Phàm, trên thân còn tản ra hắc khí nồng đậm, mười phần quỷ dị. Trương Phàm thì là dừng bước, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì giờ khắc này hắn còn thừa linh khí đã không nhiều, lúc này để hắn đối mặt đầu này quỷ dị yêu thú, hắn cũng không biết mình liệu có thể chiến thắng nó. Chương 71 đại chiến quỷ dị mặt người yêu thú, chương 71 đại chiến quỷ dị mặt người yêu thú, các ngươi muốn đi đâu à? Quỷ dị mặt người yêu thú nhìn chằm chằm Trương Phàm cùng bản tử, chỉ gặp hắn trên thân hai tấm mặt người quỷ dị lúc này trong miệng một lời nói ra, thanh âm nghe vào cực kỳ âm trầm quỷ dị, sau đó còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Ta dựa vào, cái đồ chơi này biết nói chuyện. Bản tử nhìn thấy cái này mặt người yêu thú mở miệng nói chuyện, lập tức bị giật nảy mình. Bởi vì vừa rồi Trương Phàm coi là nơi này yêu thú đã bị hắn chém giết sạch sẽ, cho nên giờ phút này bản tử trong tay cầm bó đuốc, có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Trương Phàm giờ phút này sắc mặt khó coi, cái này mặt người yêu thú rõ ràng là để mắt tới hắn. Bản tử ngươi đi trước tìm một chỗ che giấu, gia hỏa này giao cho ta. Trương Phàm lúc này nói ra. Không được, ngươi tiêu hao rất lớn, không phải yêu thú này đối thủ. Bản tử cự tuyệt nói. Các ngươi đêm nay đều phải chết. Quỷ dị mặt người yêu thú lần nữa phát ra âm trầm quỷ dị thanh âm nói ra. Trương Phàm lúc này trong đầu cấp tốc hiện lên vô số ý nghĩ, hắn cảm giác con yêu thú này thực lực hắn có lẽ có thể ứng phó, bởi vì hắn luôn cảm thấy đầu này quỷ dị mặt người yêu thú là đang cùng bọn hắn tốn thời gian, chờ đợi những yêu thú khác trợ giúp. Nếu như đầu này quỷ dị mặt người yêu thú thực lực thật rất mạnh, nó hoàn toàn có thể trực tiếp đem Trương Phàm cùng bản tử chém giết, không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian. Đồng thời hắn còn nghĩ tới một cái phi thường mấu chốt điểm, đó chính là tại mảnh thế giới này lực lượng pháp tắc ước thúc bên dưới chỉ cho phép ngưng thần cảnh đệ tử tiến đến, đạo lý đồng dạng những yêu thú này thực lực hẳn là cũng chỉ có thể là tương đương với nhân loại ngưng thần cảnh tu vi, nếu không mảnh thế giới này hẳn là đồng dạng dung không được bọn chúng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhìn xem đối diện quỷ dị mặt người yêu thú nói ra, ngươi là đang chờ đợi trợ giúp đi. Đầu kia quỷ dị mặt người yêu thú cũng không nói lời nào, y nguyên dùng hai tấm kia quỷ dị âm trầm mặt nhìn chằm chằm Trương Phàm cùng bản tử. Trương Phàm thấy nó không nói lời nào, thế là hỏi lần nữa, các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Ta trước đó chưa bao giờ thấy qua các ngươi ác tâm như vậy yêu thú. Quỷ dị mặt người yêu thú lúc này cuối cùng mở miệng nói ra, ngươi về sau sẽ biết, sau đó lại phát ra làm cho Trương Phàm nghe ra đầu tê dại quỷ dị tiếng cười. Trương Phàm nhíu mày, hắn nhìn trước mắt đầu này quỷ dị mặt người yêu thú luôn có chủng dự cảm bất tường. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Trương Phàm bộ phát ra tất cả linh khí, màu vàng linh khí đem thôn tiên kiếm hoàn toàn bao vây lại, sau đó hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú một kiếm chém tới. Trương Phàm biết cái này quỷ dị mặt người yêu thú nhất định là đang cùng hắn kéo dài thời gian, chờ đợi những yêu thú khác đem Bạch Hổ Viện cùng Thiết Sơn Tông chém giết sạch sẽ đằng sau, lại đến vây quét hắn, cho nên hắn hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời hắn còn thừa linh khí cũng đã không nhiều lắm. Quỷ dị mặt người yêu thú thấy thế trên thân cấp tốc ngưng kết lên nồng đậm màu đỏ như máu sát khí, sau đó dùng nó lợi chảo kia chụp vào Trương Phàm thôn tiên kiếm. Khi kim loại tiếng va chạm vang lên, Trương Phàm cùng quỷ dị mặt người yêu thú cũng không khỏi riêng phần mình lui về sau mấy bước. Ngang hình đứng vững, Trương Phàm lần nữa nhìn về phía cách đó không xa quỷ dị mặt người yêu thú, hắn phát hiện con yêu thú này thực lực mạnh phi thường, so với bình thường ngưng thần cảnh 9 nặng tu sĩ nhân loại đều mạnh hơn không ít, đồng thời còn có được cứng rắn nhục thân, nếu như bình thường ngưng thần cảnh 9 trùng tu sĩ gặp được nó chỉ có chết. Bất quá làm hắn vui mừng chính là, vừa rồi cùng cái kia quỷ dị mặt người yêu thú dưới sự va chạm, hắn phát hiện chính mình linh khí màu vàng tựa hồ có chút khắc chế cái kia huyết sắc sát khí, hắn rõ ràng nhìn thấy quỷ dị mặt người yêu thú trên người huyết sắc sát khí hơi trở nên phai nhạt một chút. Mà lúc này quỷ dị mặt người yêu thú cũng không tái phát ra cái kia tiếng cười âm trầm, bởi vì nó đồng dạng phát hiện trên người mình huyết sắc sát khí tựa hồ bị đối phương khắc chế. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì trên người ta huyết sắc sát khí sẽ bị ngươi khắc chế? Lúc này quỷ dị mặt người yêu thú hai tấm kia âm trầm nụ cười quỷ quệt mặt há miệng hỏi: "Ta là tới độ ngươi, đưa ngươi sớm ngày quy thiên." Sau đó Trương Phàm lần nữa một kiếm bổ về phía cái kia quỷ dị mặt người yêu thú, nếu hắn phát hiện chính mình linh khí trời sinh đối với yêu thú này có chỗ khắc chế, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này. Quỷ dị mặt người yêu thú thấy thế trên thân trong nháy mắt tản mát ra càng thêm nồng đậm màu đỏ như máu sát khí, nó đồng dạng biết cần tốc chiến tốc thắng. Tại một người một thú quyết đấu phía dưới, năng lượng màu vàng nóng cùng năng lượng màu đỏ ngòm va chạm nhau, lấy bọn hắn làm trung tâm liên tiếp bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, bạo tạc mang đến sóng xung kích thậm chí đem bọn hắn quanh thân nồng vụ màu đen đều đánh tan một chút. Bất quá Trương Phàm tiêu hao cũng phi thường to lớn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn linh khí có lẽ muốn hoàn toàn hao hết, một khi linh khí hoàn toàn hao hết, vậy hắn cùng bản tử đêm nay hẳn phải chết. Bất quá Trương Phàm lúc này đột nhiên phát giác được, đang đánh nhau trong quá trình, hắn phát hiện đầu này quỷ dị mặt người yêu thú một mực tại vô tình hay cố ý che chắn chính mình hai khuôn mặt, sợ bị Trương Phàm công kích đến, bất quá hắn động tác vô cùng mịt mờ, bất quá vẫn là bị Trương Phàm đã nhận ra. Trương Phàm tâm niệm nhất chuyển, trong lòng của hắn suy đoán hai tấm kia mặt có lẽ chính là đầu này quỷ dị mặt người yêu thú nhược điểm chỗ. Nghĩ đến vậy liền làm, Trương Phàm một kiếm thăm dò tính hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú mặt người đâm tới, bị linh khí màu vàng bao khỏa thôn tiên kiếm tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt phá vỡ mặt người kia yêu thú quanh thân nồng đậm huyết sắc sát khí, hướng phía mặt người mà đi. Quỷ dị mặt người yêu thú thấy thế hai tấm kia trên mặt người ngắn ngủi hiện lên một tia hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền bị nó cấp tốc gần giấu đi, sau đó hai tay che chắn tại mặt người trước đó. Bành quỷ dị mặt người yêu thú bị Trương Phàm một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, đồng thời trên tay của hắn chảy ra màu đỏ như máu dịch nhợn, một giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Nó dưới sự vội vàng vì ngăn trở Trương Phàm một kích này, thụ thương. Trương Phàm thì là mặt lộ vẻ vui mừng, hắn biết mình đoán đúng, đầu này quỷ dị mặt người yêu thú nhược điểm chính là nó hai tấm kia mặt người, đồng thời hắn cũng chú ý tới con yêu thú này thụ thương. Thừa dịp hắn bệnh, muốn nó bệnh. Trương Phàm cấp tốc đem trong tay mình thôn tiên kiếm hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú bung đi, thôn tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú phương hướng cực tốc vào tới, trong không khí cũng không khỏi truyền đến nổ vang âm thanh. Mà Trương Phàm bản nhân thì là cấp tốc vận chuyển trong đan điền còn thừa không có mấy linh khí màu vàng trong nháy mắt đem hắn cả người bao vây lại, giống như một vị người mặc hoàng kim chiến giáp chiến thần, sau đó đồng dạng nhanh như tia chớp cực tốc hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú buôn tập mà đi. Quỷ dị mặt người yêu thú hướng về sau nhảy lên, tránh qua, tránh né Trương Phàm hướng nó vung ra thôn thiên kiếm, giờ phút này thôn thiên kiếm vừa vặn cắm ở quỷ dị mặt người yêu thú trước người. Băng xương lồng giam. Trương Phàm chợt quát lên. Thôn thiên kiếm cấp tốc ngưng tụ ra băng xương chi lực, tuyết trắng hàn băng cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, các loại quỷ dị mặt người yêu thú kịp phản ứng thời điểm, hai chân của nó đã sớm bị thật dày hàn băng nơi bao bọc, đồng thời không ngừng hướng phía toàn thân của nó lan tràn ra. Quỷ dị mặt người yêu thú thấy thế phẫn nộ giống to, toàn thân huyết sắc sát khí bộc phát ra, muốn đánh sơ sát trên đùi hàn băng, có thể Trương Phàm làm sao cho nó loại cơ hội này. Tại băng xương đông cứng quỷ dị mặt người yêu thú hai chân thời điểm, Trương Phàm cũng vọt tới quỷ dị mặt người yêu thú trước người, một quyền hướng phía quỷ dị mặt người yêu thú bộ mặt đập tới. Trương Phàm trên thân bao khỏa linh khí màu vàng trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tại trên một quyền kia, năm đấm màu vàng nóng bộc phát ra sáng chói kim quang, đồng thời nương theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế, đánh tới hướng quỷ dị mặt người yêu thú bộ mặt. Chương 72 huyết sắc cung điện, chương 72 huyết sắc cung điện, quỷ dị mặt người yêu thú trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, lập tức huyết sắc sát khí bộc phát mà ra, ngưng tụ tại trên hai tay, ra sức ngăn cản Trương Phàm một kích này. Oanh, Trương Phàm một quyền đập ầm tại quỷ dị mặt người yêu thú trên hai tay, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói hào quang màu vàng, đem bốn phía sương mù màu đen bút lui. Mà xa xa bản tử liền thấy một đoàn năng lượng màu đỏ như máu từ trường đang cùng một đoàn năng lượng màu vàng nóng từ trường kịch liệt đụng thẳng vào nhau, trong không khí không ngừng truyền đến hai cái từ trường đụng nhau sau sinh ra tiếng oanh minh. Trương Phàm nhìn thấy chính mình một quyền này cũng không có phá vỡ đối phương phòng ngự, thế là đem chính mình trong đan điền còn sót lại linh khí cũng bất thì giờ, toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay. Chết đi! Trương Phàm phát ra tiếng giống giận dữ. Nguyên bản thế lực ngang nhau hai cái từ trường, cây cân trong nháy mắt phát sinh nghiêng, chỉ gặp cái kia màu vàng từ trường quang mang lớn rất, lấy hủy thiên liệt địa chi thế nhanh chóng ăn mòn màu đỏ như máu từ trường. Quỷ dị mặt người yêu thú thấy thế hai tấm trên mặt người lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng còn tại ra sức chống cự lại, đồng thời trong miệng gầm thét lên: "Hôm nay ta cho dù chết, tương lai ta đại quân dị tộc Y Nguyên sẽ san bằng các ngươi man hoang đại lục, đem bọn ngươi nhân loại nuôi nốt đứng lên xem như huyết thực, cuối cùng các ngươi đều phải chết, ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, đầu này quỷ dị mặt người yêu thú sắc mặt nhăn nhó, lần nữa phát ra cái kia quỷ dị tiếng cười âm trầm. "Quản ngươi cái gì đại quân, tới ta làm theo giết." Trương Phàm cùng hùng nói, hiện tại hắn mục đích chỉ có một cái, trước đem trước mặt quỷ dị mặt người yêu thú chém giết, về phần kia cái gọi là đại quân dị tộc, vậy cũng là về sau sự tình sau này hay nói. Đúng lúc này, cái kia năng lượng màu đỏ như máu rốt cục ngăn cản không nổi năng lượng màu vàng nóng ăn mòn, trong nháy mắt sụp đổ, mà Trương Phàm nắm đấm thì là trong nháy mắt xuyên thủng quỷ dị mặt người yêu thú hai tay, trực tiếp đập vào yêu thú kia trên mặt. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đầu kia quỷ dị mặt người yêu thú bị Trương Phàm một quyền đập trúng bộ mặt, sau đó chỉ thấy nó trên khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, đồng thời càng ngày càng nhiều, hướng phía toàn thân lan tràn mà đi. "Ta sẽ chờ lấy ngươi xuống tới cùng một chỗ theo giúp ta, ha ha ha." đầu kia quỷ dị mặt người yêu thú trước khi chết điên cuồng đạo, đồng thời lần nữa phát ra cái kia quỷ dị tiếng cười âm trầm. Sa Diêu, Trương Phàm nhịn không được nói một câu hắn kiếp trước thường xuyên nói lời nói, sau đó nắm đấm vừa dùng lực, trước mặt hắn quỷ dị mặt người yêu thú trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, hóa thành huyết vụ, triệt để tiêu tán trên thế giới này. Sau đó Trương Phàm cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, hắn đã kiệt lực. Bàn Tử thấy thế nhanh lên đem Trương Phàm quăng lên, sau đó nhanh chóng tìm một cái ẩn nấp nơi trốn, lúc này mới đem Trương Phàm đổ xuống. Sau đó Bàn Tử từ chính mình trong không gian giới móc ra một nắm lớn khôi phục linh khí đan dược ném cho Trương Phàm nói ra, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục linh khí, ta giúp ngươi trông coi. Trương Phàm thấy thế cũng không khách khí, ngồi dậy đem những đan dược kia toàn bộ nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Chỉ là Bàn Tử nhưng lại không biết, thời khắc này Trương Phàm nhìn thấy hắn Bàn Tử xuất ra vậy mà đều là tương đối chân quý khôi phục tính đan dược, trong lòng cảm thán mập mạp chết bầm này thật có tiền, khiến cho trong lòng của hắn đều có chút không nhịn được muốn ăn cướp mập mạp xúc động. Bàn Tử nhìn thấy Trương Phàm vậy mà một ngụm đem hắn cho đan dược nuốt trọn, đồng thời còn một chút việc đều không có, lập tức trợn tròn mắt, trong lòng oán thầm nói cái này mẹ nó là người sao, như thế ăn vậy mà đều không nổ thể mà chết, gặp quỷ. Đêm tối triệt để đi qua, Trương Phàm cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nuốt mập mạp những đan dược kia đằng sau, Trương Phàm rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa linh khí, bởi vậy Trương Phàm cũng có thể nhìn ra, Bàn Tử cho hắn đan dược sát thực phi thường chân quý, bởi vì phổ thông đan dược đối với Trương Phàm khôi phục linh khí hiệu quả quá mức bé nhỏ, dù sao đan điền của hắn cùng bình thường tu sĩ không giống với. Trương Phàm đứng người lên bốn chỗ dạo qua một vòng, hắn phát hiện bốn phía này căn bản không có mập mạp thân ảnh, ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, Bàn Tử cái kia mập mạp thân ảnh từ đằng xa đi tới, mang trên mặt vẻ vui thích. Bàn Tử ngươi đây là chạy đi đâu rồi, vui vẻ như vậy? Trương Phàm nghi ngờ nói. Ta nhìn hắc vụ tan đi, cho nên ra ngoài đi dạo, nhìn xem tối hôm qua những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử cùng Thiết Sơn Tông đệ tử đến cùng thế nào. Bàn Tử nói xong từ nhẫn không gian xuất ra mấy cái Thiết Sơn Tông lệnh bài đệ tử tại Trương Phàm trước mặt lung lay. Nhìn thấy Bàn Tử trong tay cầm Thiết Sơn Tông lệnh bài, Trương Phàm cười nói, hay là ngươi thông minh à? Vậy ngươi xem đến bọn hắn thi thể sao? Trương Phàm hỏi lại lần nữa. Nghe được Trương Phàm lời nói, Bàn Tử nhíu mày suy tư một lát sau nói ra, thi thể ngược lại là không nhìn thấy, nhưng ta gặp được trên mặt đất có không ít máu tươi cùng thịt nát, ta hoài nghi bọn hắn đều bị những yêu thú kia ăn. Nói đến đây, Bàn Tử nhịn không được giật cả mình, nghĩ đến cái này hắn cũng cảm giác dùng mình. Trương Phàm nghe xong cũng cảm thấy những người này xác suất lớn là bị ăn, bởi vì hắn từng gặp cái kia quỷ dị mặt người yêu thú ăn người. Đi thôi Bàn Tử, chúng ta nhanh đi trong lúc này khu vực, đoán chừng nơi đó có cái gì khó lường đồ vật. Trương Phàm nói ra. Bàn Tử gật đầu, sau đó hai người hướng phía khu vực trung tâm cực tốc chạy đi. Trên đường đi Trương Phàm hỏi thăm Bàn Tử phải chăng gặp qua Tổ Á, kết quả Bàn Tử nói hắn sau khi đi vào cùng Trương Phàm một dạng, cơ hồ trừ Bạch Hổ viện đệ tử bên ngoài, một cái Thanh Sơn Tông đệ tử đều không có nhìn thấy, điều này không khỏi làm Trương Phàm cảm thấy lo nghĩ, dù nói thế nào hắn cũng tiến vào hai ngày, hôm nay đều ngày thứ ba, làm sao có thể một cái đều không đụng tới. Nửa ngày sau, Trương Phàm cùng Bàn Tử rốt cục đi vào khu vực trung tâm bên ngoài, bọn hắn tùy ý tìm khối cự thạch tạm thời nghỉ chân, dù sao toàn lực chạy nửa ngày, tiêu hao phi thường lớn. Trương Phàm cùng Bàn Tử đều phỏng đoán, hôm nay đã ngày thứ ba, nếu như có thể gặp được Tống Á cùng mắt khác Thanh Sơn Tông đệ tử, vậy chỉ có thể là khối khu vực này. Tu chỉnh xong, Trương Phàm cùng Bàn Tử lần nữa xuất phát, rất nhanh bọn hắn đi vào một tòa do nham thạch màu đỏ tạo thành ngọn núi dưới lòng bàn chân, bọn hắn leo lên đỉnh núi, hướng phía ngọn núi đối diện nhìn lại, chỉ gặp một tòa màu đỏ như máu cung điện khổng lồ tọa lạc tại chân núi, đồng thời trong cung điện còn tại không ngừng ra bên ngoài tỏa ra màu đen mờ mụ, cả tòa cung điện bị hào quang màu đỏ bao phủ ở bên trong, lộ ra quỷ dị lại thần bí. Trương Phàm ngươi nhìn, cửa cung điện giống như có người. Bàn Tử lúc này đột nhiên nói ra. Trương Phàm hướng phía huyết sắc cung điện cửa chính nhìn lại, chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này đứng tại huyết sắc cung điện cửa chính, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Phàm thấy không rõ bọn hắn đang làm cái gì, lập tức Trương Phàm lần nữa mở ra quỷ nhãn, tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ẩn vào Trương Phàm trong con mắt. Trương Phàm tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng đứng lên, khi Trương Phàm lần nữa nhìn về phía huyết sắc cung điện cửa chính lúc, hắn rốt cục thấy rõ hư thực. Giờ phút này Trương Phàm liền thấy đại lượng đệ tử tất cả đều vây quanh ở huyết sắc cung điện cửa ra vào, trong đó có Thiết Sơn Tông, Nước Biết Tông, Thanh Đồng Tông đều ở trong đó. Nhưng là Trương Phàm cũng không có phát hiện Thanh Sơn Tông đệ tử, cái này khiến Trương Phàm không hiểu. Bất quá theo Trương Phàm ánh mắt hướng phía huyết sắc cung điện chuyển rời, hắn tại huyết sắc cung điện rộng mở cửa chính gặp được mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử, Tống Á thình lình cũng ở trong đó, còn có Bạch Đi Lìa Ý Lìa, Cao Tinh cùng Ninh Lu, chỉ bất quá xem ra mấy người tựa hồ cũng tụ thương, khóe miệng đều giữ lại máu tươi. Mấu chốt nhất là, trừ mấy người kia, Trương Phàm không còn có nhìn thấy mặt khác Thanh Sơn Tông đệ tử. Chương 73 sau đó giao cho ta đi, chương 73 sau đó giao cho ta đi. Trương Phàm thấy thế tranh thủ thời gian cùng Bàn Tử hướng phía huyết sắc cung điện lặng lẽ là tới. Dù sao bên kia cụ thể tình huống như thế nào bọn hắn cũng không biết. Đại điện màu máu cửa ra vào. Thiết Sơn Tông đệ tử đem Thanh Sơn Tông mấy tên đệ tử vòng vây tại cửa chính, mà mặt khác hai tông đệ tử thì là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Dẫn đầu một tên Thiết Sơn Tông đệ tử nói ra, mấy tên phế vật các ngươi cho ta cút nhanh lên đi bảo, nếu không ta hiện tại liền giết các ngươi. Người này tên là Lục Dương, xem như Thiết Sơn Tông trong nhóm người này thực lực mạnh nhất. Tống Á nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Đi Lìa, Cao Tinh cùng Ninh Lu, bọn hắn tất cả đều bị trọng thương. Hiện tại chỉ có hắn còn có sức đánh một trận, mà bây giờ Thiết Sơn Tông đệ tử lại đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn tiến vào cái này huyết sắc cung điện, chỉ có thể nói hiện tại tình thế phi thường không ổn. Về phần tại sao Thiết Sơn Tông đệ tử muốn bức bách bọn hắn tiến vào huyết sắc cung điện, chủ yếu là bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm nhận được trong cung điện có trọng bảo, Trước đó rất nhiều đệ tử lúc vừa tới toàn bộ phấn đấu quên mình mà vào, đến bây giờ đều không có đi ra, cho nên phía ngoài những người này đã nhận ra sự tình không thích hợp, không có một cái còn dám đi vào. Mà những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử mười phần không cam tâm, nhưng mình lại không dám tiến, cho nên bức bách mấy người bọn hắn còn sót lại Thanh Sơn Tông đệ tử đi vào dò xét tình huống, mấy người tự nhiên không đáp ứng ta, cho nên bạo phát đại chiến, kết quả cũng rất rõ ràng, bọn hắn ít người căn bản không phải Thiết Sơn Tông nhiều người như vậy đối thủ, nhao nhao bị trọng thương, trước mắt cũng liền Tống Á còn có sức đánh một trận. Tống Á lúc này nội tâm cũng phi thường dãy rủa, nếu như tiến vào Huyết Sắc cung điện, từ tình huống trước đến xem chính là muốn chết, nếu như không vào, hắn tin tưởng những này Thiết Sơn Tông người nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, hôm nay bọn hắn toàn bộ đều sẽ chết. Về phần tiến đến trước lấy được viên kia có thể chuyển tống ra ngoài ngọc bội, Tống Á đã sớm thử qua, không biết vì cái gì, căn bản là không có cách thôi động. Thế cục bây giờ đối bọn hắn mấy người tới nói đơn giản chính là tử cục. Lúc này Tống Á sau lưng thần sắc vẻ bại bạch đi dĩ thì cường giữ bức tinh thần nói ra, "Tống đại ca ngươi mau chạy đi, chúng ta mấy cái đã là nọ mạnh hết đà đi không nổi, ngươi có lẽ còn có hy vọng chạy thoát." Cao Tinh cùng Ninh Nhu giờ phút này cũng là đồng dạng nói ra, "Tống sư đệ ngươi đi nhanh lên, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội, nếu như có thể ra ngoài, tương lai nhất định phải nhớ kỹ cho chúng ta báo thủ." Nói xong những này, ba người trạng thái lần nữa hề hoài xuống tới, không có cách nào bọn hắn thụ thương quá nặng, bây giờ nói chuyện đều cảm thấy tốn sức, bất quá liền xem như đã bị thương thành dạng này, bọn hắn y nguyên cựu thị nhìn chằm chằm phía trước Thiết Sơn Tông đệ tử, bởi vì bọn hắn lưu lạc đến tận đây, đều là những này Thiết Sơn Tông đệ tử làm hại, đồng thời bọn hắn cũng thầm hận chính mình quá yếu, nếu như thực lực mạnh hơn một chút, cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Mà đứng tại cách đó không xa nước biết tông cùng Thanh Đồng Tông đệ tử nhìn xem Thanh Sơn Tông mấy người thảm trạng đều giữ im lặng, không có cách nào, bọn hắn cùng cái này Thanh Sơn Tông mấy người cũng bất quá là sơ giao. Không cần thiết vì bọn hắn cùng Thiết Sơn Tông sống mãi với nhau, đồng thời chính bọn hắn cũng tổn thất không ít người, hiện tại nơi này liền Thiết Sơn Tông đệ tử một nhà độc đại, người nhiều nhất. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đối với Huyết Sắc cung điện bên trong bảo vật cũng có cho nên đối bọn hắn tới nói, Thanh Sơn Tông đệ tử nếu như có thể đi vào dò xét một phen, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Tối hôm qua các ngươi bị Thiết Sơn Tông đệ tử tính toán vòng đây, chúng ta thế nhưng là bất chấp nguy hiểm trợ giúp qua các ngươi, hiện tại các ngươi cả đám đều lựa chọn làm như không thấy sao? Tống Á giờ phút này cũng không có phản ứng trước mắt Lục Dương, ngược lại hướng phía Nước Biết Tông cùng Thanh Đồng Tông những đệ tử kia nói ra. Nước Biết Tông cùng Thanh Đồng Tông đệ tử nghe được Tống Á lời nói từng cái giữ im lặng, trong đó một tên tối hôm qua bị Tống Á cứu Thanh Đồng Tông đệ tử đột nhiên nói ra, thế cục bây giờ rất rõ ràng, chúng ta căn bản không có năng lực giúp ngươi, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Tống Á trong nháy mắt bị chọc giận quá mà cười lên, tức giận hướng tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử nói ra, vận khí không tốt. Ha ha ha, quả nhiên đều là một đám sợ chó, nhìn thấy Thiết Sơn Tông người ngay cả eo đều không thẳng lên được, còn thiệt thòi chúng ta tối hôm qua giúp các ngươi. Biết sớm như vậy, còn không bằng để cho các ngươi chết đi coi như xong. Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử bị nói sắc mặt chợt xanh chợt tím, sắc mặt hết sức khó coi, ngược lại âm trầm nói, ta lại không để cho các ngươi tới giúp ta, là các ngươi tự mình đa tình thôi. Tống Á nghe nói như thế kém chút bị tức thổ huyết, mà phía sau hắn ba người khác cũng là lộ ra cười thảm, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên thế giới này lại có như thế người vong ân phụ nghĩa, hiện tại cũng chỉ có thể trách chính mình tuổi còn rất trẻ, không biết thế tục này hiểm ác. Mà Lục Dương nghe được Tống Á cùng cái kia Thanh Đồng Tông đệ tử đối thoại không khỏi cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía Tống Á nói ra, đừng làm dễ rủa vô vị, hôm nay các ngươi hoặc là chết, hoặc là liền đi bảo, không có mặt khác lựa chọn. Lúc này Tống Á trên thân dần dần giấy lên tức giận liệt diễm, thời khắc này Tống Á ánh mắt giống như liệt diễm bình thường nhìn chằm chằm Lục Dương nói chết thì chết, không có gì đáng sợ, ta Tống Á cũng không phải là loại kia tham sống sợ chết người. Nói xong Tống Á hướng thẳng đến cái kia Lục Dương phóng đi, Tống Á biết chính hắn không phải cái này Lục Dương đối thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn không có cơ hội cùng cái này Lục Dương đồng quy vu tận. Tống Á sau lưng Bạch Tỷ liễu ý, Cao Tinh cùng Linh Nhu thấy thế tất cả đều thần sắc lo lắng hô, không cần a. Nhưng bởi vì thương thế nghiêm trọng, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, hơi thở mong manh, Tống Á cũng không nghe thấy. Bọn hắn từ Tống Á trạng thái đã nhìn ra, Tống Á đây là chuẩn bị liều mạng, bởi vì bọn hắn đều phát giác được Tống Á giờ phút này đang thiêu đốt trong đan điền linh khí, trận chiến này Tống Á coi như thắng cũng sẽ trở thành phế nhân, nếu như thua dĩ nhiên chính là chết. Nhưng vào lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng đột nhiên nghĩ đến nam nhân kia, Trương Phàm, nếu là hắn tại, có thể hay không liền có thể ngăn cơn sóng dữ, dù sao Trương Phàm tại trước mặt bọn hắn sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều, đã để trong lòng bọn họ không tự chủ được tin tưởng Trương Phàm có loại năng lực này. Mà Tống Á giờ phút này nghĩ rất đơn giản, hắn muốn thông qua xuất kỳ bất ý, đơn đổi đi Lục Dương, một đổi trái ngược chính hắn cũng không lỗ, huống hồ thực lực đối phương vẫn còn so sánh hắn mạnh. Lục Dương thấy thế vội vàng lui lại, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tống Á muốn tiêu đốt đan điền tất cả linh khí, liều mạng với hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được. Lui lại trong quá trình, Lục Dương giơ tay lên bên trong chiến đao, một đao hướng phía Tống Á bổ tới, nương thần cảnh đỉnh phong thực lực trong nháy mắt từ trên chiến đao bộc phát ra, sau đó hóa thành một đạo đao mang, hướng phía cực tốc chạy tới Tống Á mà đi. Tống Á thấy thế thân hình bên cạnh rời, tránh thoát Lục Dương một kích này, bất quá cái này cũng đưa đến hắn bỏ qua cùng Lục Dương đồng quy vu tận tốt nhất cơ hội. Lục Dương chạm định thân hình đằng sau giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận. Lúc này Tống Á sau lưng Bạch Tỷ Lý Nhi bọn người thấy thế nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn hắn không muốn nhìn thấy Tống Á vì bọn hắn chịu chết uổng. Sau đó Cao Tinh thôi động còn sót lại cuối cùng một tia linh khí hô, đi, nói đầy đủ cá nhân khí thế trong nháy mắt triệt để vẻ bại xuống dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong miệng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Tống Á quay đầu nhìn thoáng qua ba người, hắn biết Thiết Sơn tông nhân căn vốn không sẽ để cho hắn có chút cơ hội thoát đi, những người kia từng cái sớm đã đem khí tức khóa chặt hắn, chỉ cần hắn có muốn chạy trốn dấu hiệu, bọn hắn sẽ trong nháy mắt hợp nhau tấn công, huống hồ lấy tính cách của hắn cũng sẽ không trốn. Lập tức hắn cắn răng một cái, trong đan điền linh khí điên cuồng bốc cháy lên, sau đó hướng phía Lục Dương lần nữa phóng đi, hắn quyết định dẫn bạo đan điền, có thể nổ chết mấy cái là mấy cái. Thời khắc này Tống Á trên thân ánh lửa ngút trời mà lên, nhiệt độ kinh khủng quét sạch bốn phía. Lục Dương thấy thế hoảng sợ nói, đi nhanh lên, hắn muốn tự bạo, sau đó cùng mặt khác Thiết Sơn tông đệ tử cùng một chỗ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bạch Y Lý cùng Ninh Nu thấy thế không khỏi hốc mắt ở mức đứng lên, các nàng biết, Tống Á đây là muốn liều mạng, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, Tống Á ban đầu là có cơ hội chạy trốn. Cao Tinh đồng dạng cũng là hốc mắt ướt át nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là hắn lại bất lực, hắn hiện tại ngay cả tự bạo khí lực cũng không có. Ngay tại Tống Á đang điền sắp hoàn toàn bị nhóm lửa thời khắc, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một đạo bóng người vàng nóng, chỉ gặp bóng người vàng nóng kia một tay lấy hắn để lại, sau đó hắn cũng cảm giác một cỗ linh khí chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó hắn cái kia nguyên bản đã nhanh hoàn toàn tiêu đốt đan điền trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tống Á quay đầu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm giống như một tôn hoàng kim chiến thần giống như đứng bên cạnh hắn. Trương Phàm buông xuống khoác lên Tống Á trên người bàn tay, nhìn chằm chằm phía trước Thiết Sơn tông đệ tử chậm rãi nói ra, sau đó, giao cho ta đi. Chương 74 một quyền thuấn sát Cao Tinh, Bạch Y cùng Ninh Nhu nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện Trương Phàm cũng là mắt lộ ra vui mừng, bất quá sau một lát, trên mặt vui mừng liền ảm đạm xuống, bọn hắn biết, Trương Phàm mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là danh xưng ngoại môn đệ nhất nhân Lục Dương, cảnh giới sớm đã đạt tới ngưng thần cảnh đỉnh phong, nếu không phải vì tiến mảnh bí cảnh này cố ý áp chế thực lực bản thân, đã sớm có thể đột phá. Huống hồ Trương Phàm bất quá là vừa tiến vào ngưng thần cảnh tám nặng, hai người chênh lệch quá mức rõ ràng, đồng thời đối phương còn chiếm theo nhân số ưu thế. Trương Phàm ngươi tranh thủ thời gian mang theo Tống Á đi thôi, đối phương người đông thế mạnh, không thể địch lại Bạch Y lời còn chưa nói hết, Trương Phàm khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nói, lúc này bản tử cũng chạy tới, đồng thời xuất ra đan dược chữa thương cho mấy người ăn vào, sau đó hắn một tay lấy Tống Á cũng kéo tới, cho hắn đan dược chữa thương, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi trước chữa thương. Mới đầu Tống Á cũng không chịu, hắn muốn theo Trương Phàm kề vai chiến đấu, nhưng là tại Trương Phàm ánh mắt ra hiệu bên dưới, hắn hay là ngoan ngoãn đi vào Bạch Y bọn người bên người, ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương. Lúc này Trương Phàm đối diện Lục Dương đột nhiên phát ra cười to nói, ta còn tưởng rằng tới cái gì cường biết đâu, làm nửa ngày tới một cái ngưng thần cảnh tám nặng tôn cái nhãi nhép. Mặt khác Thiết Sơn tông đệ tử thấy thế cũng đều phát ra trào phúng tiếng cười. Mà trước đó vị kia bị Tống Á trào phúng Thanh Đồng tông đệ tử thì là nói ra, Thanh Sơn tông người đều không có đầu óc sao, một cái ngưng thần cảnh tám vậy mà chính mình chạy tới chịu chết. Giờ phút này bên cạnh hắn một vị nước biết tôn nữ đệ tử cũng là có chút thở dài, mặc dù trước đó Thanh Sơn tông đệ tử xác thực có trợ giúp các nàng, nhưng bây giờ thế cục rất rõ ràng đảo hướng Thiết Sơn tông phía bên kia, bọn hắn cũng không thể tránh được. Về phần vừa mới chạy tới Trương Phàm cùng bản tử, dưới cái nhìn của nàng chính là ngu xuẩn, đây rõ ràng chính là đi tìm cái chết, cần gì chứ? Nếu đã tới người mới, vậy thì do hai người các ngươi thay thế bọn hắn tiến vào Huyết Sắc cung điện đi." Lục Dương mở miệng nói ra. Nói đến Huyết Sắc cung điện, Trương Phàm sau khi đến mới phát hiện, trong cung điện xác thực có một cỗ lực hút vô hình, một mực tại triệu hoán hắn đi vào, cũng cảm giác bên trong có đồ vật tốt gì mở dạng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Huyết Sắc cung điện, chỉ gặp cái kia rộng mở trong cửa lớn có sương mù màu máu tràn ngập ở trong đó, cái này không khỏi để Trương Phàm nhíu mày. Hắn luôn cảm giác cái này Huyết Sắc cung điện có vấn đề. Đừng đi vào, trước đó tiến vào rất nhiều đệ tử đến bây giờ một cái đều không có đi ra, trong cung điện này tuyệt đối có vấn đề. Tống Á lúc này đột nhiên mở mắt nói ra. Trương Phàm nghe chút lông mày lập tức nhíu càng chặt, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, cái này Huyết Sắc cung điện có vấn đề, nói không chừng bên trong có bảo vật cũng là giả tượng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian đi vào có nghe hay không, chúng ta cũng không có thời gian cùng người tại cái này lãng phí thời gian. Lúc này Lục Dương sau lưng một tên Thiết Sơn tông đệ tử một bên hướng phía Trương Phàm đi đến, một bên không có hảo ý nói ra. Trên mặt vẻ đùa cợt hiện thị rõ, người này tiến vào bí cảnh trước đó cũng là vừa bước vào ngưng thần cảnh chí nặng, lại thêm hai ngày này không ngừng hấp thu năng lượng màu đỏ kia đoàn, cho nên hắn gần nhất đạt được đột nhiên tăng mạnh, người tự nhiên cũng càng phát ra tự tin đứng lên, huống hồ đối phương chỉ là một cái ngưng thần cảnh tám nặng sâu kiến, trong lòng của hắn thầm nghĩ cũng nên đến phiên hắn xuất một chút đầu mở gió. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía tên kia Thiết Sơn tông đệ tử, sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi tranh thủ thời gian đi vào, nếu không, vậy liền chết. Tên kia Thiết Sơn tông đệ tử biến sắc, lập tức gầm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới con kiến hôi này cũng dám trước mặt mọi người chống đối hắn, đơn giản không biết sống chết. Mà giờ khắc này phía sau hắn mặt khác Thiết Sơn tông đệ tử còn tại ồn ào nói cái này tôn cá nhại nhép hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt ta, ha ha ha. Giờ phút này Lục Dương cũng là ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, hắn ngược lại muốn xem cái này tôn cá nhại nhép đến cùng có thể lật ra bao lớn sóng gió đến. Tên này Thiết Sơn tông đệ tử nghe được sau lưng lời nói, lập tức sắc mặt âm trầm như nước, phẫn nộ quát, muốn chết, sau đó hướng thẳng đến Trương Phàm chính là một trường gỗ tới, hắn muốn để cái này tôn cá nhại nhép biết phẫn nộ kết cục của hắn. Trương Phàm thấy thế tay phải nắm tay, một quyền hướng phía cái kia hướng hắn đánh tới bàn tay đập tới, trong không khí trong nháy mắt chuyển ra nổ vang âm thanh. Vâng! Quyền trưởng chạm vào nhau, trong không khí lập tức chuyển đến tiếng xương vỡ vụn, chỉ gặp tên kia Thiết Sơn tông đệ tử thời khắc này cánh tay đã hoàn toàn đổ lượng, đồng thời truy đãng xuống dưới. A ngay tại tên kia Thiết Sơn tông đệ tử vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thời khắc, Trương Phàm lại đấm một quyền đánh tới hướng mặt của hắn. Vâng! Đám người chỉ gặp tên kia Thiết Sơn tông đệ tử đầu lĩnh sọ trong nháy mắt bị Trương Phàm một quyền nện thành huyết vụ, mất đi đầu lâu thi thể cũng chậm rãi ngã xuống, mặt đất trong nháy mắt dần dần lên một tầng màu đỏ cho bụi, máu tươi từ thi thể kia miệng vết thương không ngừng chảy ra, đem dưới thân mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Nguyên bản còn tại chữa thương Thanh Sơn Tông mấy người đều nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn đó có thể thấy được Trương Phàm gần nhất thực lực lại có chỗ tinh tiến, bất quá một lát sau biểu lộ liền bình tĩnh lại, dù sao chỉ là chết một tên Thiết Sơn Tông đệ tử mà thôi, mà đối diện còn có rất nhiều Thiết Sơn Tông đệ tử, huống hồ thực lực mạnh nhất Lục Dương còn không có xuất thủ đâu. Mà giờ khắc này đứng ở đằng xa nước biết tông cùng Thanh Đồng Tông đệ tử giờ phút này đều nhao nhao ngây ngẩn cả người, cũng không phải nói bọn hắn cho là Trương Phàm hôm nay có thể đem thế cục nghịch chuyển, chủ yếu là bọn hắn không nghĩ tới Trương Phàm vậy mà lấy ngưng thần cảnh 8 nặng thực lực chiến thắng một tên so với hắn dòng dã lớp 10 cái tiểu cảnh giới người, làm được lấy yếu thắng mạnh. Có thể làm được lấy yếu thắng mạnh người bình thường đều đại biểu cho tự thân tiên phú cùng kinh khủng năng lực thực chiến, có thể xưng là thiên tài. Lúc này tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử lần nữa mở miệng nói, thiên phú là không sai, đáng tiếc chính là người tương đối ngu xuẩn, nếu như hắn hôm nay trốn, tương lai hảo hảo tu luyện có lẽ về sau có thể tìm Thiết Sơn Tông đệ tử báo thù, đáng tiếc hôm nay hắn quá nóng lòng, phải biết Thiết Sơn Tông bên kia không chỉ có nhân số nhiều, lại đều thực lực cường đại, huống hồ thực lực mạnh nhất Lục Dương Khả còn không có xuất thủ đâu. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn một chút nước biết tông đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu, các nàng mặc dù cũng tương tự rất chán ghét bên cạnh tên này Thanh Đồng Tông kém cỏi, nhưng không thể phủ nhận là hắn nói đúng là lời nói thật. Lúc này một đạo thân ảnh mập mạp đột nhiên xuất hiện ở tên này Thanh Đồng Tông đệ tử bên cạnh, người tới chính là bản tử. Vị này Thanh Đồng Tông huynh đệ, ngươi có phải hay không Thiết Sơn Tông nuôi chó? Khắp nơi vì bọn họ nói chuyện sau đó bản tử vẫn không quên nhìn về phía mặt khác Thanh Đồng Tông đệ tử, tựa hồ là đang hỏi thăm giống như. Những cái kia Thanh Đồng Tông đệ tử nghe xong từng cái sắc mặt đều cũng không dễ nhìn, kỳ thật bọn hắn cũng cảm thấy gia hỏa này một mực là Thiết Sơn Tông đệ tử nói chuyện, có chút quá mức, không biết còn tưởng rằng hắn là Thiết Sơn Tông đệ tử. Ngươi nói cái gì? Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử phẫn nộ nói, bất quá khi hắn chú ý tới mặt khác Thanh Đồng Tông sư huynh đệ biểu lộ thời điểm trong nháy mắt điệu xỉu xuống tới, chỉ gặp bọn họ từng cái sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm, ý tứ rất rõ ràng, để hắn ít nói lời vô ích. Bản tử thì là khiêu khích nhìn thoáng qua tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử, chỉ bất quá lúc này tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử sớm đã cúi đầu. Bản tử thầm nghĩ trong lòng, thoát con cùng bản ra đấu, ngươi còn nổi đâu? Lục Dương nhìn thấy đệ tử bản môn bị Trương Phàm một quyền đánh giết, lập tức ngồi không yên, thân thể bước về phía trước một bước, kết quả bị phía sau hắn một tên khác Thiết Sơn Tông đệ tử ngăn lại, đồng thời nói ra, đối phó một tên tôn cá nhãi nhép còn không cần ta Thiết Sơn Tông mạnh nhất đệ tử ngoại môn xuất mã, sau đó dậm chân hướng phía Trương Phàm phương hướng đi đến. Người này tên là Cựu Thiên Sinh, ngưng thần cảnh chín trọng tu vi, thực lực tại Thiết Sơn Tông ngoại môn cũng có thể đứng vào trước 10 tồn tại. Chương 75 đối chiến Lục Dương, chương 75 đối chiến Lục Dương. Trương Phàm chỉ gặp một tên dáng người thấp bé, màu da có chút đen Thiết Sơn Tông đệ tử hướng phía chính mình đi tới, đồng thời trên mặt còn mang theo vẻ khinh thường. Cựu Thiên Sinh dù sao cũng là Thiết Sơn Tông xếp hạng trước 10 đệ tử, tại Thiết Sơn Tông năng thực lực xếp hạng trước 10, coi như đặt ở tứ đại tông môn bên trong, thực lực cũng là thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ, hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a, dám giết ta Thiết Sơn Tông đệ tử, hôm nay ngươi phải chết. Cựu Thiên Sinh mặc dù mặt ngoài biểu lộ ra chính là 10 phần thần sắc khinh thường, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn cũng không phải dạng này, ngược lại là hết sức cẩn thận, cũng chính là một phần này cẩn thận, từ trước tới giờ không kinh địch, để hắn tại Thiết Sơn Tông trước 10 sừng sững đến nay, phải biết trước đó hắn nhưng là nhìn qua rất nhiều người từng bởi vì tự đại mà chôn vùi sinh mệnh của mình. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, ngươi không biết nói nhảm càng nhiều, chết càng nhanh đạo lý sao? Trương Phàm thần sắc lạnh như băng nói, lập tức một quyền hướng thẳng đến Cựu Thiên Sinh đập tới. Cựu Thiên Sinh nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả trong nháy mắt bị nén lại, sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Trương Phàm đập tới. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hai quyền chạm vào nhau, Cựu Thiên Sinh không khỏi bị chấn lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tấm này phàm lục thân chi lực vậy mà cường hãn như thế, chắc không được vừa rồi người kia không phải tấm này phàm đối thủ. Sau đó hắn rút ra bộ kiếm, vận chuyển linh khí, trên thân kiếm trong nháy mắt linh khí lưu rời đi chỗ khác đến, tản mát ra uy thế kinh khủng. Cựu Thiên Sinh tay cầm lợi kiếm, một kiếm hướng phía Trương Phàm đâm ra, hắn cũng không phải đầu sắc người, nếu không sánh bằng lục thân, vậy liền đổi loại phương thức chiến đấu. Trương Phàm thấy thế cũng không có xuất ra thôn thiên kiếm, mà là tay phải nắm chặt, hắn đem màu vàng linh khí toàn bộ rót vào cánh tay phải, trong nháy mắt cánh tay của hắn bị linh khí màu vàng bao khỏa, sau đó Trương Phàm một quyền hướng phía đâm tới lợi kiếm đập tới, tiếng xé gió vẫn như cũ. Răng rắc đám người liền nghe đến tựa hồ có đồ vật gì đứt gây ra thanh âm, khi bọn hắn ánh mắt hướng phía Cựu Thiên Sinh lợi kiếm nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc Cựu Thiên Sinh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Trương Phàm một quyền này vậy mà đem hắn lợi kiếm trực tiếp đánh nát, đồng thời uy thế không giảm, năm đấm vàng tiếp tục hướng phía hắn mà đi. Cựu Thiên Sinh không có cách nào, chỉ có thể cấp tốc lui lại, đồng thời đấm ra một quyền, muốn ngăn cản Trương Phàm một kích này. Bất quá sau một khắc tầm mắt của hắn liền trong nháy mắt đọc lại, bởi vì Trương Phàm một quyền này tốc độ quá nhanh, nắm đấm vàng trực tiếp xuyên qua hắn đánh ra quyền kia, đập trúng tại hắn lồng ngực kia chỗ. Cựu Thiên Sinh trong nháy mắt phun ra một bụng máu tươi, sau đó dùng cái kia ngưng kết ánh mắt hướng phía trên người mình nhìn lại, chỉ gặp một viên nắm đấm vàng trực tiếp từ hắn trước ngực xuyên thấu mà qua, sau đó hắn liền thấy cái kia nắm đấm vàng bị Trương Phàm rút ra, một cái lô máu xuất hiện tại lồng ngực của hắn, đồng thời không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Cựu Thiên Sinh ngẩng đầu lần nữa nhìn thoáng qua Trương Phàm, không khỏi phát ra một tiếng cười thảm, sau đó mắt tối sầm lại, cả người ngã trong vũng máu. Nhìn thấy trang diện này, lần này những cái kia nước biết tông cùng Thanh Đồng Tông đệ tử sắc mặt rốt cục thay đổi, trước đó bọn hắn mặc dù tán thành Trương Phàm thực lực, nhưng cũng có hạn, nhưng khi Trương Phàm đánh giết Cựu Thiên Sinh đằng sau, vậy liền không giống với lúc trước, phải biết Cửu Thiên Sinh thế nhưng là Thiết Sơn Tông ngoại môn thực lực xếp hạng trước 10 cường nhân. Tại sao không nói chuyện, ngươi không phải mới vừa rất có thể nói thôi. Bàn tử lúc này trêu tức hướng trước đó chậm rãi mà nói Thanh Đồng Tông đệ tử nói ra. Mà tên đệ tử kia giờ phút này cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt Trương Phàm, trầm mặc không nói, hắn thừa nhận chính mình xem thường tấm này Phàm. Mà lúc này Thanh Sơn Tông mấy người thì là trong ánh mắt hiện ra vẻ ước ao, bọn hắn đều cảm giác, có lẽ Trương Phàm thật có thể đem thế cục trước mắt đi chuyển. Nhất là Bạch Y Y Y, càng là ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm xa xa Trương Phàm, trắng nõn khuôn mặt nhỏ có chút hiện ra ánh nắng chiều đỏ, trong cái đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì. Lục Dương giờ phút này cũng không ngồi yên nữa, rút ra chiến đao, phi tốc hướng phía Trương Phàm một đao bổ tới. Hôm nay hắn Thiết Sơn Tông xem như mất mặt ném về tận nhà, lại bị một tên Thanh Sơn Tông tạp ngư liên chạm hai tên đệ tử, nếu là lan truyền ra ngoài, về sau còn thế nào tại tứ đại tông đặt chân, chớ đừng nói chi là bọn hắn cho tới nay đối ngoại đều là tuyên bố chính mình chính là tứ đại tông mạnh nhất. Coi chừng, cái này Lục Dương cảnh giới đã đạt tới ngưng thần cảnh đỉnh phong, mạnh phi thường. Tông Á tại Trương Phàm sau lưng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe đến lời này Trương Phàm biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trọng, hắn biết ngưng thần cảnh đỉnh phong cùng những cái kia ngưng thần cảnh chín nặng người thế nhưng là hoàn toàn không giống. Ngưng thần cảnh đỉnh phong thế nhưng là danh xưng nửa bước luyện khí cảnh, cũng chỉ thiếu kém đột phá, bình thường đạt tới người ở cảnh giới này cường độ thân thể sớm đã siêu việt ngưng thần cảnh người, nồng độ linh khí cũng sẽ càng thêm hùng hậu, đồng thời vận dụng càng thêm thuần thục. Trương Phàm bàn tay nắm một cái, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó thôi động linh khí, một tay một kiếm hướng phía cái kia Lục Dương mà đi. Khi tiếng kim loại va chạm vang lên, Trương Phàm cùng cái kia Lục Dương không khỏi đều riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Dưới một chiêu này hai người cân sức ngang tài, Trương Phàm giờ phút này ngược lại là còn tốt, cái kia Lục Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Lục Dương biết, mặc dù vừa rồi hắn liền cùng Trương Phàm qua một chiêu, nhưng hắn cảnh giới thế nhưng là so Trương Phàm cao, thậm chí có thể nói lớp 10 nửa cảnh giới, kết quả hai người dưới một chiêu cân sức ngang tài, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra tấm này Phàm Thiên Phu ở trên hắn, hắn âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải để cái này gọi Trương Phàm Thanh Sơn Tông đệ tử chết, nếu không cái này Trương Phàm chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn, đến lúc đó chỉ sợ tứ đại tông ngoại môn không có người nào là đối thủ của hắn. Lập tức Lục Dương toàn thân linh khí trong nháy mắt bộc phát mà ra, lập tức toàn bộ hội tụ ở hắn trên chiến đao. Kinh khủng linh khí uy áp trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra. Mà bốn phía những tông môn khác đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn biết Lục Dương muốn động thật sự, hơn nữa còn là một chiêu định sinh tử loại kia. Mà giờ khắc này Thanh Sơn Tông đệ tử thì là mắt lộ ra thần sắc lo lắng, bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua Lục Dương chiến đấu, giờ phút này Lục Dương thực lực hoàn toàn bạo phát xuống, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia đến từ Lục Dương trên người uy áp, bọn hắn không khỏi là Trương Phàm lo lắng. Sau đó Lục Dương hai tay cầm đao, đồng thời đem đao giơ lên cao cao, sau đó dùng sức hướng phía Trương Phàm phương hướng một đao chém xuống. Màu trắng đao mang mang theo khí tức hủy diệt trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm mà đi, trên mặt đất đều bị cái này kinh khủng đao mang vạch ra thật sâu khe rãnh, đồng thời hướng phía Trương Phàm lan tràn mà đi. Trương Phàm thấy thế cũng cấp tốc đem tất cả linh khí ngưng tụ tại Thôn Tiên kiếm phía trên, sau đó một kiếm đâm ra, một thanh do năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ mà ra lợi kiếm hướng phía Lục Dương chém ra đao mang mà đi. Trương Phàm thừa nhận Lục Dương sát thực rất mạnh, chỉ sợ ở đây trừ hắn bên ngoài không có người nào là đối thủ của hắn, cũng là hắn cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất địch nhân, bất quá loại địch nhân này mới có thể để cho Trương Phàm cả người hưng phấn lên. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai người quyết đấu trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, mà kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem những cái kia khoảng cách hai người hơi gần tông môn đệ tử chấn ngay cả miệng phun máu. Mà khi sương mù tan đi, mọi người lúc này mới thấy rõ trên trận thế cục, chỉ thấy vậy Khắc Lục Dương một tay dùng chiến đao cắm trên mặt đất, mà hai tay của hắn bị lợi kiếm, mồ hôi một giọt chảy xuống, sau đó nhịn không được hướng phía trước phun một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được. Vừa rồi đạo kia hắn cơ hồ dành thời gian tất cả linh khí, cái này cũng đưa đến hắn vừa rồi vô lực ngăn cản bạo tạc hình thành sóng xung kích, lúc này mới thụ thương. Sau đó hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt hướng phía Trương Phàm phương hướng kia nhìn lại, chỉ thấy vậy Khắc Nguyên bản Trương Phàm chỗ đứng lập địa phương bị một tầng sương mù màu đỏ bao khỏa, bên trong không có một tia động tĩnh. Sau đó Lục Dương run run rẩy rẩy đứng lên, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn biết mình thắng, mặc dù thắng được rất gian nan, nhưng vẫn là thắng. Chương 76 đối phó các ngươi một mình ta là đủ, chương 76 đối phó các ngươi một mình ta là đủ. Lúc này tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử nhìn trước mắt hết thảy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn có chút hạ hế nói, xem ra vẫn là không có sáng tạo kỳ tích, ta liền nói hắn không nên tới. Mà là hẳn là che giấu, chờ mình sau khi thực lực cường đại lại đi tìm Thiết Sơn Tông người báo thù. Mặt khác Thanh Đồng Tông đệ tử thì là nội tâm sợ hai thán phục cái này Lục Dương thực lực, âm thầm may mắn chính mình. Trước đó may mắn không có đi trợ giúp Thanh Sơn Tông đệ tử, nếu không hậu quả khẳng định sẽ phi thường thế thảm. Mà những cái kia nước biết tông nữ đệ tử từng cái trầm mặc không nói, trong lòng chỉ còn lại có thở dài, cảm thán Trương Phàm không nên như vậy xúc động, mặc dù các nàng cũng cảm thấy Trương Phàm thực lực mạnh phi thường, nhưng hắn không nên lấy một chọi ba, có chút quá tự đại. Mà lúc này Thanh Sơn Tông đám người cũng là thần sắc vô cùng gấp gáp nhìn xem Trương Phàm phương hướng kia, bọn hắn chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện Trương Phàm cũng chưa chết. Bạch Y Lý nhìn trước mắt hết thảy hai mắt đỏ bừng, nhịn không được chảy xuống lệ thương tâm nước. Tại Thanh Sơn Tông mọi người nhìn lại, Trương Phàm có lẽ giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều tự mình cảm nhận được Lục Dương một đao kia uy lực, cho nên bọn hắn mới có thể khẩn trương như vậy cầu nguyện Trương Phàm không chết. Nếu như nói lúc này ở trận đám người ai tâm tình thoải mái nhất, cái kia tất nhiên là không phải Bản Tử, không ai có thể hơn. Bản Tử cùng Trương Phàm ở chung một chỗ thời gian dài nhất, hắn cũng là hiểu rõ nhất Trương Phàm thực lực. Hắn tin tưởng loại công kích trình độ này cũng không có khả năng dẫn đến Trương Phàm bất lạc. Sau đó một bàn tay trực tiếp quất hướng tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử, sau đó nói ra, ngươi coi ai cũng giống như ngươi là cái sợ chó sao? Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử trong nháy mắt bị bản tử một bàn tay cho rút ngậm, sau đó nộ khí bộc phát, vừa muốn cùng bản tử độc thủ, hắn dư quang đột nhiên phát hiện trước đó Trương Phàm Trô đứng chỗ đột nhiên kim quang lóe lên, sau đó sương mù màu đỏ bị một đạo kiếm quang màu vàng triển khai, một đạo dáng người trực tiếp thân ảnh tay cầm cự kiếm đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người thấy cảnh ấy, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm giống như tình tùng bình thường đứng ở nguyên địa, quần áo có chút tổn hại, nhưng là cũng không che giấu được cái kia túc sát khí chất. Một trận gió nhẹ thổi qua, sớm đã tổn hại chiến bào bay phất phới, mái tóc đen dày theo gió mà động, trong tay cự kiếm kim quang lưu chuyển, cái gọi là một đấu một vạn chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thanh Sơn Tông đám người thấy thế lập tức thở dài một hơi, nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn chỉ là cùng Trương Phàm lẫn nhau khách sáo, cái kia bọn hắn giờ phút này đã triệt để bị Trương Phàm thực lực chết phục. Bạch Y Lý nhìn thấy Trương Phàm thân ảnh, xoa xoa nguyên bản lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, dáng tươi cười lần nữa rào rạt tại nàng trắng nón nhỏ phía trên. Thấy không, Thiết Sơn Tông người thứ nhất ngay cả ta Thanh Sơn Tông ngưng thần cảnh tám trọng đệ tử đều đánh không lại, còn dám danh xưng đệ nhất tông môn, thật sự là không biết xấu hổ. Bàn tử nhìn thấy Trương Phàm không chết bảo, là hướng phía Thiết Sơn Tông phương hướng rêu cợt nói. Mà những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử thì là tức giận nhìn chằm chằm nơi xa đắc ý bàn tử, nhưng là bọn hắn cũng không có phản bác, bọn hắn cũng không đốc, đều nhìn ra Lục Dương đã là nỏ mạnh hết đà, mà Trương Phàm rõ ràng còn có sức đánh một trận. Mà giờ khắc này Thanh Đồng Tông đệ tử cùng Nước Biết Tông đệ tử đã sớm động, nam nhân này đến cùng là dạng gì quái vật, chỉ bất quá ngưng thần cảnh tám nặng tu vi mà thôi, đây là muốn đâm liền Thiết Sơn Tông ba người sao? Trong ba người này thế nhưng là có hai người thực lực xếp hạng Thiết Sơn Tông trước 10, bên trong một cái hay là xếp số 1. Lấy lực lượng một người độc chọn Thiết Sơn Tông đệ tử. Mà lúc này Lục Dương hoảng sợ nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp Trương Phàm, thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi lại, trong miệng còn không ngừng thầm nói, không có khả năng, không có khả năng. Hắn vẫn luôn là Thiết Sơn Tông ngoại môn đệ nhất nhân, hắn có thuộc về mình tự tin, nhưng là hôm nay phần tự tin này triệt để bị nam nhân ở trước mắt đánh vỡ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì hắn một cái ngưng thần cảnh đỉnh phong người sẽ không làm gì được một cái chỉ có ngưng thần cảnh tám nặng Thanh Sơn Tông đệ tử ngoại môn. Mà giờ khắc này Trương Phàm vì ngăn trở Lục Dương một cách này, kỳ thật cũng bị thương, bất quá hắn thể chất cường đại, cho nên cũng không quan trọng. Sau đó hắn một tay nắm chặt Thôn Thiên Kiếm, từng bước một chậm chạp hướng phía Lục Dương đi đến, Thôn Thiên Kiếm cùng mặt đất ma sát ở giữa cọ sát ra trận trận hỏa hoa, thanh âm mười phần chói tai. Mà thanh âm này giờ phút này nghe vào Lục Dương trong thai phản phất giống như tới từ địa ngục triệu hoán, nghe hắn toàn thân nổi da gà dần dần lên, thân thể một bên lui lại, bờ môi một bên run rẩy nói, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Hắn triệt để sợ, trước đó tự tin đã triệt để sụp đổ. Mọi người ở đây nhìn thấy Lục Dương lúc này bộ dáng đều nhao nhao thở dài, cũng không phải nói thương hại hắn, mà là cảm thán đã từng Thiết Sơn Tông ngoại môn đệ nhất thiên kiêu vậy mà lưu lạc đến tận đây, con đường tu luyện quả nhiên là nhiều thi cốt, chỉ có dẫm lên người khác thi cốt mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Trương Phàm cũng không có cho Lục Dương cơ hội thở dốc, một kiếm hướng phía Lục Dương chém tới, hào quang màu vàng chợt lóe lên, Lục Dương trong nháy mắt một phân thành hai, triệt để chết đi, chỉ là hắn cái kia hai mắt trợn to phảng phất còn tại kể ra hắn không cam lòng. Mà những tông môn khác đệ tử thấy thế thì là khắp cả người phát lạnh, cảm thán tấm này Phàm thật sự là xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, không cho địch nhân một tia cơ hội thở dốc. Mà những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Phàm, bọn hắn mặc dù nhân số hay là có ưu thế, nhưng là thấy đến Trương Phàm sau khi chiến đấu, tự tin của bọn hắn sớm đã sụp đổ, từng cái căn bản không dám lên trước. Trương Phàm giờ phút này đột nhiên quay người hướng phía Thiết Sơn Tông các đệ tử hô, nếu như không phục các ngươi có thể cùng tiến lên, đối phó các ngươi một mình ta là đủ. Trương Phàm đứng tại chỗ, một cỗ vô địch tự tin tự nhiên sinh ra, hắn hôm nay chính là muốn để Thiết Sơn Tông đệ tử minh bạch, có hắn Trương Phàm ở địa phương, Thiết Sơn Tông chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nghe được Trương Phàm lời nói hùng hồn, ở đây các đệ tử nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn, nếu như trước đó Trương Phàm nói bọn họ như vậy có lẽ còn sẽ có hoài nghi, nhưng là hiện tại, bọn hắn tin tưởng. Đông đảo đệ tử đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thiết Sơn Tông đệ tử căn cứ, chỉ thấy vậy khắp bọn hắn từng cái cúi đầu, không dám cùng Trương Phàm đối mặt, hiển nhiên là sợ. Lúc này một tên Nước Biết Tôn nữ con nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng, ánh mắt mê ly nói nam nhân này vô địch tự tin đã sơ bộ hình thành, xem ra tương lai nhất định là muốn đi vô địch lộ. Tương lai hắn phải đối mặt chắc chắn là các lộ thiên tiêu cùng núi thây biển máu, chỉ có đạp trên những này vô địch thiên tiêu thi cốt mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, con đường này không dễ đi à. Nghe được nữ tử này lời nói, đệ tử khác cũng là sững sờ nhìn trước mắt Trương Phàm, bọn hắn mặc dù riêng phần mình tại tông môn của mình xem như thiên tiêu tuấn kiệt, nhưng là phải đặt ở toàn bộ Đông Hoang đại lục tới nói, bất quá chỉ là thiên phú coi như có thể thế hệ tuổi trẻ thôi, cùng những cái kia tuyệt thế thiên tiêu căn bản là không có cách bằng được. Hôm nay, bọn hắn phảng phất gặp được một vị có thể cùng những cái kia tuyệt thế thiên tiêu so sánh người, có lẽ tương lai toàn bộ Đông Hoang lại bởi vì hắn mà triệt để chấn động. Trương Phàm lúc này đem Lục Dương nhẫn không gian thu hồi, đồng thời đi vào những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử trước mặt nói ra, đem các ngươi trên người nhận không gian cùng tông môn lệnh bài giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Thiết Sơn Tông các đệ tử thấy thế nhao nhao đem không gian giới của mình cùng tông môn lệnh bài giao cho Trương Phàm, giờ phút này bọn hắn cũng sớm đã không có lòng kháng cự, chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Trương Phàm đơn giản nhìn một chút cái kia mười mấy mai nhận không gian, bên trong đều là một chút tu luyện cần thiết vật liệu, lúc này mới hài lòng trở lại Thanh Sơn Tông mấy người trước mặt, đồng thời đem vật tư tu luyện chia đều. Mới đầu mấy người đều kiên quyết không cần, nhưng ở Trương Phàm cường ngạnh thái độ bên dưới, cả đám đều chỉ có thể nhận lấy. Trương Phàm tương lai có gì cần trợ giúp cứ việc tìm chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Cao Tinh lúc này cầm nhẫn không gian ngượng ngùng nói. Linh Nhu cũng là gật đầu, biểu đạt ra cùng Cao Tinh đồng dạng ý tứ. Tốt. Trương Phàm thì là không có vấn đề nói, mà giờ khắc này Bạch Y Lý thì là vọt lên ôm lấy Trương Phàm, khóc như mưa, khiến cho Trương Phàm rất xấu hổ. Sau một lát, Bạch Y Lý cảm xúc ổn định lại, trong nháy mắt như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường buông lỏng ra ôm lấy Trương Phàm tay, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Giờ phút này chỉ gặp nàng cúi đầu, hai cái tuyết trắng tay nhỏ đàn xen vào nhau, sắc mặt đỏ liền ngay cả cái kia tuyết trắng bên thai đều đã in lên ánh nắng chiều đỏ. Đám người thấy thế đều cười ha ha. Chương 77 áo bào đỏ quái dị sinh vật, chương 77 áo bào đỏ quái dị sinh vật. Thanh Sơn Tông đám người đắm chìm tại gặp nhau trong vui sướng. Những tông môn khác đệ tử đều đi đâu? Trương Phàm từ trong vui sướng tỉnh dậy, nhìn xem Linh Nhu hỏi. Nghe đến lời này, Linh Nhu không khỏi thở dài nói ra, một bộ phận người trước hai đêm chết, một nhóm người khác tiến nhập huyết sắc cung điện, đằng sau không còn có đi ra. Hiện tại chúng ta Thanh Sơn Tông đệ tử hẳn là tất cả đều ở chỗ này. Nói xong những này, Linh Nhu không khỏi lần nữa thở dài. Trương Phàm nhìn một chút Thanh Sơn Tông còn sót lại những người này, trong lòng không khỏi cũng là cảm thán, bí cảnh này hành trình so với hắn trước đó tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, nếu như hắn hôm nay nếu là chậm thêm điểm tới, có lẽ Cao Tinh cùng Linh Nhu mấy người cũng sẽ chết. Đồng thời hắn cũng biết, tiến vào huyết sắc cung điện những người kia xác suất lớn là không ra được, bởi vì hắn vẫn luôn cảm giác cái này huyết sắc chỗ cung điện chỗ lộ ra quỷ dị. Mấy người ở giữa bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Mà giờ khắc này, Nước Biết Tông cùng Thanh Đồng Tông mấy tên đệ tử hướng phía Trương Phàm bọn hắn đi đến, bọn hắn mục đích rất rõ ràng, cùng Thanh Sơn Tông bọn người tạo mối quan hệ, nhất là Trương Phàm. Mà Thiết Sơn Tông đám người chỉ dám bốn tại nơi xa, cũng không dám đến đây. Đám người tụ lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đều đang đợi lấy bí cảnh kết thúc, bọn hắn liền có thể tự động chuyển tống ra ngoài, kết thúc lần này mạo hiểm lữ trình. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Thanh Sơn Tông đám người sau lưng huyết sắc cung điện đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, mà cung điện bốn phía tràn ngập sương mù màu đỏ càng lá tất cả đều hướng phía trong cung điện tụ lại mà đi. Đám người thấy thế mau chóng rời đi huyết sắc cung điện cửa chính, chạy đến đủ xa địa phương, từng cái chau mày nhìn chằm chằm xa xa huyết sắc cung điện. Bọn hắn là thật mọi lòng, tự tin tiến vào bí cảnh này đằng sau, không có một ngày là an ổn. Sau một lát, huyết sắc cung điện khôi phục bình tĩnh, nhưng là mọi người cũng không có dám tới gần, bọn hắn giờ phút này đều cảm thụ cung điện này khác thường. Lúc này bọn hắn liền thấy huyết sắc cung điện cửa chính đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngay tại từng bước một chậm rãi đi tới, đám người thần kinh lập tức căng thẳng lên. Một lát sau đạo thân ảnh kia rốt cục đi ra huyết sắc cung điện, đi tới cung điện cửa chính, đám người sau khi thấy được lập tức hít một hơi linh khí, toàn thân run rẩy. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia mặc một thân trường bào màu đỏ như máu, cơ hồ có thể nói cùng nhân loại giống nhau như lúc, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, giờ phút này mặt của người kia bên trên mọc ra vô số ánh mắt, mà cái kia môi ánh mắt con mắt giờ phút này đều tại quỷ dị chuyển động, trong những con mắt kia ở giữa thì là một tấm màu đỏ như máu quái dị miệng, giờ phút này ngay tại không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống không rõ chất lỏng. Ta dựa vào đây là cái quái gì a, thật là buồn nôn đi. Bàn tử lúc này nhịn không được nói ra. Trương Phàm nhìn trước mắt sinh vật quỷ dị trong lòng kinh hãi, lúc trước hắn gặp phải những cái kia hay là hình thú, hiện tại cái này trực tiếp đã tiến hóa thành nhân loại bộ dáng. Những người khác nhìn thấy cái kia màu đỏ như máu thân ảnh sau cũng không khỏi lui về sau mấy bước, đạo thân ảnh kia thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sinh vật. Lúc này cái kia đạo màu đỏ như máu thân ảnh đột nhiên đem ánh mắt hướng phía bọn hắn xem ra, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm phương hướng này, đồng thời con mắt đều tại quỷ dị chuyển động, đồng thời trong miệng còn phát ra làm cho người dùng mình thanh âm, nghe đám người tê cả da đầu. Cái đồ chơi này ta tựa hồ đang trong cổ tịch gặp qua. Lúc này rất lâu không xuất hiện đại hắc cầu thanh âm đột nhiên tại Trương Phàm trong đầu vang lên. Trương Phàm lập tức kinh hỉ nói, cầu ra ngươi rốt cuộc tỉnh. Đại hắc cầu cũng không có phản ứng Trương Phàm, mà là tự mình nói ra, dị tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn hắn thông đạo không phải sớm đã bị phong ấn sao, chẳng lẽ loạn thế lại muốn tới. Chó chết ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Trương Phàm gặp đại hắc cầu không để ý chính mình tại cái kia không biết nói thầm thứ gì, thế là bất mãn nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ ra, muốn hay không bản đại gia đi ra cho ngươi gái gái. Đại hắc cầu mới từ trong trầm tư tỉnh dậy, liền nghe đến Trương Phàm đang mắng nó, thế là giơ lên sắc bén tay chó tức giận quát. Trương Phàm lập tức cười ha hả, nói sang chuyện khác, ta không có mắng ngươi, ngươi vừa rồi nhất định nghe lầm. Đúng rồi cậu ra, ngươi vừa rồi nói thầm cái gì đâu, ngươi có phải hay không biết sinh vật này lai lịch. Đại hắc cầu hư lạnh một tiếng, sau đó suy tư một lát sau nói ra, ta cũng chỉ là từng tại trong cổ tịch nhìn qua, không biết có phải hay không là thật. Căn cứ cổ tịch ghi chép, mấy vạn năm trước đã từng có một cái quỷ dị chủng tộc đã từng xâm lược qua Man Hoang đại lục, bọn hắn cơ hồ đem chọn phiến đại lục thống trị, cuối cùng đem mục tiêu liếc về nhân loại nơi ở Đông Hoang. Mà khi đó đúng lúc là Đông Hoang thời kỳ mạnh mẽ nhất, vô số thiên kiêu hành không xuất thế, có thể nói là một cái thiên kiêu cùng nổi lên nhân đại. Bất quá liền xem như dạng này một cái đỉnh cấp đại thế, nhân loại uy nguyên kém chút bị diệt tuyệt, bởi vì những cái kia sinh vật quỷ dị có thể không ngừng thôn phệ nhân loại huyết đục tăng cường thực lực của mình, mười phần khủng bố. Trương Phàm nghe cho mày, nhịn không được hỏi, cái kia cuối cùng như thế nào lắng lại trạng thái nạn này? Đại hắc cầu nghe được Trương Phàm nghi vấn nói lần nữa, cuối cùng vô số thế lực lớn cường giả đỉnh cấp liên thủ hiến tế sinh mệnh của mình mới đưa cái kia quỷ dị chủng tộc đến ta Man Hoang đại lục thông đạo cho phong ấn, lúc này mới lắng lại trường hạo kiếp này. Bất quá ngươi phải biết, khi đó toàn bộ Đông Hoang đã tử thương vô số, tu sĩ nhân số giảm mạnh, mà khi đó nhân loại tối thiểu chết hơn phân nửa, Đông Hoang đại lục bên trên cường giả đỉnh cấp càng là chết hết, có thể nói từ chuyện kia đằng sau, cả nhân loại tộc đàn nguyên khí đại thương, qua mấy vạn năm mới chậm tới, bất quá không còn có khôi phục vinh quang của ngày xưa. Trương Phàm nghe xong nội tâm không khỏi cảm thán nói, đây là sao mà sáng chói một cái đại thế, cuối cùng bởi vì những này sinh vật quỷ dị kém chút diệt tuyệt, nếu như những cái kia sinh vật quỷ dị thay cái thời kỳ đi vào Đông Hoang, đây chẳng phải là nhân loại có khả năng trực tiếp diệt vong. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi một trận run rẩy, có thể thấy được những này sinh vật quỷ dị khủng bố đến mức nào. Lúc này Trương Phàm đột nhiên chú ý tới một vấn đề, thế là hỏi lần nữa, "Cậu gia, đây chẳng phải là lúc trước thông đạo kia còn tại, chỉ là bị phong ấn, trong mảnh bí cảnh này sinh vật quỷ dị không phải là từ trong phong ấn kia trốn tới à, dù sao phong ấn thời gian lâu dài cũng sẽ bung lỏng." Đại Hắc Cẩu suy tư một lát sau nói ra, "Có khả năng, thời gian lâu dài phong ấn trận phạ dạ ột hóa, xác thực sẽ bung lỏng, cho những cái kia sinh vật quỷ dị thời cơ lợi dụng, bất quá còn có một khả năng khác." Đại Hắc Cẩu nói đến đây đột nhiên ngừng lại một chút, Trương Phàm thì lo lắng nói, "Còn có cái gì có thể?" Đại Hắc Cẩu do dự một chút vẫn là nói, "Có khả năng mảnh bí cảnh này chính là cái kia quỷ dị tộc đàn mới mở thông đạo." Trương Phàm nghe xong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nếu như dựa theo Đại Hắc Cẩu loại thuyết pháp này, vậy thật là có khả năng này, dù sao trong bí cảnh này khắp nơi lộ ra quỷ dị, cùng bình thường bí cảnh hoàn toàn không giống. Một người một chó đều trong nháy mắt trầm mặc lại. Còn đắm chìm tại Đại Hắc Cẩu giảng bí văn bên trong, Trương Phàm lúc này đột nhiên bị người đẩy một cái, sau đó hắn quay đầu nhìn lại nguyên lai là bản tử, thế là nghi ngờ nói, "Bản tử ngươi đẩy ta làm gì? Cái này đều lúc nào ngươi vậy mà tại mà người, nếu không chạy chúng ta hôm nay đều sẽ chết." Bản tử tay chỉ nơi xa, lo lắng nói ra. Trương Phàm hướng phía bản tử chỉ phương hướng nhìn lại, hắn hoảng sợ phát hiện lúc này cái kia người mặc trường bào màu đỏ như máu sinh vật quỷ dị ngay tại Thiết Sơn Tông đệ tử sở đại khu vực, mà những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử thì là ngu ngơ đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài bốc lên năng lượng màu đỏ như máu. Giờ phút này áo bào đỏ kia quái dị sinh vật ngay tại không ngừng thôn vệ lấy Thiết Sơn Tông đệ tử huyết nục, mà những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử phảng phất không cảm giác bình thường, tùy ý cái kia quỷ dị sinh vật không ngừng từng bước xâm chiếm. Trương Phàm trông thấy những cái kia Thiết Sơn Tông trên người đệ tử tản ra năng lượng màu đỏ không khỏi mắng to một tiếng, "Ngoa tạo, ta liền biết trước đó thôn vệ năng lượng màu đỏ đoàn có vấn đề." Trương Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia Thiết Sơn Tông trên người đệ tử ra bên ngoài bốc lên năng lượng màu đỏ là cái gì. Áo bào đỏ kia quỷ dị yêu thú thôn vệ Thiết Sơn Tông đệ tử hình ảnh càng là nhìn hắn toàn thân run rẩy.